Chương 2058, đầu người quái điểu. Chương 2058, đầu người quái điểu. Đường Chấn đối với truyền tống thời cảm giác rất quen thuộc, hắn biết mình tiến về một chỗ rất xa địa điểm, chí ít cũng là vạn dặm xa, chẳng trách thần quốc di dân không cách nào ảnh hưởng đến khu vực thí luyện. Thoáng qua trong lúc đó, hắn đã xuất hiện tại một tòa to lớn trong truyền tống trận đường, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến điểm cuối. Phóng tầm mắt nhìn tới, truyền tống trận chung quanh trên đồng cỏ, có từng cây vầng sáng lưu chuyển bán trong suốt tinh thể, tản ra như là cầu vồng sương mù. Càng xa xôi có một luồng bụi xanh biết đại diệp cỏ dại, nở đầy rồi đủ mọi màu sắc đóa hoa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cực giống như tinh linh sinh vật tại trong bụi hoa bay múa xuyên thẳng qua. Càng bầu trời xa xăm bên trong, còn có rất nhiều hình thể to lớn chim chóc, tại màu xanh lam bối cảnh hạ bản xoáy trượn, thải sắc lông đôi lôi kéo ra từng đạo lưu quang. Bất kể thế nào nhìn xem, đều là một bộ thiên đường điển viên cảnh sắc, khiến người ta cảm thấy thư sướng thản nhiên. Đường Chấn thấy thế không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi, chỉ vì cảnh tượng trước mắt cùng hắn tưởng tượng tình cảnh cũng không giống nhau. Lẽ nào mảnh này như là tiên cảnh bình thường, khắp nơi đều là tường hòa thổ địa, thực sự là tiền kia thần linh chuẩn bị cho tín đồ nơi tập luyện điểm. Quả nhiên này tuyệt vọng chi thành bên trong, khắp nơi tràn ngập quỷ dị, không thể lẽ thường phỏng. Từ trong truyền tống trận cất bước đi ra, Đường Chấn đang chuẩn bị xem xét phụ cận có phải có người tồn tại lúc, lại đột nhiên nhìn thấy một con trường đầu người quái điểu, theo không trung bay thẳng mà xuống. Quanh quẩn trên không trung rồi hai vòng, quái điểu rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lướt qua Đường Chấn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Những tên kia đang giở trò quỷ gì, vì sao lại có tín đồ xuất hiện? Thanh âm của nó cứ thấp, nhưng như cũng bị Đường Chấn nghe được, điều này cũng làm cho hắn không khỏi suy đoán, đầu người quái điểu có thể cùng thần quốc di dân có chút hoạt động. Lúc này đầu người quái điểu đã cất bước đến Đường Chấn trước mặt về sau, dùng bén nhọn âm thanh nói ra, "Chào đón ngươi, vừa mới đến thần linh sứ giả, ta là này cái truyền tống trận dẫn lộ giả. Tin tưởng ở chỗ nào chút ít về thần linh vĩ đại trong truyền thuyết, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, hiểu rõ ta là thần linh trung thành nhất nô phó." Đường Chấn cũng không phải là chân chính thần linh tín đồ, cho nên căn bản không biết này dẫn lộ giả rốt cuộc là thứ gì, cho nên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đầu người quái điểu cũng không có nghiệm chứng Đường Chấn chân thực lai lịch, mà là như là đọc thuộc lòng bài khóa bình thường, dùng cứng nhắc cứng rắn giọng nói ra, thần linh sứ đồ nhiệm vụ chính là thủ hộ thần linh vinh quang, bảo vệ thần quốc an toàn. Bây giờ chính có tà ác địch nhân cố gắng xâm lấn thần quốc, mời ngươi ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, tiến về thủ hộ thần quốc chiến trường. Đường Chấn khẽ cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại cái này là chân chính thí luyện nội dung. Hiện tại xin theo ta cùng một chỗ, nhận lấy thuộc về ngươi vũ khí trang bị, sau đó ngay lập tức thực hiện vinh dự của ngươi sứ mệnh. Đầu người quái điểu nói đến đây, huỵch cánh chuyển động phương hướng, muốn cho Đường Chấn dẫn đường. Đợi một chút. Đường Chấn đột nhiên mở miệng, gọi lại muốn bay đi đầu người quái điểu, đồng thời dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi trước không cần vội vã rời khỏi, theo ta được biết, tham dự thí luyện sẽ có được tương ứng ban thưởng. Như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái gọi là ban thưởng đến cùng là cái gì, ta khi nào có thể được đến? Nghe được Đường Chấn về sau, đầu người quái điểu ngay lập tức lộ ra phẫn nộ nét mặt, dùng vô cùng nghiêm khắc giọng nói nói ra, thân là một tên nhận triệu hoán thần linh tín đồ, ngươi vậy mà tại thủ vệ thần quốc trong chuyện này có kẻ mặc cả, ta không khỏi muốn hoài nghi tín ngưỡng của ngươi có phải trung thành. Đường Chấn lạnh lùng nhìn đầu người quái điểu, tiện tay từ bên hông rút ra chiến đao, lợi nhận ra khỏi vỏ thời phát ra bạch tiếng vang. Ngươi nếu là lại nói nhảm, ta liền đem ngươi giết rơi nướng lên ăn. Đầu người quái điểu bị giật mình, vội vàng vung vẫy cánh xa xa né tránh, sợ mình bị một đao chém đứt đầu. Thực sự là quá vô lễ, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy tượng ngươi dã man như vậy tín đồ, ngươi đơn giản chính là người điên. Đầu người quái điểu dùng sắc nhọn âm thanh quát, tráng kiện móng đuốt trên không trung nắm bắt loạn, có vẻ cực kỳ bất mãn. Đường Chấn nét mặt không thay đổi, trong tay chiến đao lại như thiểm điện bổ tới, đem đầu người quái điểu cánh lông vũ chém xuống, đồng thời còn có hỏa diễm đưa nó bao vây. Đầu người quái điểu kêu thảm một tiếng, không ngừng chớp động cánh cố gắng dập tắt hỏa diễm, trên mặt toát ra một tia vẻ bại cùng e ngại. Ngươi tốt nhất nói cho ta biết, ngươi cùng thần quốc di dân có cái gì hoạt động, nếu dám can đảm giấu giếm lời nói, ta không ngại đem ngươi trở thành gà nướng. Đường Chấn vừa dứt lời, làm bộ muốn công kích, sợ tới mức đầu người quái điểu liên tiếp lui về phía sau. Chết tiệt, ta đều nói, đừng lại đốt ta. Ta lừa gạt những kia thần ô, nói bọn hắn không có tư cách bước vào nơi này, sẽ tuyển nhận cực hình trừng phạt. Bọn hắn vốn là chột dạ, vì miễn ở gặp trừng phạt, cho nên đem tân nhân ban thưởng đưa cho ta, để cho ta không nên truy cứu bọn hắn. Này cái truyền tống trận đã thật lâu không có tín đồ xuất hiện, cho nên ta ngươi khẳng định không biết chuyện này, chuẩn bị vụng trộm đem đưa cho ngươi phần thưởng thì giữ lại. Hiện tại ta có thể đem ban thưởng cho ngươi, tất nhiên nếu ngươi không nếu mà muốn, thì có thể miễn phí đưa cho ta, như thế đều sẽ đạt được lời chúc phúc của ta. Đầu người quái điểu nói đến đây, hờn dỗi quay người về phía trước nhảy xuống, Đường Chấn thấy thế thu hồi chiến đao, theo sát ở phía sau. Không có qua bao lâu thời gian, phía trước thì có một tòa thần miếu xuất hiện, tại trước thần miếu phương trên bệ đá, trưng bày lấy một bộ khôi giáp cùng chiến đao. Đường Chấn phủi một chút, phát hiện phẩm chất bình thường, khắc rõ chủ của nhất, phù ban. Sau đó chỉ thấy đầu người quái điểu mặt tâm trầm, từ thần miếu bên cạnh cửa nhỏ nhảy vào, rất nhanh lại dùng móng đuốt tóm lấy một con túi bay ra. Trên người nó rơi xuống đốt rủi lông vũ, cũng đã lần nữa khôi phục, nhưng mà nét mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Đem túi nhét vào trên bệ đá, đầu người quái điểu tức giận nói, ngươi đây là đưa cho ngươi tân nhân ban thưởng, tổng cộng 100 viên thần thạch, ngươi có thể kiểm lại một chút. Kỳ thực những thứ này thần thạch ngươi cầm căn bản vô dụng, vì rất nhiều giống như ngươi tân nhân, căn bản là sống không quá thứ một trận chiến đấu. Ta cũng là vì tránh lãng phí, và cho các ngươi, còn không bằng lưu lại cho ta hưởng dụng. Đường Chấn nghe vậy cười nói, cho nên ngươi thì vụng trộm tư tàng tiếp theo, đem nó chiếm thành của mình, lẽ nào sẽ không sợ gặp trừng phạt sao? Nghe được Đường Chấn nói như vậy, đầu người quái điểu mặt lộ một tia khẩn trương, cưỡng chế chấn định nói ra, chuyện này không cần đến ngươi quản, cái kia cho ngươi đồ vật đều cho ngươi, vội vàng ngồi lên bốn cánh điểu rời khỏi, bằng không vượt qua nhất định thời hạn, liền sẽ có xét đánh ngươi. Cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói, thật hy vọng ngươi năng lực chết ở trên chiến trường, để ngươi cảm thấy ghét ra hỏa. Đầu người quái điểu miệng tương đối độc ác, với lại có đặc thù năng lực tiên đoán, nghe nói là thần linh sở ban tặng. Nếu nó nguyên rủa là bình thường tuyệt vọng giả, có thể thật sự bắt hắn không có cách nào, thế nhưng Đường Chấn lại há lại cho nó tùy tiện vũ đụng. Không đợi đầu người quái điểu phản ứng, Đường Chấn liền đã trong chớp mắt xuất hiện tại trước mắt của nó, bóp lấy cổ của nó về sau, lại đưa tay tại đầu người quái điểu miệng trên mãnh lực kéo một cái. Tại đầu người quái điểu hoảng sợ ánh mắt bên trong, miệng của nó bị gắng gượng kéo ra rồi dài hơn 3 thước, bẹp như là con bị miệng, sau đó lại bị Đường Chấn đánh cái hai cái nút chết. Ngươi cái miệng này quá độc, giữ lại cũng vô dụng, ta còn là giúp ngươi phong rơi đi. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem trong tay đầu người quái điểu trên dưới tung tung, trực tiếp vứt xuống xa xa trong bụi cỏ. Đầu người quái điểu bị ngã nét mặt co quắp, thế nhưng bởi vì miệng bị bịt, nó căn bản là không có cách phát ra cái gì tiếng vang, khí khuôn mặt từ dưới đất chật vật đứng lên, đầu người quái điểu như là lên cơn điên, dùng móng nuốt cào miệng của mình. Kết quả nó buồn bực phát hiện, miệng của mình lại đã bị dính hợp lại cùng nhau, trừ phi dùng dao đem miệng cắt mất, bằng không căn bản cũng không có thể lại nói tiếp. Đợi đến đầu người quái điểu mặt mũi tràn đầy oán hận tìm kiếm Đường Chấn lúc, đã thấy hắn đã đem trên bàn vật phẩm lấy đi, cưỡi lấy bốn cánh điểu phiêu nhiên mà đi. Chương 2059, chân tướng luôn luôn khiến người ngoài ý. Chương 2059, chân tướng luôn luôn khiến người ngoài ý. Bốn cánh điểu tốc độ phi hành rất nhanh, với lại rất bình ổn, chắc là chuyên môn bồi dưỡng được phi hành tọa kỵ. Đường Chấn ngồi ở điểu đọc trên ghế ngồi, có thể thoải mái quan sát phía dưới cảnh vật, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều cảnh, có vẻ lộng lẫy, tựa hồ là công chúng nhiều vị diện cảnh trí tuyệt mỹ tụ tập lại một chỗ. Đường Chấn nhẹ nhàng nhíu mày, thực sự không biết tại đây một mảnh xinh đẹp thổ địa bên trên, rốt cục sẽ có dạng gì tồn tại nguy hiểm. Chẳng qua khi bốn cánh chim bay được rồi mấy canh giờ sau đó, Đường Chấn nhìn phía cuối chân trời cảnh tượng, thế mới biết cái gọi là nguy hiểm đến cùng là cái gì. Nguyên lai mảnh đất này liền như là một tòa to lớn đảo tự, bốn phía thì là vô tận hắc sắc hải dương, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Tại đây phiến sóng dữ quay cuồng phía trên đại dương, trôi nổi từng cái to lớn dị dạng quái thú, tại những quái thú kia chung quanh, lại có nhìn đến không hết quái vật hình người. Những này hình người quái vật toàn thân đen nhánh, đầy người đều là lân giáp, nhìn lên tới hung hãn dị thường. Chúng nó tại sóng biển bên trong quay cuồng bơi lội, thỉnh thoảng rồi sẽ thành quần kết đội tuần hướng vào sông, cố gắng xông qua tuyến phong tỏa leo lên lục địa. Quái vật số lượng vô thiên cái địa, như là màu đen sóng biển kéo dài, một đợt nối một đợt không chút nào dừng lại. Tại thật dài hải ngạn tuyến bên trên, lại có nhìn liên miên bất tuyệt cao lớn tường thành, phía trên đứng vững vô số người khoác chiến giáp thân ảnh. Bọn hắn đang đau khổ ngăn cản hải dương quái vật xung kích, chém giết tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, tình hình chiến đấu có vẻ dị thường kịch liệt. Dưới tường thành mặc dù khắp nơi đều là thi thể của quái vật, nhưng như cũ có đến không hết quái vật xông lên mở, dẫm đạp đồng bạn thi thể không ngừng xông về trước phòng, cũng theo loang lổ tường thành leo lên phía trên. Cho dù là cao lớn tường thành, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được quái vật, chúng nó thỉnh thoảng leo lên thành đầu, cùng trên tường thành binh sĩ chém giết cùng nhau. Cũng may mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mà những quái vật kia vẫn luôn không cách nào thành công chiếm cứ tường thành, cũng không lâu lắm rồi sẽ bị chém giết trống không. Thủ vệ chiến đấu dị thường vất vả, phía trên tường thành thỉnh thoảng có sĩ binh ngã xuống đất, tường thành phía sau trên đất trống, khắp nơi đều là đầy người máu tươi thương binh. Cho dù là đang ở thiên không, đều có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi, đồng thời còn kèm theo mảnh liệt mùi thối thối. Bốn cánh điểu phát ra một tiếng kêu to, theo không trung đáp xuống, rơi vào rồi một mảnh tràn đầy bùn nhão trên đất trống. Đường Chấn nhảy xuống, bốn cánh điểu lập tức đứng dậy bay đi, dường như một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Nhìn thấy Đường rung động mà rơi xuống sau đó, cách đó không xa một tên mặc chiến giáp quân quan, ngay lập tức hướng hắn đi tới. Mới tới người trẻ tuổi, ngươi đến từ cái nào thần quốc? Tuyệt vọng chi thành. Quân quan nghe vậy sững sờ, lần nữa đánh giá Đường Chấn một chút, cũng không nói thêm gì. Đường Chấn nhưng trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại cái gọi là thần quốc không chỉ một chỗ? Tên quan quân kia dường như cũng không thèm để ý Đường Chấn lai lịch cụ thể, quay người đối sau lưng hô một câu, sau đó chỉ thấy một tên đầy người máu tươi binh sĩ chạy tới, mang theo hắn thượng thành tường, nói cho hắn biết nên làm cái gì, tốc độ nhanh một chút. Quân quan vừa dứt lời, không trung lại có mấy chục con bốn cánh điểu xuất hiện, phía trên đồng dạng ngồi vẻ mặt khiếp sợ tân nhân. Đi theo ta đi, ta mang ngươi thượng thành tường, ngươi vận khí không tốt, chính gặp phải quái vật cuồng bạo kỳ. Ta phải nói cho ngươi là, kỳ thực chiến trường này không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, cũng sẽ không dễ dàng chết mất. Ngoài ra ngươi còn cần phải nhớ, một khi quái vật công tới lúc, tuyệt đối không nên bối rối, một mực vây quanh không cho chúng nó tới gần là được rồi. Còn có ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải trên tường thành đứng vững, ngươi không cẩn thận rớt xuống phía dưới tường thành, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Binh sĩ kia suy nghĩ một lúc về sau, lại đối Đường Chấn nhắc nhở đến, trên chiến trường nhớ kỹ không muốn trộm gian dùng mánh lưới, bởi vì ngươi tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, rồi sẽ đạt được bao nhiêu chiến công ban thưởng. Nếu chiến công ban thưởng đủ nhiều lời nói, thì có thể đổi lấy ưu lương vũ khí đồ phòng ngự, sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được đối phương nhắc tới ban thưởng, Đường Chấn lúc này mới lên tiếng tra hỏi cái gọi là ban thưởng đến cùng là cái gì, lại nên như thế nào đổi. Người giấy thông hành sẽ ghi chép người đánh chết số lượng địch nhân cùng đẳng cấp, đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, là có thể tiến về thần miếu tiến hành đổi. Có thể đổi thứ gì đó có rất nhiều, nếu ngươi có cơ hội tự mình tiến về thần miếu lời nói, chính mình là có thể làm rõ ràng. Nếu ngươi không có cơ hội tiến về thần miếu lời nói, ta hiện tại chính là theo như ngươi nói, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mặc dù nói vô cùng kỹ càng, thế nhưng cái tên lính này giọng nói lại rất lạnh lùng, dường như đã thưởng thấy sinh tử, thái độ đối Đường Chấn cũng là không nóng không lạnh. Đường Chấn năng lực theo trên người đối phương cảm nhận được nhàn nhạt năng lượng ba động, điều này nói rõ đối phương cũng là một tên thi pháp giả, chẳng qua tại đây chỗ trên chiến trường, thi pháp giả cũng chỉ là một tên binh lính bình thường mà thôi. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, đối sĩ binh hỏi, có hai chuyện ta rất muốn làm rõ ràng, đó chính là vì sao ký ức sẽ mất đi, lại như thế nào mới có thể tìm về. Thần quốc rốt cục có vài chỗ, nếu như ta không có đoán sai, nên không hề chỉ có một tòa Tuyệt Vọng Chi Thành a. Tên lính kia nghe được Đường Chấn về sau, không khỏi quay đầu quan sát toàn thể hắn một chút, sau đó dùng tò mò giọng nói hỏi, ngươi đến từ Tuyệt Vọng Chi Thành, như thế một kiện vô cùng ly kỳ sự việc, phải biết cái chỗ kia đã thật lâu không có tín đồ xuất hiện. Cho dù là có người truyền tổng đến, nhưng cũng đều là một ít thần ô, trên chiến trường trên cơ bản đều là phá hôi. Bọn hắn tố chất cùng tín đồ cách biệt quá xa, trưởng thành tính không cao lắm, với lại thuộc về kẻ phản bội, cho nên rất không được cái khác tín đồ chào mừng. Tóm lại một câu, đám người kia trôi qua rất thê thảm, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta thì mạnh không đến ở đâu. Nghe được chân tướng sự thật Đường Chấn, không khỏi cảm thấy có hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng thần quốc di dân trăm phương ngàn kế hãm hại Tuyệt Vọng giả, cũng nghĩ biện pháp đạt được thần linh sứ đồ tư cách, kết quả lại gặp bị đãi ngộ như vậy. Nếu là sớm biết như thế, những kia thần quốc di dân sợ là đánh chết cũng sẽ không bước vào khu vực thí luyện, bọn hắn tưởng rằng thiên đường, thực chất lại là địa ngục. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, bọn hắn tất nhiên đã đến rồi, thì lại không khả năng rời đi. Thế sự chính là như thế, không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết nỗ lực kết quả đến cùng là cái gì. Đường Chấn lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ký ức vì sao mất đi, như thế nào mới có thể tìm về, còn có thần quốc rốt cục có vài chỗ. Tên lính kia dường như hơi không kiên nhẫn, thậm chí muốn mở miệng răn dạy, chẳng qua khi hắn nhìn thấy Đường Chấn ánh mắt về sau, chẳng biết tại sao sinh lòng một tia e ngại. Dường như trên tường thành hung hãn nhất chiến sĩ, đều không có kiểu này đáng sợ ánh mắt, bình thản bên trong xem sinh linh như cỏ rác. Hơi do dự một chút về sau, sĩ binh hay là giải thích nói, kỳ thực mỗi tên thần linh sứ đồ ký ức đều sẽ bị cất giữ tại thần miếu bên trong, bị xem như ban thưởng vật phẩm, có thể sử dụng chiến công tiến hành đổi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, mảnh ký ức giá cả rất cao, hạch tâm mảnh ký ức giá cả thậm chí có thể so với có chút cực phẩm trang bị. Đối với tuyệt đại bộ phận thần linh sứ đồ mà nói, chủ yếu điều kiện tiên quyết là trong chiến đấu giữ được tính mạng, về phần đổi ký ức loại chuyện này, kỳ thực cũng không phải đặc biệt quan trọng. Nếu tính mệnh mất đi, cho dù là làm rõ ràng lai lịch của mình thì có ích lợi gì, còn không phải công dã tràng. Cho nên ngươi tương ứng cái kia quan tâm sự việc, là như thế nào tăng lên thực lực bản thân, để cho mình sống được càng lâu. Đợi đến chính mình đủ cường đại, cũng có đầy đủ chiến công sau đó, có thể mới có thể suy xét đổi ký ức sự việc. Về phần thần quốc rốt cục có mấy cái, kỳ thực ta thì nói không rõ ràng, dù sao ta cho tới bây giờ đã tiếp xúc qua đến từ mười mấy cái khác nhau thần quốc tín đồ. Cùng Tuyệt Vọng Chi Thành khác nhau ở chỗ, những kia thần quốc thần nô không hề có phản loạn, vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, vẫn luôn cũng tại vì bị triệu hoán bước vào thần quốc tín đồ phục vụ. Kỳ thực chỉ cần nghĩ liền biết, nếu chỉ có một chỗ thần quốc lời nói, mỗi ngày bước vào khu vực thí luyện thần linh sứ giả, sợ là liên chiến tổn hại số lượng đều không đủ. Nghe được sĩ binh sau khi giải thích, Đường Chấn gật đầu cho biết là hiểu, với ai đối phương cùng nhau leo lên trước nước đầu tường. Đang chờ thêm đầu tường một khắc cuối cùng, Đường Chấn quay đầu mắt nhìn hậu phương to lớn thần miếu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ suy tư, tiếp theo hướng phía một đám sông lên tường thành quái vật đánh tới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ đại thúc trong sách khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2060, đầu tường chặn đánh chương 2060, đầu tường chặn đánh tàn phá không chịu nổi trên đầu thành, đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu tươi trải qua nhiều năm tích lũy, cũng sớm đã treo dày một tầng dày. Tại chiến đấu đồng thời, không ngừng có sĩ binh dùng móc đem thi thể của quái vật kéo đi, ném vào bên tường thành duyên từng cái trong hắc động. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là phòng ngừa địa diện quá mức lộn xộn, sẽ cho chiến đấu sĩ binh tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời tại thi thể của quái vật phía trên cũng được thu thập đủ loại vật liệu, tỉ như cứng rắn như sắt vỏ ngoài, có thể chế tác coi như không tệ giáp trụ. Ngay cả Đường Chấn phân đến hộ giáp đều là dùng loại quái vật này thuộc ra xem như nguyên liệu chủ yếu, cũng tại yếu hại khu vực tăng cường phòng hộ. Quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì bị máu tươi cùng nước biển âm, địa diện trở nên dinh dính cháo, dẫn đến những thủ vệ kia sĩ binh dày trên quần chiếm hết bùn máu, không nói ra được mùi hôi thối, hướng phía lỗ mũi suy mạnh, cảm giác dị thường buồn nôn. Chẳng qua tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đã căn bản không có người để ý những thứ này, chỉ vì phía trước phía dưới tường thành loạn thạch trên bờ biển, giữ tận quái vật chính liên tục không ngừng bò lên trên. Các binh sĩ cuống họng sớm đã hàm ếch, há mồm phát ra y mắng gầm thét, đồng thời cơ trường thường trong tay chiến đao, hướng phía những quái vật kia không ngừng thọt gai chém vào. Những thứ này trên người quái vật, hoặc là phủ lấy đơn sơ xương cá cự bối hộ giáp, hoặc là dứt khoát không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Thế nhưng chúng nó trên người vảy màu đen, lại có được có thể so với kim trúc bình thường độ cứng, trừ phi đem hết toàn lực phát động công kích, bằng không một đao xuống dưới sau đó, căn bản không thể nào đem quái vật trên người lân giáp chặt đấu. Vấn đề là đang chém giết lẫn nhau lúc, đem lực lượng dùng hết là một loại tối kỵ, bởi vì này dạng rồi sẽ dẫn đến không có dư lực né tránh, với lại đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Những binh lính kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết điểm này, cho nên công kích lúc cũng không phải cùng nhau tiến lên, mà là qua lại chiếu ứng phối hợp, đồng thời từng lượt tiến hành chiến đấu. Những binh lính này phòng thủ sau một thời gian ngắn, liền sẽ có một đạo khác chuẩn bị song sĩ binh xông lên phía trước, đem sức cùng lực kiệt bọn hắn thay thế tới. Phía sau lại có nhìn đội dự bị, lúc có người ngã xuống không cách nào tham chiến về sau, liền sẽ có đội dự bị viên dự bị chống chỗ, vẫn luôn duy trì phương hướng độ hoàn hảo. Trên tường thành cách mỗi khoảng 100 mét, còn có từng tòa tương đối cao kiến trúc, dáng vẻ có chút cùng loại phong hỏa đài. Tại đài cao phía trên, các trưng bày lấy một đài hình thể to lớn quái dị thiết bị, có vài tên binh sĩ đồng thời tiến hành thao tác. Những thứ này to lớn thiết bị mặt ngoài có từng vòng phù văn pháp trận quang mang lấp lóe, giống như đốt lên nồi rồi kéo dài không ngừng xì xào bốc xương mù hơi nước. Tại đây thiết bị phía trước còn có cùng loại chụp lăn súng máy cái ống, hướng dưới tường thành phương bắn ra từng cây sắc bén mũi tên. Những thứ này dài nửa xích đặc thù tiễn sắc bén dị thường, xa nhất có thể bay ra ba khoảng trăm thước, đem những kia vọt lên bờ hải dương quái vật liên miên bắn ngã. Nhưng mà những thiết bị này không cách nào kéo dài phát xạ, mỗi phát xạ chừng 10 phút đồng hồ, nhất định phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mỗi khi lúc này, sĩ binh sẽ lại lần nữa bù vào tiêu hao thần thạch, sau đó thiết bị liền như là mở nồi sôi bình thường, quần quần hơi nước bay lên. Tại đường trấn leo lên tường thành một khắc này, vừa vặn có một nhóm sĩ binh rút về, trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. Những binh lính này dường như mỗi cái mang thương, thật dài trong đội ngũ, thì vì chiến tổn y xuất hiện hàng loạt trống chỗ. Dự bị sĩ binh lập tức bổ sung đi lên, tốc độ nhanh một chút. Cao tháp trên một tên quân quan giống to, lại không nhớ hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, liền bị dưới tường thành ném mạnh một cái xương cá trường mâu bắn trúng. Sĩ quan kia thân thể nghiêng một cái, trực tiếp theo cao tháp trên té xuống, sau đó lại bị người ba chân bốn cẳng nâng lên, mang đến dưới tường thành phương cứu chữa. Tên này quân quan ngã xuống sau đó, rất nhanh liền có người dự bị rồi vị trí của hắn, tiếp tục tại trên đầu thành chỉ huy chiến đấu. Đường Chấn vừa mới leo lên tường thành, thì đẩy ra nhập dự bị trong đội ngũ, chờ đợi một đợt đổi cương. Tại chiến trường hỗn loạn như thế này bên trên, căn bản không ai quan tâm ngươi là tân nhân hay là lão binh, nếu không may chết mất lời nói, cũng chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Đường Chấn chú ý tới hơn 10 người giống như hắn sơ lâm người, cũng bị trực tiếp đưa lên rồi đầu tường, gia nhập đội dự bị ngũ bên trong. Trên mặt của bọn hắn có mở mịt bối rối, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây không hề có ý thức đến, chính mình sẽ trực tiếp bước vào máu tanh tàn khốc chiến trường. Chém giết vẫn còn tiếp tục, khoảng cách Đường Chấn vị trí chẳng qua 10 mét, xuyên thấu qua bức tường người có thể thấy rõ kia máu tanh chém giết chẳng cảnh. Căng thẳng mà bầu không khí ngột ngạt bên trong, đột nhiên có một tiếng trầm muộn trống vang truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy chờ đợi binh sĩ đang nghe âm thanh về sau, ngay lập tức giống như máy móc bắt đầu bước lên phía trước. Làm tiếng trống thứ hai truyền đến lúc, phía trước đang chém giết sĩ binh đã làm tốt rồi rút lui chuẩn bị. Lần thứ ba tiếng trống vang lên, phía trước đang chém giết sĩ binh đột nhiên lui lại, tiếp nhận chiến đấu sĩ binh thì xông lên phía trước, cùng những quái vật kia tiếp tục chém giết đến cùng nhau. Đường Chấn trước mặt có vài đầu quái vật, chính cùng với kiểu dáng cổ quái binh khí, thừa dịp thay quân trong nháy mắt bật lên. Không nghĩ những quái vật này vừa mới phóng ra một bước, trên người đầu lâu thì phóng lên tận trời, chân nhắn lạnh băng thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những binh lính khác còn đang ở chém giết lúc, Đường Chấn trước mặt lại đã trống không rồi một mảnh, lại không một đầu quái vật thân ảnh. Bên cạnh sĩ binh thấy thế, không chỉ địa hình quần đùi sau này, thế nhưng giờ này khắc này chính là liều mạng tranh đấu thời khắc mấu chốt, hơi chút sơ sẩy liền có khả năng mất đi tính mạng, cho nên căn bản cũng không có người có can đảm phân thần. Đường Chấn một đao đem quái vật chém giết về sau, căn bản không để ý tới những người khác ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, vọt thẳng đến rồi bên tường thành duyên. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn trong thời gian ngắn nhất tích lũy nhiều nhất chiến công điểm tích lũy, sau đó tiến về tòa thần miếu này xem xét chỗ nào rốt cục có bí mật gì. Chẳng qua có một chút có thể xác định nhìn, thành lập vô số thần quốc thần linh, thực lực tất nhiên vượt xa tại Đường Chấn, cho nên tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, Đường Chấn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đỡ phải tự nhiên đâm ngang. Càng là đến một bước cuối cùng thì càng cần cẩn thận, cho nên hắn đã quyết định chủ ý, đơn hai muốn dựa theo quy tắc của nơi này từng bước một thực hiện mục tiêu của mình. Bất kể là đổi các loại ban thưởng hay là đạt được bị phong ấn mảnh ký ức, đều cần đầy đủ chiến công, cho nên này là trọng yếu nhất một bước. Trên thực tế đối chiến dạng này quái vật, căn bản cũng không cần Đường Chấn thi triển toàn lực, hoàn toàn là như chém dưa thái rau. Vì Đường Chấn tồn tại, chung quanh hắn những binh lính kia áp lực thật to giảm bớt, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong thì mang theo nhẹ nhẹ cảm kích. Tuy nói trên chiến trường giết địch càng nhiều, đạt được chiến công thì càng nhiều, có đó không giết địch đồng thời, thì mang ý nghĩa tùy thời có khả năng bị địch nhân giết chết. Nếu như có thể ung dung không đội chém giết địch nhân, bảo đảm an toàn của mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đường Chấn giết đến đầu người quần quật, những quái vật kia thì phát hiện hắn nơi này rất khó công kích, bắt đầu không ngừng ném mạnh cốt mâu thạch đầu, cố gắng đưa hắn tiêu diệt. Chống lên một đạo phòng hộ bình chướng, đem những công kích kia ngăn cản được sau đó, Đường Chấn quét mắt một vòng bên cạnh dài mảnh hòm gỗ, cách không đưa tay chộp một cái. Kia trong dương chứa mười mấy tấm chiến cung, cùng với thành chói tên lông vũ, cộng lại sợ là chừng hơn bằng chi. Hòm gỗ như là bị vô hình dây thường dẫn dắt, bay thấp hắn Đường Chấn trước mặt, gấp tiếp theo liền thấy hắn nắm lên bên trong một cây trường cung, đồng thời nắm lấy một cái tên lông vũ. Tay phải như là huyễn ảnh bình thường, không ngừng rút tiễn xạ kích, tiễn tiễn không rời những quái vật kia hốc mắt. Dưới tường thành quái vật thi thể ngay cả ngã xuống đất, tên lông vũ xuyên qua đầu lâu của bọn nó, trực tiếp liền đem nó tiêu diệt. Đường Chấn lúc trước liền đã chú ý tới, trên tường thành cũng không có bao nhiêu người sử dụng cung tiễn. Thứ nhất là vì cùng quái vật chém giết lúc, trên cơ bản đều là cận thân chiến đấu, cung tiễn căn bản không phát huy được tác dụng. Thứ hai cũng là bởi vì trên người quái vật che kín lân giáp, trừ phi bắn trúng bộ vị yếu hại, bằng không căn bản là không có cách hữu hiệu đúng quái vật tiến hành sát thương. Nhất là tại hỗn loạn chiến trường môi trường bên trong, các binh sĩ căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần nhắm chuẩn xạ kích quái vật yếu hại, cho nên sẽ rất ít có người sử dụng cung tiễn tới giết địch. Bày ra tại trên đầu thành cũng là thuận tiện sĩ binh lấy dùng, nhưng mà căn bản không có người đi để ý tới. Lúc này Đường Chấn tinh chuẩn cùng giết quái tốc độ, đem những binh lính kia nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, coi trọng ánh mắt của hắn, giống như thì đang xem một con kinh khủng quái vật. Chương 2061, kỹ kinh toàn trường. Chương 2061, kỹ kinh toàn trường. Tại ngươi chết ta sống trên chiến trường, người biểu hiện mạnh hơn, cũng như giọt mưa mặt hồ, chỉ có thể nhấc lên rất nhỏ gợn sóng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền bị cái khác gợn sóng nơi bao bọc, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Thế nhưng làm chiến tích đủ mạnh mẽ, đem những người khác hoàn toàn áp chế lúc, cho dù là nghị không bị chú ý tới cũng không có khả năng. Đường Chấn kinh khủng tiêu diệt tốc độ, đã sớm dẫn xây dựng đài cao trên chỉ huy quan chú ý, chỉ vì trước mặt hắn kia trên bờ biển, đã nằm đến không hết quái vật thi thể. Những quái vật này thi thể trên hốc mắt, đều không ngoại lệ cắm một cái tên lông vũ, mũi tên xuyên qua sọ não mà chết. Có thể nói phiến khu vực này quái vật, tất cả đều là bị Đường Chấn một người giết chết, chúng nó căn bản không có tới gần tường thành, liền đã ngã xuống nửa đường. Một người thành quân, vượt mọi chông gai, Đường Chấn danh tiếng cũng sớm đã lực gáp quần hùng, biến thành trên phiến chiến trường này được chú ý nhất tồn tại. Bị từng kia ánh mắt chỗ chú ý Đường Chấn, vẫn như cũ còn đang ở khóa chặt trên bờ biển quái vật, giống như thời khắc này trên chiến trường, chỉ còn lại có hắn cùng những địch nhân kia. Đây là chiến đấu đến cảnh giới vong ngã, giống như không đem quái vật giết sạch, cũng không cần theo trầm mê trong trạng thái đi ra ngoài. Tại trống không rồi trước mặt quái vật về sau, Đường Chấn bắt đầu chậm rãi di động, thuận thành tường hướng phía cái khác quái vật tụ tập chỗ bước nhanh tới gần, trong tay chiến cung cũng không ngừng khép mở. Mũi tên chỗ đến, một mảnh người ngã ngựa đổ. Nhanh đi mấy người, cho hắn giơ lên hòm, bảo đảm tùy thời có thể vì lấy dùng tên mũi tên. Lại đi một người, đem tốt nhất phủ văn chiến cung lấy tới, trong tay hắn cái kia thanh bình thường chiến cung không bao lâu. Trên đài cao chỉ huy quan nhìn thấy một màn này về sau, ngay lập tức lớn tiếng ra lệnh, làm hết sức phối hợp Đường Chấn. Chỉ huy quan vừa dứt lời, thì có vài tên binh sĩ vọt tới hòm trước, nâng lên đi theo Đường Chấn. Hòm nặng dị thường, thế nhưng những thứ này tín đồ trên cơ bản đều là thi pháp giả, có thể lợi dụng pháp thuật giảm bất tự thân gánh vác, cho nên nhấc hòm lúc cũng không phải vô cùng phí sức. Nếu chỉ là người bình thường, căn bản không có năng lực nhận những nhiệm vụ này, để bọn hắn đối chiến quái vật, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Có thể đây mới là bước vào nơi đây trước, cần đi qua một phen ma luyện nguyên nhân thực sự, chỉ có biến thành thi pháp giả mới có đối chiến quái vật cơ bản tư cách. Theo Đường Chấn di động, trên đầu thành những kia tham chiến binh sĩ cũng vô ý thức tránh ra một con đường, nhường hắn theo trước mặt trải qua. Bọn hắn theo trên người Đường Chấn, cảm nhận được một cỗ để người sợ hãi sát khí, giống như huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Đồng thời bọn hắn cũng rất tò mò, nằm trong loại trạng thái này Đường Chấn, rốt cục có thể kiên trì bao lâu. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn trong tay chiến công phát ra một tiếng vang dọn, vì không chịu nổi gánh nặng mà đột nhiên bẻ gãy. Loại tình huống này sớm tại mọi người đoán trước bên trong, rốt cuộc Đường Chấn bắn tên tốc độ thực sự quá nhanh, bình thường cung tiễn căn bản không thể nào tiếp nhận. Đột nhiên đứt gãy, quả thực không thể bình thường hơn được. Không biết vì sao, làm cung tiễn đứt gãy một khắc này, những người vây xem như chút được gánh nặng, giống như chết chìm người lại lần nữa hô hấp đến không khí giống như. Lúc trước bọn hắn bị Đường Chấn bắn tên trạng thái thu hút, trong lúc vô tình tâm thần thì bắt đầu đi theo xạ kích tần suất cùng nhau nhảy bọn, loại đó cấp bách cảm giác quả thực để người đến mất. Giờ này khắc này, tất cả đều cảm giác như chút được gánh nặng toàn thân nhẹ nhõm muốn mạng. Nhất hồng binh sĩ thấy thế, vội vàng xuất ra một cái mới chiến cung đưa tới, trong lòng lại tại lo lắng, cái này bình thường chiến cung sẽ bị Đường Chấn lần nữa kéo đứt. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu nói tạ, tiếp tục mở cung bắn tên, những kia tên lông vũ dường như liên thành tuyến, không ngừng hướng về trong bầy quái vật. Quái vật lần nữa thành đàn ngã xuống đất, cho dù là chúng nó bốn phía né tránh, cũng căn bản tránh không khỏi những tia nhanh như thiểm điện mũi tên. Thấy cảnh này đám binh sĩ không khỏi cùng kêu lên gọi tốt, đấu trí cũng biến thành càng phát ra dâng trào. Kỳ thực trên tường thành cũng không thiếu cung thủ, bằng không cũng sẽ không phân phối những thứ này chiến cung tên lông vũ, thế nhưng đối với quái vật sát thương cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ vì hải ngạn khoảng cách tường thành cũng không phải rất xa, quái vật đổ bộ sau rồi sẽ khởi xướng công kích, đang nhắm vào xạ kích thời gian bên trong, quái vật trên cơ bản đều đã vọt tới dưới tường thành phương. Liền xem như bắn ra sau đó, cũng muốn trực tiếp trúng vào chỗ yếu, bằng không căn bản là không có cách ảnh hưởng quái vật hành động. Năm rộng tháng dài phía dưới, sử dụng loại vũ khí này binh sĩ càng ngày càng ít, trên cơ bản đã bị để đó không dùng không cần. Thay vào đó là trên đài cao liên phát pháo nỏ hơi nước, phát xạ nổ tiễn có thể đánh xuyên quái vật lân giáp, cung cấp viễn trình hỏa lực trợ giúp. Cho nên Đường Chấn biểu hiện, mới biết thực tế dẫn nhân chú mục. Rất nhanh lại có một tên binh lính chạy tới, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, đồng thời đem một cái màu xanh biết chiến cung đưa tới Đường Chấn trong tay. Các hạ, đây là chúng ta tốt nhất chiến cung, dùng hải quái xương sống lưng luyện chế, còn có phù văn đại sư khắc họa phù văn pháp trận, bảo đảm sẽ không ở sử dụng trong quá trình đứt gãy. Giới thiệu chiến cung đồng thời, sĩ binh còn đưa lên rồi một bình đặc chế tên lông vũ, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Đây là tỉ mỉ chế tác tên phá giáp hạng nặng, phối hợp cái này phù văn chiến cung sử dụng, chuyên môn săn giết tính uy hiếp tương đối cao quái vật thủ lĩnh. Đường Chấn tiện tay nhận lấy, dương cung bắn ra một chi bình thường tên lông vũ, phát hiện nó lại trực tiếp xuyên qua quái vật đầu lâu, lại bay ra rất xa một khoảng cách. Tốt cung, nhẹ giọng tán thưởng rồi một câu, Đường Chấn đưa tay vươn hướng ống tên, lấy ra một viên tên phá giáp hạng nặng. Lần này hắn tỏa định mục tiêu, đã không phải là những quái vật kia, mà là trong hải dương trôi nổi cự thú. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, sau đó liền nghe đến trong hải dương cự thú trong đám truyền đến một tiếng thống khổ gầm rú. Trong hải dương nhấc lên trận trận sóng cả, bị bắn trúng cự thú xoay chuyển cơ thể, sau đó thì không còn có bất luận cái gì âm thanh. Những kia vẫn luôn lưu ý Đường Chấn động tác đám binh sĩ, ngay lập tức phát ra một hồi reo hò, trong ánh mắt cũng đầy là hâm mộ. Tiêu diệt một đầu hải dương cự thú ban thường, là tiêu diệt bình thường quái vật hình người nghìn lần, có thể nghĩ tại trận chiến đấu này sau đó, Đường Chấn đạt được công hơn đem sẽ có cỡ nào kinh người. Chỉ là loại chuyện này căn bản hâm mộ không tới, cho dù là bọn hắn đạt được cung tiễn sau đó, thì căn bản là không có cách tượng Đường Chấn như vậy, tiên tiễn đều có thể trúng đích quái vật yếu hại, như là cắt cỏ giống như thu gặt lấy quái vật tính mệnh. Một tiễn bắn giết trong biển cự thú, Đường Chấn ngay lập tức thay đổi mục tiêu công kích, từng cây tên phá giáp hạng nặng bắn về phía đáy biển sâu. Mày may không cảm giác được mệt mỏi, liền như là một đài tinh mật nhất máy móc khối lỗi, không ngừng lặp lại tương tự cùng động tác. Tựa hồ là nhận lấy Đường Chấn ảnh hưởng, Trên đầu thành những binh lính kia thì sôi nổi cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay phía dưới quái vật bắt đầu xạ kích. Đáng tiếc những binh lính này tiện thuật thực sự không xong, trừ ra một số nhỏ có thể trúng vào chỗ yếu bên ngoài, những binh lính khác bắn ra tên lông vũ, căn bản là không có cách cho quái vật đem lại bao lớn làm hại. Xác nhận chính mình tiện thuật không được về sau, những binh lính kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, tiếp tục lựa chọn cận chiến phương thức giết địch. Đúng lúc này, lại có tiếng trống vang lên, nhắc nhở Đường Chấn đám người chuẩn bị sẵn sàng, đồng bạn muốn tiếp nhận bọn hắn. Đường Chấn phảng phất giống như không nghe thấy, tại tên phá giáp hạng nặng dùng hết sau đó, tiếp tục dùng tên lông vũ bắn giết trên bờ quái vật, tốc độ từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Phía sau hắn hòm gỗ bên trong, tên lông vũ số lượng càng ngày càng ít, có thể không bao lâu, rồi sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Khủng bố như thế tiêu hao tốc độ, nhường phụ trách nhất hòm binh sĩ liễu lời không nói nên lời, bọn hắn chưa từng thấy qua như thế khét đại chẳng cảnh. Chỉ huy chiến đấu quân quan thấy thế, cũng không có ngăn cản Đường Chấn, mà là nhường hắn tiếp tục phát huy. Có thể đụng tới như vậy một thành viên hắn tướng, tuyệt đối là một kiện để người cảm thấy hưng phấn sự việc, vô cùng có thể tăng lên cực lớn sĩ khí. Tất nhiên Đường Chấn trạng thái không có vấn đề, như vậy nhường hắn tiếp tục phát huy, giết đến quái vật càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể có thêm mấy viên manh tướng như vậy không bao lâu, thần miếu nên có thể thăng cấp à. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2062, tháng thảm một hồi chương 2062, tháng thảm một hồi Đường Chấn không biết mình bắn ra bao nhiêu tên lông vũ. Mãi đến khi bên thai chuyển đến một hồi cổ quái sắc nhọn tiếng vang, đang công thành quái vật như là thủy triều xuống giống như lùi về hải dương về sau, hắn mới ngưng công kích. Quái vật lui. Bên cạnh không biết cái nào tên lính cao giọng hô to, sau đó trên tường thành thì chuyển đến một hồi tiếng hoan hô, cách thật xa đều có thể nghe được. Chúng ta thắng, ha ha ha. Bên cạnh phụ trách nhất hòm gỗ mấy tên sĩ binh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, lẫn nhau vỗ tay tương khánh. Dựa vào nét mặt của bọn họ trong động tác cũng có thể thấy được, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Có thể theo tàn khốc như vậy thủ thành trong chiến đấu sống sót, có thể nói là tương đối không dễ. Mỗi một lần thủ thành chiến đấu đều có thể mang ý nghĩa mình ngã xuống, có thể sống nhìn thấy địch nhân bị đánh lui, không thể nghi ngờ là món chuyện vui. Nguyên bản bầu không khí trầm thấp đè nén trên tường thành, giờ phút này thì nhiều hơn không ít trò chuyện âm thanh, các binh sĩ có lẽ là tận lực mà làm, dùng cái này đến hòa tan tử vong mang tới bóng tối. Đáng tiếc tử vong cũng không phải là thật rời xa, chỉ là tạm thời lùi bước, chẳng biết lúc nào lại sẽ giáng lâm đến đỉnh đầu. Theo đường chấn góc độ là có thể nhìn thấy, dưới tường thành phương chồng chất như núi thi thể bên trong, không chỉ đều là quái vật, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thủ thành sĩ binh di hải. Bọn hắn không có cơ hội chúc mừng thắng lợi, mà là lặng lặng nằm ở quái vật trong thi thể, thì cùng những quái vật kia giống nhau, không người nào nguyện ý nhìn nhiều. Thủ thành sĩ binh đều tin tưởng, đã thấy nhiều sẽ chỉ làm chính mình phiền muộn, không chừng qua một đoạn thời gian nữa, thi thể của mình cũng sẽ nằm ở nơi đó. Tại sau lưng tường thành nội bộ, có một mảnh bằng phẳng sân bãi, chỉnh tề trưng bày lấy từng cố vì bị thương nặng mà không cách nào cứu vãn thi thể binh lính. Mặc dù thu được thắng lợi, thế nhưng là thủ thành một phương, đồng dạng bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng. Bên cạnh còn có hàng loạt thương binh, bọn hắn yên lặng nhìn trưng bày thi thể, trong ánh mắt chỉ có mở mịt cùng ngốc trệ. Đầy người máu tươi, không nhúc nhích dáng vẻ, nhìn lên tới cùng thi thể không kém là bao nhiêu. Trong lòng bọn họ đồng dạng đã hiểu, chiến tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, không bao lâu, những kia trong hải dương quái vật rồi sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng nó vô cùng vô tận, giết không biết bao nhiêu năm, lại vẫn không có giảm bất dấu hiệu. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã không biết có bao nhiêu tín đồ an nghỉ ở đây, đầu này trưởng thành nói là bị huyết đục xây trúc mà thành, thì không chút nào hiện quá đáng. Nếu quả thật dùng thi thể xây thành tường, có lẽ sẽ đây hiện hữu tường thành càng cao hơn đại, không tin thì nhìn xem xa xa hải dương, cũng sớm đã bị huyết hà nhiễm được biến sắc, đỏ tươi mà dầu mỡ. Duy nhất đáng được ăn mừng sự việc là có đếm không hết tín đồ được triệu hoán mà đến, mỗi thời mỗi khắc cũng có đạt được giấy thông hành tín đồ đến nơi này. Bằng không chỉ cần mấy chục cuộc chiến đấu tiếp theo, những thứ này thủ thành sĩ binh rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn, sau đó hải quái tiến quân thần tốc, đem thần miếu triệt để phá hủy. Nếu là thật sự có chuyện như vậy xảy ra, như vậy bất kể là tín ngưỡng hay là tính mệnh, đều sẽ tan theo mây khói. Cho nên dù là chiến đấu tàn khốc nữa, các tín đồ thì tuyệt đối sẽ không lùi bước, mà là liều mạng tử thủ không lùi. Phát hiện đây hết thể Đường Chấn, trong lòng không chỉ có chút ít hoài nghi, cái gọi là thí luyện là có tồn tại hay không. Triệu hoán tín đồ bước vào nơi này mục đích, có thể chính là vì đối phó hải dương quái vật, đem bọn hắn trở thành pháo hôi mà thôi. Tất nhiên hắn thì vẹn vẹn là hoài nghi, lại cũng không đủ chứng cứ, đến chứng minh chính mình suy đoán có chính xác không. Chắc hẳn chờ đến thần miếu sau đó, là có thể đạt được càng nhiều tin tức mình muốn, từ đó xác định chân tướng của sự thật. Kỳ thực liền xem như không biết thì không liên quan, hắn chỉ cần tìm về trí nhớ của mình, sau đó làm rõ ràng chính mình mục đích tới nơi này là được rồi. Về phần tên kia biến mất thần linh đang làm cái gì, đối với Đường Chấn mà nói, biết cùng không biết cũng không có gì khác biệt. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền xoay người đem phủ văn chiến cung giao cho bên người sĩ binh, cái này vũ khí hắn dùng mặc dù thuận tay, nhưng lại cũng không phải là của mình, đồ vật. Theo binh sĩ kia lúc trước trong giọng nói, có thể xác định cái này phủ văn chiến cung có giá trị không nhỏ, đã như vậy, Đường Chấn cũng sẽ không đoạt người cho yêu. Nếu hắn muốn dạng này vũ khí, hoàn toàn có thể chính mình luyện chế, có uy lực càng là hơn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dứt bỏ thủ pháp luyện chế không nói, vẻn vẹn là chiến cung trên phù văn pháp trận, thì đây Đường Chấn thủ đoạn chênh lệch mấy cái đẳng cấp, uy lực tự nhiên càng là hơn không so được. Tên lính kia tiếp nhận chiến cung, nét mặt có chút do dự, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là rất muốn đem cái này phù văn chiến cung lưu cho Đường Chấn. Rốt cuộc chỉ có tại Đường Chấn trong tay, dạng này vũ khí mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu rơi vào người tầm thường trong tay, nhiều nhất chỉ là một kiện trang trí cùng bài trí mà thôi. Nhưng mà sĩ binh không hề có quyền lợi như vậy, cho dù là trên tường thành chỉ huy quan, cũng vô pháp làm ra quyết định này. Đường Chấn nếu quả thật nếu mà muốn, có thể bằng vào chiến công đi đổi, chỉ có tại dưới tình huống đó, mới có thể để tất cả mọi người tin phục. Thay người phòng thủ, quét dọn chiến trường, đồng thời kiểm tra tu sửa pháo nỏ hơi nước, tốc độ đều nhanh một chút. Trên đài cao quân quan lần nữa ra lệnh, đồng thời quét Đường Chấn một chút, đối hắn gật đầu một cái. Đường Chấn đi theo những binh lính kia, theo bậc thềm đi xuống tường thành, đi vào liên miên doanh trại phụ cận. Rất nhiều sĩ binh đi đến danh nước một bên, xách nước theo đỉnh đầu tới xuống, tắm rửa trên người máu đen cặn bã. Còn có một số sĩ binh mệt nhọc tới cực điểm, về đến doanh trại sau đó, trực tiếp ngã đầu thì ngủ. Phần lớn sĩ binh cũng ngồi trên ghế, một bên kiểm tra băng bó vết thương, một bên chờ đợi ăn cơm dùng cơm. Tại khoảng cách doanh trại chỗ không xa, trưng bày lấy từng đạo hình sợi dài sắc rãnh, có đầu bếp chính đem từng khối tươi mới khối thịt khiêng ra đến, ném đến sắt tổ bên trong đun nấu. Gia vị là một thanh đem cùng loại cỏ dại thứ gì đó, chỉ là đơn giản thanh tẩy chờ một chút, tản ra mùi nồng nặc. Đường Chấn híp mắt quan sát một chút, phát hiện những thứ này thịt tươi màu sắc cùng đường vân có chút quen thuộc, dường như dưới tường thành mới có rất nhiều. Đây là vật gì, quái vật thịt trên người sao? Nghe được Đường Chấn về sau, bên cạnh ngay lập tức có tuổi sĩ binh hồi đáp, đây đúng là quái vật thịt trên người, ngươi không nên cảm thấy buồn nôn, kỳ thực loại vật này hương vị ngon vô cùng. Lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có ai biết hải quái thịt năng lực ăn, thi thể cũng đều là trực tiếp phân hóa, lại hoặc là ném vào trong biển. Mãi đến khi có một lần chiến đấu thực sự quá mức kịch liệt, đói bị điên sĩ binh trực tiếp nắm lên nướng cháy hải quái thi thể thì ăn, lúc này mới phát hiện hải quái thịt hương vị ăn cực kỳ ngon. Trải qua này nam chuyện sau đó, hải quái thịt thì liền trở thành được hoan nghênh nhất đồ ăn một trong, lại tốt ăn cũng có thể bổ sung thể lực. Đáng tiếc loại vật này thừa dịp mới mẻ ăn tốt nhất, với lại căn bản là không có cách chứa đựng, bằng không mỗi ngày đều có thể hưởng dụng mỹ vị còn chất thịt. Cho nên muốn ăn vào hải quái thịt, trước hết cùng hắn nơi này hải quái đánh lên một tấm, bằng không muốn ăn cũng ăn không được. Tên kia tuổi già sĩ binh nói đến đây, mọi người chung quanh đều là cười ha ha. Đối với bọn hắn mà nói, tại tiêu diệt hải quái tiến công sau đó, lại có thể thống thống khoái khoái nhấm nháp hải quái thịt, tuyệt đối là một kiện để người thư thái vui sướng sự việc. Nghe được tuổi già sĩ binh giải thích, là Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, không hề có cảm thấy có gì không ổn. Khác biệt chủng tộc ở giữa chém giết, thường thường đều là ngươi chết ta sống, tại đem địch nhân giết chết sau đó, nuốt huyết nhục cũng là tương đối thường gặp sự việc. Tin tưởng nếu có cơ hội, những kia hải quái thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho sĩ binh thi thể, đồng dạng sẽ đem hắn trở thành đồ ăn ướt. Kỳ thực như vậy ngược lại càng tốt hơn, có thể đem thi thể của quái vật hữu hiệu hơn sử dụng, mà không phải trực tiếp trở thành một đống mùi hôi thịt nhão vùi lấp vứt bỏ. Một khi bộc phát ôn dịch, liền sẽ để sự việc càng biến đổi hỏng bét, trình độ uy hiếp cũng không đây trong hải dương quái vật kém bao nhiêu. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, đối tên kia tuổi già binh sĩ hỏi, những thứ này hải quái bao lâu sẽ một lần phát động công kích, nếu như ta muốn kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công, phải chăng còn có phương pháp khác? Đường Chấn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên bức thiết muốn có được nhiều hơn nữa công văn, như vậy mới có thể đổi trí nhớ của mình mạnh mẽ. Tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, hắn sẽ dựa theo quy củ làm việc, đợi đến nắm lấy cơ hội về sau, lại căn cứ tình huống mà tùy cơ ứng biến. Cho dù là ký ức thiếu thốn, mục tiêu của hắn cũng không hề biến hóa, đó chính là thừa cơ tăng lên thực lực của mình, để cho mình càng biến đổi mạnh hơn một chút. Chương 2063, Vĩnh Viễn Thủ Hộ Chiến Tranh. Chương 2063, Vĩnh Viễn Thủ Hộ Chiến Tranh. Nhìn thấy Đường Chấn háo chiến như vậy, chung quanh những binh lính kia nhẹ nhàng lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Chấn chính là mới đến, không biết chiến tranh hiểm ác, cho nên mới sẽ có biểu hiện như thế. Trên thực tế mỗi một lần hải quái phát động công kích, đều sẽ tạo thành hàng loạt tử thương, đối mặt không sợ chết hải quái, phe phòng thủ cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Giờ khắc này ở cùng nhau trò chuyện mọi người, có thể lần tiếp theo sau khi chiến đấu, rồi sẽ ít hơn mấy cái như vậy. Nếu có lựa chọn, bọn hắn thà rằng chiến tranh vĩnh viễn không muốn xảy ra, để cho mình qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Có ý nghĩ này tín đồ nhiều vô số kể, thế nhưng chiến tranh nhưng thủy chung cũng tại kéo dài, không có bất kỳ cái gì kết thúc dấu hiệu. Chiến công tuy tốt, lại cần nhờ liều mạng đạt được, lấy được càng nhiều, nỗ lực cũng càng nhiều. Không chừng lần nào lúc chiến đấu có chút sơ sẩy, rồi sẽ mất đi tính mạng, nhường trước đây tất cả nỗ lực trôi theo nước chảy. Nếu chứa đựng rồi chiến công điểm tích lũy lời nói, cũng đồng dạng trôi theo dòng nước, tiện nghi không đến bất luận cái gì người. Lời tuy như thế, có thể mọi thứ thì tùy từng người mà khác nhau. Đường Chấn thực lực còn tại đó, lúc trước trên tường thành kinh diễm biểu hiện, liền đã bị mọi người để ở trong mắt, tất cả đều thán phục không thôi. Tại lần chiến đấu này bên trong, hắn cái này mới đến tân nhân thái điểu, đạt được rồi người khác dù là mấy chục lần chiến đấu đều không thể đạt được điểm tích lũy. Thực lực như thế, quả thực để người cảm thấy khủng bố. Nếu Đường Chấn là địch nhân lời nói, có trời mới biết bọn hắn sẽ có bao nhiêu người chết bởi cùng tiễn phía dưới. Có thể đối với hắn mà nói, chém giết quái vật dị thường đơn giản, cho nên mới sẽ bức thiết muốn tham dự chiến đấu, dùng cái này đến đạt được nhiều hơn nữa công văn. Lão binh nói ra, hải quái lúc công kích ở giữa không hề có cố định quy luật, nhưng mà trên cơ bản cách mỗi 10 ngày rồi sẽ xảy ra một lần. Cách mỗi 3 chừng 10 ngày, liền sẽ có một lần đại quy mô công kích, thỉnh thoảng còn sẽ có tiểu cỗ quái vật phát động đánh lén. Hôm nay phát sinh trận chiến đấu này, chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ có càng nhiều mạnh hơn hải quái phát động công kích. Nói đến đây lúc, tên lão binh này trên mặt toát ra một vòng vẻ sầu lo. Đường Chấn gật đầu, có hỏi, các ngươi có phải có người đổi qua mảnh ký ức, muốn đổi toàn bộ ký ức, lại cần bao nhiêu chiến công? Đây mới là Đường Chấn chuyện quan tâm nhất, trước khi đến thần miếu trước đó, hắn hy vọng thu thập càng nhiều quan ở phương diện này thông tin. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này, trên thực tế phạm là tới chỗ này tân nhân, mỗi một cái đều sẽ hỏi như vậy. Nghe ta một lời khuyên, kỳ thực tìm về nguyên bản ký ức, thật không có trọng yếu như vậy. Nếu để cho ngươi nhớ tới thân nhân bằng hữu lời nói, có thể biết để ngươi càng biến đổi thêm đau khổ, bởi vì ngươi hiểu rõ lẫn nhau gặp nhau tỷ lệ là không. Và chính mình tra tấn chính mình, còn không bằng dùng chiến công đổi một ít đối với mình vật hữu dụng, làm hết sức tăng lên thực lực của mình. Tất nhiên nếu ngươi có một ít đặc thù bản lĩnh, đối với chiến tranh hữu dụng, tỉ như phù văn pháp trận, luyện khí luyện dược và kỹ năng. Như vậy ngươi cũng được, lựa chọn đổi mảnh ký ức, nếu vận khí tốt tìm thấy kia bộ phận ký ức, như vậy những ngày an nhàn của ngươi liền đến rồi. Ngươi có thể lợi dụng chính mình đặc thù bản lĩnh, kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy, nếu ngươi cống hiến đủ nhiều, thậm chí có thể tại dừng lại ở hậu phương, mà không cần tại tường thành chém giết. Đường Chấn gật đầu cho biết là hiểu, nhìn tới thu hoạch công hơn phương thức không chỉ một loại, người có bản lĩnh ở đâu đều là được coi trọng. Đổi mảnh ký ức ở đâu? Lẽ nào chính là chúng ta sau lưng thần miếu? Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, lại đối bên người tên kia lão binh hỏi. Chúng ta sau lưng là tiểu thần miếu, chỉ có thể đổi một ít bình thường vật tư, muốn đổi mảnh ký ức, còn cần tiến về càng lớn thần miếu mới được. Hai người nói chuyện công phu, đun nấu cục thịt sắt danh trên đã nóng hôi hổi, đồng thời một cỗ đặc thù hương khí phiêu tán mà ra, nghe lên có chút cùng loại nồi lớn nấu hải sản hương vị. Ăn cơm rồi. Có người bắt đầu tại doanh địa trung chuyển vòng la lên, nhắc nhở những binh lính kia đến nhận lấy đồ ăn, sau đó chỉ thấy từng đạo bóng người tụ tập đến, xếp thành rồi mấy chục chi đội ngũ thật dài. Nhận lấy thức ăn người đi đến sắt danh trước, sẽ phân đến một cái đầu người lớn nhỏ bát cơm, nhìn kỹ thời rồi sẽ phát hiện, thứ này kỳ thực chính là hải quái sơn sọ. Tại trên phiến chiến trường này, thi thể của hải quái sử dụng đến rồi cực hạn, không có một tia lãng phí chỗ. Ngay cả những tia đầu bếp dùng để cắm thịt thịnh thang cái muôn cái đĩa, đồng dạng đều là dùng hải quái xương cốt mài mà thành, vì sử dụng thời gian quá dài, đã trở nên ôn nhuận như ngọc. Thịnh trên một thiệt thang, lại phân đến một miếng thịt, những binh lính kia rồi sẽ đi đến bên cạnh trên mặt bàn, một bên ăn canh, một bên miệng lớn nhai khối thịt. Có chút sĩ binh còn có thể theo trên người cởi xuống bầu rượu, mị mị uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưởng thụ. Đến phiên Đường Chấn lúc, tên kia đầu bếp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tại sắt trong ránh lật giật mình, đem lớn nhất một miếng thịt lật ra tới. Huynh đệ, làm không tệ. Đầu bếp này không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ rồi Đường Chấn chiến tích, mang trên mặt một vòng khâm phục, cho nên cho hắn chọn lấy một viên lớn nhất tối mập hải quái thịt. Đường Chấn gật đầu ngỏ ý cảm ơn, bưng lấy xương sọ bát đi vào bên cạnh trên mặt bàn, lập tức có người cho hắn nhường ra vị trí. Trong quân xem trọng cường giả, Đường Chấn mặc dù là tân nhân, lại dùng thực lực chinh phục rồi những binh lính này, khắp nơi nhận lễ ngộ. Về phần hắn và hắn cùng đi tân nhân, liền không có đãi ngộ như vậy, thậm chí có rất nhiều tân nhân đã không có cơ hội nếm đến hải quái thịt hương vị. Học những binh lính kia dáng vẻ, Đường Chấn nếm thử một miếng canh thịt, phát hiện hương vị coi như không tệ. Bên cạnh lão binh nhìn thấy Đường Chấn không ăn, còn tưởng rằng hắn có chút không thể nào tiếp thu được dạng này đồ ăn, liền cười lấy quên, những kia hải quái chỉ là trưởng hình người, nhưng trên thực tế chính là không có đầu óc xuất sinh, ăn chúng nó căn bản không cần có bất luận cái gì ngượng ngùng. Không tin nguyên nếm thử thịt này hương vị, tin tưởng nguyên nếm qua một lần sau đó, rồi sẽ cũng không quên được nữa. Đường Chấn cười cười, hắn cũng không phải là chán ghét loại thức ăn này, chỉ là tại tỉ mỉ phẩm vị trong canh mùi vị thôi. Từ lúc đi vào thế giới này, hắn ăn đồ ăn tất cả đều đơn điệu vô cùng, cùng loại kiểu này ngon hải quái canh thịt, hay là lần đầu đến. Đợi đến sau khi ăn xong, Đường Chấn đứng dậy hỏi thăm một chút, tìm được rồi phụ trách quản lý đoạn này tưởng thành quân quan. Những quân quan này thì vẹn vẹn là xưng hô mà thôi, chiến công điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ tự động tấn thăng. So sánh binh lính bình thường mà nói, quân quan nhiều một chút quyền hạ, lại cũng không tượng chân chính quân đội tướng lĩnh như vậy, có quyền sinh sát. Kỳ thực cho dù không có quân quan đốc chiến, các tín đồ vì tín ngưỡng, vì mình suy xét, thì tuyệt đối không dám thoát ly chiến trường. Bằng không tòa này phong cảnh như vẽ đại lục, rồi sẽ trở thành chân chính địa ngục, nhường đạo binh không còn chỗ ở thân. Quân quan cấp tín đồ nếu không muốn chỉ huy chiến đấu, thì vẫn như cũ có thể tại nhất tuyến tham dự chiến đấu, kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công. Trên thực tế tại đây đoạn trên tường thành, thì có không ít quân quan cấp tín đồ, tất cả đều là sống qua rồi không biết bao nhiêu lần chiến đấu lao binh. Một khi thật xuất hiện biến cố, những quân quan này tín đồ sẽ căn cứ điểm tích lũy bài vị, do bài vị kẻ cao nhất thuận vị tiếp nhận chỉ huy quan chức vụ. Trừ phi là chỉ huy quan bỏ mình, hoặc là tạm thời không cách nào chỉ huy chiến đấu, bằng không những quân quan này cấp các tín đồ cũng không chủ động đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Hải quái thì không phải người ngu, chúng nó tại phát hiện chỉ huy quan về sau, sẽ đem hắn trở thành hàng đầu mục tiêu công kích, dẫn đến chỉ huy quan tỷ lệ chết trận khá cao. Tất nhiên cùng binh lính bình thường so sánh, chỉ huy quan thì có càng nhiều thu hoạch công hơn cơ hội, vẻn vẹn là thành công ngăn cản một lần hải quái xâm lấn, là có thể đạt được hàng loạt chiến công ban thưởng. Đường Chấn săn giết hàng loạt quái vật, thu được để cho người đỏ mắt chiến công, phụ trách chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh cũng sẽ đạt được quá mức ban thưởng. Đường Chấn giết càng nhiều, chỉ huy quan đạt được ban thưởng cũng càng nhiều, thì đúng là như thế, mới khiến cho hắn đúng Đường Chấn coi trọng mấy phần. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bằng vào Đường Chấn câu chuyện thật, rất nhanh liền có thể tấn thăng quân quan cấp. Nghe nói Đường Chấn muốn đi trước đại thần miếu, tên quan chỉ huy kia mặt lộ vẻ do dự, trầm ngâm một chút rồi nói ra, tại dưới tình huống bình thường, tân nhân nhất định phải tại tường thành tham dự chiến đấu thời gian một năm, mới có tư cách tiến về đại thần miếu. Chẳng qua ngươi cùng người khác không giống nhau, lần này tiêu diệt quái vật số lượng rất nhiều, có thể so với binh lính bình thường 10 năm đánh chết tổng cộng. Đã như vậy, ta thì phá lệ đáp ứng ngươi một lần, đồng thời thì hy vọng ngươi mau chóng trở về, rốt cuộc hải quái bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới. Đường Chấn gật đầu đáp ứng, sau đó dựa theo quân quan chỉ điểm, nhận lấy một con hình thể to lớn lục dự điểu, hướng phía đại thần miếu vị trí phi hành mà đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2064, hạch tâm khu vực chương 2064, hạch tâm khu vực lục dự điểu hình thể có chút cực giống cự hình cá sấu, dài ra ba cặp thon dài mảng thịt chặt cánh, toàn thân hiện đầy mũ thải ban lan lần tiến. Tiểu này loài chim nhiệm vụ chủ yếu là dùng đến đảm nhiệm phương tiện giao thông, đem trên tường thành tín đồ mang đến đại thần miếu. Kỳ thực lục dược điểu không chỉ vẻ ngoài diễm lệ, thân mình cũng có được rất mạnh tính công kích, bị chém giết hải quái chính là thức ăn của bọn họ một trong. Làm cảnh ngộ đông đảo hải quái công kích, trên tường thành nhân thủ không đủ lúc, tiểu này lục dược điểu cũng sẽ bị cử đi chiến trường. Chúng nó móng đuôi sắc bén có thể tùy tiện xé nát hải quái cơ thể, lại thêm có thể từ trên cao nhìn xuống phát động công kích, hoàn toàn có thể tính làm hải quái thiên địch. Vấn đề là hải quái số lượng thực sự quá nhiều, lục dược điểu số lượng lại rất có hạn, bị hải quái vây công sau lâm vào trùng đây, lục dược điểu thì khó thoát khỏi cái chết. Kiến nhiều cắn chết voi, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, mạnh hơn cá thể cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Muốn so bốn cánh điểu mà nói, lục dược điểu tốc độ càng nhanh càng ổn, có một ít thiên phú năng lực chúng nó có thể hấp thụ rời rạc năng lượng, sau đó sử dụng phun ra lướt đi tư thế phi tốc đi tới. Hành khách chỉ cần ngồi ở điểu đọc hở ra tam giác xương sống lưng về sau, là có thể ngăn trở quất vào mặt mà đến khí lưu, tự thân thì ở vào trong suốt năng lượng hộ cháo bên trong. Nếu có người đồng hành, còn có thể dùng bình thường âm điệu trò chuyện, sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Dọc đường cảnh trí vẫn như cũ tú lệ, nhưng mà Đường Chấn cũng liền không có tâm trạng quan sát, mà là đứng ở lục dược điệu phía sau, đem tầm mắt nhìn về phía phương xa. Ở chân trời nơi cuối cùng, có một mảnh bị thất thải quang bó tay bao phủ khu vực, thân ở thiên không thời một chút có thể nhìn thấy. Phía khu vực này dường như gần từ xa, lục dược chim bay rồi mấy canh giờ, lại vẫn không có đến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỗ nào hẳn là đại thần miếu chỗ địa điểm, mảnh thế giới này chân chính hạch tâm khu vực. Đang phi hành trong quá trình, thiên không thỉnh thoảng còn có cái khác lục dược chim bay qua, phía trên ngồi theo những phòng khu khác chạy tới đại thần miếu tín đồ. Những thứ này tín đồ nhìn thấy ngồi ở lục dược điệu trên Đường Chấn, vẻ mẹn là đánh giá một chút, sau đó liền đem quay đầu sang chỗ khác, lại không có nhìn nhiều hứng thú. Người dựa vào trang phục ngựa dựa vào cái yên, Đường Chấn trên người bộ này hộ giáp, chỉ là thấp nhất cấp bậc đồ tân thủ chuẩn bị, khó tránh khỏi sẽ cho người cho rằng không có bản lãnh. Tàn khốc trên chiến trường, nếu có năng lực lời nói, bất kể là ai cũng sẽ tận lực vũ trang chính mình, từ đó để cao trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ. Dù là một thân bản lĩnh, nhưng như cũng cần bảo đao lương câu tương trợ, như vậy mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Thần binh lợi khí xuất thế, thường dẫn cao thủ liều mạng cướp đoạt, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Đường Chấn phủ lấy một thân cấp thấp trang bị, nhường người lạ sinh ra hiểu lầm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua trong mắt Đường Chấn, những thứ này tín đồ hộ giáp cấp lại cao hơn, sợ cũng không ngăn cản được hắn một đao. Cùng Đường Chấn năng lực thấy vừa mắt hộ giáp so sánh, những thứ này tín đồ vẫn lấy làm tiêu ngạo trang bị, kỳ thực cùng giấy không kém là bao nhiêu. Làm lục dược điệu lần nữa phi hành một khoảng cách về sau, bốn phía liền bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm thất thải quang mang, thiên không bối cảnh cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Tiểu này như mộng ảo sắc thái, để người có loại đặt mình vào đáy biển cảm giác, tiếng gió thì dường như biến thành tiếng sóng biển, thỉnh thoảng còn có đủ mọi màu sắc thật dài quang mang, như là con cá giống như từ trên bầu trời trườn mà qua, tại tiếp xúc đến lục dược điệu về sau, thậm chí treo ở rồi trên người của nó, lôi ra một đạo kéo dài mấy chục mét thất thải lưu quang. Một màn này hoa mỹ cảnh tượng, khiến người ta say mê không thôi, phảng phất giống như đưa thân vào chuyện cổ tích thế giới bên trong. Nhưng mà Đường Chấn lại rất hiểu rõ, trước mắt một màn này cảnh đẹp, kỳ thực cần vô số tín đồ dùng sinh mệnh đến thủ hộ. Bằng không giờ phút này hắn nhìn thấy, sẽ là một bộ địa ngục chẳng cảnh, thâm lam sắc thái cũng sẽ bị màu máu nhuộm dần ăn mòn. Lại nhìn xuống phương địa diện, cũng không tiếp tục là đơn thuần cảnh quan thiên nhiên, mà là nhiều hơn rất nhiều dựa vào núi, ở cạnh sông thành lập đỉnh đài lầu cát, mỗi tòa nhà kiến trúc đều có nồng đậm dị vực đặc sắc. Tại những kiến trúc này phụ cận, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người mặc trường bào thân ảnh, tại kiến trúc trên đường phố đi tới đi lui xuyên thẳng qua. So sánh huyết chiến không ngớt, tràn đầy căng thẳng một ngạt bầu không khí trường thành, nơi đây không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần bình tĩnh cùng nhàn nhã. Nếu như không có chiến tranh uy hiếp, nơi này chính là một mảnh có yên vui, chân chính thế ngoại thiên đường. Ngay tại Đường Chấn quan sát bốn phía lúc, lục dực điểu như là nhận lấy dẫn đạo bình thường, cùng nhau bay về phía xa xa một tòa kiểu dáng quái dị cao tháp. Tòa này cao tháp do bốn cái cự đằng giống như thực vật chèo chống, cách mặt đất ít nhất thì có 500 mét, chiếm cứ cực lớn một mảnh thổ địa. Bốn cái cự đằng trên cùng có một chỗ như là lòng tháp tổ ong trạng kiến trúc, từ đằng xa bay tới lục dực điểu nhóm, liên tiếp không ngừng bay vào kiến trúc lỗ thủng bên trong. Bước vào cái này kiến trúc sau đó, rồi sẽ phát hiện nó nội bộ to lớn vô cùng, mà tòa kiến trúc này thân mình kỳ thực chính là do dây leo bệnh giao thoa mà thành. Bán trong suốt dây leo cành nội bộ có giống như lóe tinh quang chất lỏng không khô qua, nhìn dường như là thuần thiên nhiên đang sức giống như. Làm Đường Chấn theo lục dược điệu trên nhảy xuống sau đó, những thứ này chim chóc rồi sẽ vỗ cánh, bay đến kiến trúc đỉnh khu vực. Nơi này màu sắc đỏ tươi một mảnh, mọc đầy rồi màu đỏ thắng quả, lục dược điệu há mồm nuốt vào mấy quả về sau, sôi nổi phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Sau đó những thứ này lục dược điệu rồi sẽ kiến trúc biên giới trên bình đài, mê man rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, đợi đến tín đồ trở về lúc, là có thể trực tiếp tiến hành triệu hoán. Kiến trúc bên trong người người nhốn nháo, đây đều là theo trưởng thành phòng khu trên chạy tới tín đồ, mỗi cái trên thân thể người cũng mang theo một tia huyết tinh bị đạo. Bọn hắn đang đánh giá rồi bốn phía sau đó, thì đi bốn phía địa điểm lối ra, chỗ nào có từng mai to lớn lá cây. Làm trên lá cây đứng đầy tín đồ sau đó, dây leo liền sẽ bay nhanh núp đích, đem mọi người tiện hướng địa diện. Phản phất như là một đài thực vật thang máy, tại thời khắc không ngừng vận chuyển. Cùng Đường Chấn đứng ở cùng một mảnh trên lá cây những kia tín đồ, đều mặc bằng vào chiến công đội hộ giáp cao cấp, cái này cũng có thể chỉ mặc cơ bản hộ giáp Đường Chấn càng dễ thấy. Năng lực có tư cách đi vào đại thần miếu, trên cơ bản đều là công việc hơn một năm lão binh, lại có lẽ là có cái gì thủ đoạn đặc thù nhân vật, tuyệt đối không có hạng đơn giản. Loại tình huống này, làm sao lại ngay cả một bộ da dáng hộ giáp cũng không lấy được, lại cùng cũng không trở thành nghèo đến như vậy à? Ý thức được điểm này tín đồ không chỉ có một, cho nên bọn hắn nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt bên trong cũng liền nhiều hơn mấy phần quái dị cùng suy đoán. Vị huynh đệ kia, không biết ngươi đến từ cái nào đoạn phòng khu. Đường Trấn trước đây cùng lão binh nói chuyện phiếm lúc đã từng đối phương nhắc qua, toàn bộ đại lục ba mặt núi vây quanh, với lại núi cao vạn trượng, bình thường hải quái căn bản là không có cách vượt qua. Những thứ này núi cao đỉnh núi vị trí cũng đồng dạng có tín đồ thủ hộ, nhưng đều là vạn dặm chọn một cao thủ, phòng ngự cũng là những kia có năng lực đặc thù hải quái. Trường thành chỗ phòng ngự kia đoạn khu vực nguyên bản thì có đỉnh núi tồn tại, chẳng qua vì nguyên nhân đặc biệt tan vỡ, lúc này mới dẫn tới vô số hải quái cố gắng từ nơi đó đăng lâm lục địa. Bởi vì trường thành chừng ngàn dặm, cho nên chia làm mấy trăm cái phòng khu, từ đó thuận tiện các tín đồ phân chia riêng phần mình chỗ địa điểm. Đồng thời mỗi một tọa phòng khu bên trong đều sẽ có được một tòa tiểu thần miếu, tín đồ có thể bằng vào chiến công tại tiểu thần miếu bên trong đổi vật tư. Làm cần muốn càng cao cấp vật tư hoặc có cái gì đặc thù yêu cầu, liền cần tiến về đại thần miếu chỗ khu hội tâm. Ta đến từ 58 phòng khu. Đường Trấn nhàn nhạt trả lời một câu, đồng thời nhìn lướt qua cha hỏi người, phát hiện đối phương khuôn mặt gầy gò, nhìn tuổi tác dường như không phải đặc biệt lớn. Hắn ấn đường có quái dị màu đen phù văn, mặc một bộ màu đen hải quái bị giáp, nhìn lên tới càng giống là một bộ áo gió trường bào. Mặc dù chỉ là một bộ bị giáp, nhưng mà bởi vì chất liệu nguyên nhân, lực phòng ngự vượt xa Đường Trấn trên người cơ sở hộ giáp, đoán chừng là thông qua chiến công đổi mà đến. Nhìn xem dung mạo của đối phương tướng mạo, cũng hẳn là nhân tộc, chỉ là không biết đến từ cái nào thế giới. 58 phòng khu sao, nghe nói vừa mới gặp phải một lần hải quái công kích, tạo thành thương vong không nhỏ. Tên đưa tín đồ gật đầu một cái, sau đó đánh giá một chút Đường Trấn, cau mày nói ra, ta nghe nói các ngươi phòng khu đến rồi một người mới, quả thực lợi hại không tưởng nổi, chỉ bằng vào một người thì bắn giết vô số hải quái. Ngươi tất nhiên đến từ 58 phòng khu, không biết là có hay không gặp qua người mới này. Tại lúc nói chuyện, tên này tín đồ còn nghiêm túc đánh giá Đường Trấn một chút, hiển nhiên là đã đoán được cái gì. Chương 2065, Đại Thần Miếu chương 2065, Đại Thần Miếu nhìn đối phương nét mặt liền biết, hiển nhiên là đoán được Đường Trấn thân phận. Chuyện này chẳng qua vừa mới xảy ra, ngươi sao nhanh như vậy liền biết? Nghe được Đường Trấn nói lên nghi vấn, tên kia tín đồ cười cười, càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Nếu như là một tên lão binh lời nói, không thể nào không rõ ràng trưởng thành trên đưa tin cách thức, Đường Trấn nói lên vấn đề này, không thể nghi ngờ là bại lộ chính mình tân nhân thân phận. Đường Trấn thì hiểu rõ điểm này, nhưng mà hắn không hề có giấu giếm chính mình lai lịch ý nghĩa, ngược lại là hy vọng nhiều hơn nữa người biết mình. Nếu như mình có đồng bạn lời nói, cũng được, thông qua loại phương thức này, từ đó biết được chính mình tồn tại. Tên đưa tín đồ đã bắt đầu giải thích, mỗi đoạn tường thành phía sau cũng có một khỏa truyền ảnh thạch, tổng cộng có mấy trăm cái thiết diện. Mỗi một cái thiết diện phía trên đều có thể biểu hiện một đoạn phòng khu hình ảnh, hơn nữa là nhìn một cái không sót gì. Tại các ngươi phòng khu cảnh ngộ hải quái công kích lúc, kỳ thực có rất nhiều phòng khu đều đã biết được, đồng thời tại thời khắc chú ý chỉ tiếp truyền ảnh thạch không có phóng đại công năng, cho nên chỉ có thể nhìn cái khoảng, cũng không có bao nhiêu người thấy rõ ràng tên kia cung thủ hình dạng. Trừ ra truyền ảnh thạch bên ngoài, mỗi một đoạn phòng khu thần miếu nội bộ còn có thể thông tin phủ văn pháp trận, cũng đúng thế thật thông tin truyền lại nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Đường Trấn gật đầu biểu thị ra đã hiểu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, một đạo ngàn dặm chiều dài phòng tuyến bên trên, nếu là không có kịp thời hữu hiệu thông tin thủ đoạn, đây mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đường Trấn cười nói, thì ra là thế, cho nên ngươi nhất định đúng là ta cái đó người mới. Tên kia tín đồ nghe vậy, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, dùng tự tin giọng nói, hiểu rõ nhiều như vậy tin tức tình huống dưới, ta nếu là vẫn như cũ không nhận ra ngươi, vậy cũng chỉ có thể nói đầu góc trắng dài ra. Hắn tín đồ của hắn đang nghe hai người nói chuyện về sau, sôi nổi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đường Trấn, hiển nhiên là đối với chuyện này có hiểu biết. Lúc trước còn đang ở kinh ngạc Đường Trấn vì sao như thế trang phục, nhưng nếu như hắn chỉ là một tên tân nhân lời nói, vậy liền nói còn nghe được rồi. Chỉ là vị này tân nhân không đơn giản, cho dù là bọn hắn những lao binh này, cũng không dám có chút khinh thường. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, giảm xuống lá cây rơi trên mặt đất, Đường Trấn đám người theo trên lá cây chậm rãi đi xuống. Lá cây run giật mình, lại lần nữa lên không, rất nhanh lại có cái khác lá cây rơi xuống. Tên đưa tín đồ thấy Đường Trấn dò xét bốn phía, thì đưa tay chỉ phía trước nói ra, ta nhớ ngươi hẳn là muốn đi trước đại thần miếu, nó ngay tại tay ta chỉ cái hướng kia, vừa bạn ta thì muốn đi nơi nào, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành. Có người giúp đỡ dẫn đường, Đường Trấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm ra mời đi trước động tác về sau, hai người thì theo đường phố chậm rãi đi tới. Thật sự đưa thân vào trên vùng đất này, mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, rực rỡ sắc thái cùng các loại tạo hình kết hợp, có thể mỗi một chỗ cảnh quan đều bị người sợ hãi thán phục. Giống như chuyện cổ tích tiểu trấn trên đường phố, không ngừng có tín đồ lui tới xuyên thẳng qua, trừ ra một bộ phân thân xuyên hộ giáp binh sĩ bên ngoài, phần lớn người trang phục cũng rất có đặc sắc. Tín đồ đang khôi phục rồi ký ức về sau, đều quen thuộc tại mặc nguyên bản thói quen trang phục, vì đến từ thế giới khác nhau, cho nên quần áo trang trí thì nhiều mặt. Không vẹn vẹn là quần áo phương diện, kỳ thực bất kể là ẩm thực hay là kiến trúc, đều có cực kỳ mãnh liệt dị vực phong cách. Nếu ngươi nhiều đến mấy lần lời nói, rồi sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều vật có ý tứ, tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ chiến công. Rốt cuộc đồ tốt người người đều muốn lấy được, trực tiếp nhất thu hoạch phương pháp chính là dùng chiến công đến tiến hành giao dịch. Đường Trấn một bên nghe đối phương giới thiệu, một bên dò xét hai bên đường phố cảnh vật, tại đây chút ít kỳ trang dị phục ăn mặc tín đồ trên người, không hề có loại đó vì sát phạt mà tích lũy khí tức bén nhọn, hiển nhiên là không cần leo lên trường thành tác chiến. Những thứ này tín đồ cũng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì sao có thể ở chỗ này trường kỳ dừng lại? Đường Trấn đã đoán được nguyên nhân, nhưng mà cụ thể chi tiết lại không rõ ràng, cho nên có câu hỏi này. Những thứ này tín đồ khi lấy được rồi mảnh ký ức về sau, lựa chọn sử dụng bàn tay mình cầm đặc thù bản lĩnh là tiền tuyến phục vụ, cũng dùng cái này đến đổi chiến công. Chỉ cần đã chứng minh năng lực của mình, cũng thanh toán đầy đủ chiến công, là có thể ở chỗ này trường kỳ ở lại. Nói đến đây lúc, tên kia tín đồ không khỏi cảm thán nói, có thể trường kỳ ở tại chỗ này tín đồ, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói tùy ý chọn ra một, đều có bất phàm thủ đoạn. Nếu như không có năng lực lời nói, cũng chỉ có thể tiến về trường thành kiếm lấy chiến công, rốt cuộc trên vùng đất này không nuôi người rảnh rỗi, ai cũng nghĩ sớm ngày biến thành cường giả chân chính. Vòng qua thật dài đường phố, một mảnh to lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt, tại trong sân rộng vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ to lớn xa hoa siêu cấp kiến trúc. Cả tòa kiến trúc tựa hồ là dùng không biết tên kim trúc đúc thành, bày biện ra một loại cao quý màu tím, tường ngoài trên nóc nhà khảm nạm nhìn vô số tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch. Những thứ này bảo thạch cũng không phải là lung tung khảm nạm, mà là dùng cho ẩn tàng phù văn pháp trận, đồng thời tại phù văn pháp trận khởi động sau đó, đưa đến nhất định tăng phúc tác dụng. Tiêu hao như thế đông đảo tài liệu quý hiếm, phù văn pháp trận uy lực tự nhiên không thể coi thường, chắc chắn chờ đến khởi động lúc, tất nhiên sẽ có cực kỳ đáng sợ công kích cùng năng lực phòng ngự. Nơi này chính là đại thần miếu, tất cả tín đồ trong lòng thánh địa, mỗi một lần nhìn thấy nó về sau, đều sẽ để người từ đáy lòng cảm thấy rung động. Nhìn phía trước kiến trúc, cùng Đường Chấn cùng nhau đi tới tên kia tín đồ đột nhiên cảm thán nói, xem ra tựa hồ đối với đại thần miếu rất sùng bái. Chẳng qua Đường Chấn lại có thể cảm giác được, mặc dù nét mặt của hắn vô cùng rung động, thế nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu kính sợ, ngược lại cho người ta một loại diễn kịch thành phần. Đối phương loại tâm lý này, Đường Chấn hoàn toàn có thể lý giải. Không hiểu ra sao bị bắt đến nơi đây, khắp nơi thân bất do kỷ, tùy thời cũng nguy hiểm đến tính mạng. Dưới loại tình huống này, những kia tín đồ không sinh lòng oán hận, liền đã tương đối không dễ rồi. Là cái này đem cùng tín đồ triệu hắn mà đến chỗ tốt, cùng so với người bình thường mà nói, tín ngưỡng của bọn họ càng thêm kiên định, đồng thời cũng càng dễ điều khiển. Chỉ cần mọi chuyện cũng chụp mũ thủ hộ thần linh danh nghĩa, như vậy thì coi như là lại gian nguy khó khăn, cũng đều sẽ có tín đồ đi nỗ lực nếm thử làm được. Tín ngưỡng lực lượng, có đôi khi dị thường đáng sợ, có thể đem phàm nhân trở thành thánh nhân, cũng được, trở thành từ đầu đến đuôi cố chấp cuồng. Đường Chấn cũng không phải là tên này thần linh tín đồ, cho nên cũng sẽ không nhận ở khắp mọi nơi thần linh ý niệm ảnh hưởng, mà là có thể theo góc độ khách quan đến quan sát cảnh vật xung quanh. Này có thể để cho hắn rõ ràng hơn phân biệt tất cả, mà không phải nhận môi trường ảnh hưởng, mù quáng nước chảy bèo trôi. Giờ phút này hắn toàn bộ chú ý đều đặt ở trước mắt đại thần miếu bên trên, theo tiếp cận nơi này một khắc kia trở đi, hắn thì cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Dường như có nào đó kinh khủng tồn tại ở tàng tại phiến khu vực này bên trong, làm Đường Chấn tinh thần lực cùng với nó tiếp xúc lúc, cơ thể kìm lòng không được run một cái. Ngay tại vừa mới một khắc này, hắn giống như nhìn thấy một tên vĩ đại cự nhân, toàn thân đều bị lực lượng bản nguyên bao vây. Cự nhân dường như rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại đó đáng sợ uy áp, giống như linh hồn đều muốn nát nứt giống như. May mắn Đường Chấn kịp thời đình chỉ thăm dò, bằng không chỉ cần mấy hơi thời gian, có thể cho hắn tạo thành trọng thương. Âm thầm kinh hãi đồng thời, Đường Chấn thì sinh lòng tò mò, này trạng thái ngủ say cự nhân, có phải là sáng tạo thế giới này thần linh? Kỳ thực bất kể là phải hay không, người khổng lồ kia đều không phải là hiện tại Đường Chấn có khả năng trêu chọc tồn tại, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là tạm thời không dành để ý nghĩ đến đây. Hắn lại đặt ánh mắt nhìn về phía trước đại thần miếu, đem mỗi một chỗ địa điểm cũng nhớ kỹ tại trong đầu. Theo hai người không ngừng đi tới, có thể nhìn thấy thông hướng tòa kiến trúc này trên lối đi, đứng sừng sững lấy từng tòa tạo hình khác nhau cao đại thần tượng, để người nhìn một chút thì sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Tại những tượng thần này chung quanh, ngồi xếp bằng từng người thần thái nghiêm túc tín đồ, xem bọn hắn chuyên chú tu luyện dáng vẻ, dường như không chút nào bị chung quanh âm thanh ảnh hưởng. Đường Chấn theo những thứ này trên người tín đồ, cảm nhận được rất cường hãn khí tức, cho dù là so ra kém hắn, nhưng cũng đây bình thường thần linh tín đồ mạnh hơn quá nhiều. Điều này cũng làm cho Đường Chấn âm thầm cảm thán, trước mắt tòa này đại thần miếu, quả nhiên là tàng long ngọa hổ nơi. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2066, tín đồ lai lịch chương 2066, tín đồ lai lịch không còn nghi ngờ gì nữa, quy tắc của nơi này giống như cùng địa phương khác, khu vực hạch tâm nhất cũng do cao thủ mạnh nhất phụ trách thủ hộ. Một khi phát sinh biến cố lời nói, những thứ này tụ tập trên quảng trường tu luyện tín đồ, rồi sẽ ngay lập tức lắc mình biến hóa, biến thành thủ hộ đại thần miếu bình chứng. Theo Đường Chấn, đại thần miếu bên trong khẳng định không chỉ những tu sĩ này, tại không muốn người biết chỗ, khẳng định có nhìn mạnh hơn cao thủ tồn tại. Chẳng qua với cao thủ, cũng chỉ có cảnh giới mà thôi, lại căn bản là không có cách thi triển năng lực hủy thiên diệt địa. Cũng đúng thế thật, nhường Đường Chấn không thể nào hiểu được chỗ, chỉ vì thế giới này quy tắc vô cùng cổ quái, rõ ràng có thể có rất mạnh thực lực, lại không cách nào phát huy ra vốn có lực phá hoại. Liên lấy hắn mà nói, trước đây thì đã từng nếm thử phi hành, nếm thử dùng càng bạo lực thủ đoạn diệt sát hải quái, kết quả thất bại không một ngoại lệ. Liên phảng phất đưa thân vào trong nước, không cách nào đem vật liệu gỗ nhóm lửa bình thường, để người vô kế khả thi. Dường như thế giới này pháp tắc không cho phép loại đó lực tàn phá kinh khủng tồn tại, cho nên chỉ có một thân bản lĩnh, lại căn bản là không có cách thi triển đi ra. Thần quốc người sáng tạo vì sao chế định dạng này quy tắc, chẳng lẽ lại là để phòng cái gì, tỉ như sợ sệt có người sử dụng loại lực lượng này hủy đi đại thần miếu. Ngay tại Đường Chấn nhíu mày tự hỏi lúc, theo hắn trò chuyện hồi lâu tên kia tín đồ, chậm rãi đi tới một tôn to lớn trước tượng thần. Tòa này thần tượng toàn thân đều bị gắn vào trường bào màu đen bên trong, mũ trùm phía dưới có một đôi u hai mắt màu xanh lục, toát ra bóng tối khí tức thần bí. Tại thân thể của nó chung quanh, có từng đoàn ngọn lửa xanh lục, quanh năm tháng dài không ngừng lại thiêu đốt. Tên kia tín đồ nét mặt nghiêm túc, chăm chăm vào thần tượng nhìn rất lâu, lúc này mới chậm rãi cúi người hành lễ. Đường Chấn đứng ở bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi đối phương, cũng không đợi tại tiến về đại thần miếu. Không bao lâu, tên kia tín đồ quay người trở về, đối Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu. Ta nhìn xem ngươi dáng vẻ lúc trước, tựa hồ đối với đại thần miếu cũng không có bao nhiêu cung kính tâm ý, kia lại vì sao đúng này thần tượng túi người chào? Đường Chấn đối với trước mặt tên này tín đồ, trong lòng cảm thấy hết sức tò mò, luôn cảm giác đối phương rất có ý nghĩa. Ngoài ra, đối phương thân làm nhân tộc, có tư cách đi vào đại thần miếu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bất phàm hạng người, có thể nhiều hơn tìm hiểu một chút. Nghe được Đường Chấn đặt câu hỏi, kia tín đồ cười nói, không nói gạt ngươi, ta xác thực đúng này thần linh vừa kính vừa hận, chính là nó thay đổi ta nguyên bản nhân sinh. Thư này đổ tại trước mặt mọi người chậm rãi mà nói, dường như căn bản không sợ mạo phạm thần linh, càng không quan tâm người khác nghe được chính mình ngôn luận. Nguyên bản ta chỉ là người bình thường, một lần nào đó tại đồ cũ thị trường đi dạo lúc, lại tại trong lúc vô tình nhìn thấy một tôn lớn chừng ngón cái kim trúc pho tượng. Tôn này pho tượng dáng vẻ, cùng ta vừa nãy hành lễ tôn này giống nhau như lúc, chỉ là thể tích rút nhỏ vô số lần mà thôi. Nghe được ta muốn mua pho tượng, quan chủ chỉ cần cực giá tiền thấp, dường như ước gì sớm đi bán đi. Ngay lúc đó ta không hề có lưu ý những thứ này, chỉ là đem nó trở thành một kiện bình thường vật phẩm, mua về sau thì nhét vào trong nhà góc. Ai mà biết được từ nay về sau, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm mộng, mơ tới tôn này pho tượng sống lại, tựa hồ là đang hướng ta truyền thụ một vài thứ. Ngay lúc đó ta dọa sợ, cho là mình gặp phải chuyện quỷ dị, cho nên ta làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem tôn thần này tượng ném vào đại giang bên trong. Thế nhưng làm ta về đến trong nhà về sau, kia thần tượng vậy mà liền bày ra tại trong nhà của ta trên mặt bàn, giống như chưa từng có động đậy giống nhau. Ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của ta lúc đó, quả thực muốn điên rồi, cảm giác đặc biệt sợ hãi bất lực. Nói đến đây lúc, kia tín đồ lộ ra vẻ cảm khái, không còn nghi ngờ gì nữa lúc đó không ít bị tra tấn. Ta lấy ra truy, điên cuồng đánh thần tượng, sau đó lại dùng hỏa tiêu, dùng toan dịch hủ thực, thế nhưng căn bản cũng không có hiệu quả gì. Thậm chí ngay cả ta ra đường lúc, thì khắp nơi có thể thấy được pho tượng huyễn hóa bóng người, chúng nó liền phảng phất u linh, tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở trước mặt ta. Cuối cùng ta triệt để hỏng mất, đem chính mình quan trong phòng, muốn cũng không dám ra, như vậy mới có thể tránh miễn nhìn thấy những kia dị tượng. Đường Chấn nghe đối phương giảng thuật, khẽ cau mày nói, nếu như ta không có đoán sai, thì thực ngươi cảnh ngộ tất cả, nên cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Kỳ thực từ đầu đến cuối, kia thần tượng đều không có di động mảy may, mọi chuyện cần thiết tất cả đều do ngươi ước nghĩ ra được à? Nghe được Đường Chấn phân tích, kia tín đồ cười khổ một tiếng nói, ngươi nói không sai, sắp thực theo tiếp xúc thần tượng một khắc kia trở đi, ta liền đã thần tượng trên phủ văn pháp trận làm cho mê hoặc. Bất kể là vứt bỏ thần tượng, hay là trên đường phố nhìn thấy ảo giác, kỳ thực đều là ta chính mình tưởng tượng ra tới thôi. Chẳng qua là lúc đó ta làm sao biết những thứ này, kết luận mình bị ma quỷ cuốn lấy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, căn bản cũng không dám đi ngủ. Sau đó ta bị dày vò tình trạng kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể mang theo sợ hãi rơi vào trạng thái ngủ say, tôn này mang đến cho ta tuyệt vọng thần tượng, thì lại một lần nữa xuất hiện tại trong mộng của ta. Để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này ta lại nghe đã hiểu kia thần tượng nói tới thứ gì đó, lại là phương pháp tu luyện như thế nào. Vì lòng hiếu kỳ trong lòng, cho nên ta đến thử dựa theo thần tượng nói phương pháp đi làm, kết quả nhưng dần dần phát hiện, chính mình lại nắm giữ một ít thần kỳ năng lực. Sử dụng những năng lực này, vận mệnh của ta bắt đầu phi tốc sửa đổi, quá khứ rất nhiều chỉ có thể tưởng tượng sự việc, bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cũng là theo một khắc này bắt đầu, ta theo nguyên bản sợ hai biến thành mừng rỡ, trong lòng đúng này thần tượng lòng tính sợ thì càng ngày càng nặng. Ngay tại ta cho rằng này thần tượng không gì làm không được, mà chính mình cũng đặt tới nhân sinh đỉnh phong lúc, lại đột nhiên được triệu hoán đến thế giới này bên trong. Đối phương nói đến đây lúc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như ẩn chứa vô tận buồn khổ cùng không cam lòng. Nguyên bản có phú quý cũng tan thành mây khói, chung quanh tiếp xúc tất cả cũng xa lạ như thế đáng sợ đấy, cái này khiến ta lần nữa lâm vào mờ mịt cùng trong khi hoảng loạn. Tất cả chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, ta liều mạng sống chết khó nói thông qua được ban đầu khảo nghiệm, thu được giấy thông hành lại tới đây. Muốn cho là sẽ khổ tận cam lai, ai ngờ muốn đợi đối đãi ta lại vẫn như cũng là vĩnh viễn chém giết. Ta đổi phế qua một đoạn thời gian về sau, lúc này mới lại lần nữa tỉnh lại, bởi vì ta còn không muốn chết, còn muốn lại lần nữa về đến ta nguyên bản chỗ thế giới. Duy nhất thực hiện mơ ước phương pháp chính là không ngừng tiêu diệt hải quái, tích lũy đủ nhiều chiến công. Kỳ thực thế giới này vô cùng công bằng, thông qua tích lũy chiến công có thể tăng lên thực lực của mình, chỉ cần không chết lời nói, chắc chắn sẽ có ngày nổi danh. Chẳng qua đây hết thảy đều là ta dùng mồ hôi và máu nỗ lực đổi lấy, mà không phải thần linh ban thưởng, cho nên ta cũng không cảm kích ngại. Gặp phải liên tiếp biến cố, như cái kẻ ngốc giống nhau mặc cho người định đoạt, ngươi nói dưới tình huống như vậy, trong lòng ta lại có thể có bao nhiêu kinh ý. Đường Chấn nghe vậy gật đầu một cái, theo cái khác trên người tín đồ, hắn thì cảm nhận được tương tự tâm trạng. Thật sự là này cái gọi là thần linh thí luyện điểm đáng ngờ nặng nề, khiến người ta cảm thấy chính là đem tín đồ làm ra ngăn cản hải quái, đảm nhiệm tàn khốc chiến tranh phá hôi. Thư này đồ có can đảm công khai đàm luận cái đề tài này, thì có thể xác định tại phần lớn tín đồ trong lòng, cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như vậy. Những người khác liền xem như nghe được, thì căn bản sẽ không để ý, rốt cuộc trong lòng bọn họ cũng là ý nghĩ này, thậm chí càng cho hơi vào hơn vẫn. Chỉ là thân hãm nhà tù bên trong, bọn hắn căn bản không thể nào lựa chọn, chỉ có thể dựa theo quy tắc của nơi này làm việc, nhờ tình cảnh của mình trở nên càng tốt hơn một chút mà thôi. Tốt, không đề cập tới những chuyện này, kỳ thực đối với người có bản lãnh mà nói, nơi này đồng dạng coi như là thiên đường. Cũng tỉ như ngươi mà nói, có thể lần sau gặp lại lúc, ngươi liền có thể sẽ có được cao hơn ta quân hàm, rốt cuộc thực lực của ngươi còn tại đó, góp nhặt chiến công sẽ càng thêm thoải mái. Đường Chấn cười không nói, đối với hắn mà nói, không có thực quyền quân hàm đẳng cấp cũng không trọng yếu, chiến công mới thật sự là vật hữu dụng. Kia tín đồ thấy Đường Chấn không nói lời nào, thì đưa tay chỉ hướng phía trước đại thần miếu, dùng hơi có vẻ bất đắc dĩ giọng nói ra, ngày nghỉ thời gian có hạn, chúng ta hay là bước vào đại thần miếu, trước tiên đem chính sự làm quan trọng. Nếu trì hoãn thời gian quá dài lời nói, khẳng định sẽ bị trừ đi một số lớn chiến công, thật sự là quá uổng phí. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cùng tên kia tín đồ cùng một chỗ qua thông đạo thật dài, sau đó tại một đám người mặc màu vàng kim trọng giáp binh sĩ nhìn chăm chú, tiến nhập đại thần miếu bên trong. Chương 2067, linh sứ chương 2067, linh sứ cùng hùng vĩ bề ngoài giống nhau, đại thần miếu nội bộ thì cực điểm xa hoa, dường như hội tụ thiên hạ tất cả kỳ chân dị bảo. Ngọc thụ bảo hoa, thải khói quang hà, biến ảo quang ảnh để trong này có vẻ càng phát ra thần bí. Một vài bức màu lót trầm ổn bức họa, bị các loại hình dạng màu sắc bảo thạch vòng cung lên, phân bố tại cả tòa thần miếu bốn phía, tên này thần linh đã từng huyễn hóa qua hình thái, cũng đều tại bên trong tòa thần miếu này biểu diễn ra. Trong không khí thỉnh thoảng xuất hiện các loại mỹ hảo sinh vật, chúng nó chỉ là ảo giác, nhưng lại giống như lúc thỏa thích hiện ra nhất làm cho người cảm thấy động tâm tư thế. Dường như thời gian tất cả mỹ hảo cũng tụ tập đến rồi chỗ này thần miếu bên trong, để cho người ta lưu luyến quên bể. Đưa thân vào thần miếu bên trong, chẳng khác nào đi tới một chỗ khác thiên địa, trước mặt nhìn thấy khu vực diện tích đã vượt xa đại thần miếu thân mình thể tích. Có thể nghĩ, là cái này nào đó thủ đoạn đặc thù, đem một chỗ độc lập không gian cùng đại thần miếu hòa làm một thể. Đường Chấn không biết này đại thần miếu rốt cục là người phương nào sở kiến, nhưng cũng biết tại kiến tạo lúc nhất định hao tốn vô số tâm tư, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế xảo đoạt thiên công kiến trúc. Cho dù là không tín ngưỡng tên này thần linh người, khi tiến vào đại thần miếu một khắc này, đều sẽ cảm nhận được một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng trang trọng cảm giác, theo bản năng sinh lòng kính ngưỡng sùng bái. Trừ ra vật phẩm thân mình cho người ta mang tới rung động bên ngoài, tòa này đại thần miếu nội bộ khu vực có thể thì ẩn giấu đi có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng thần bí. Lại nhìn tòa này đại thần miếu vị trí trung ương, đồng dạng có một chỗ to lớn mà trống trải sân bãi, đứng vững từng người bị chùm sáng bao phủ toàn thân tín đồ. Đứng tại trước quảng trường, tên kia tín đồ giới thiệu nói, những thứ này tín đồ cũng tại cùng thần miếu linh sứ câu thông, sử dụng chiến công đổi vật cần thiết, ngươi cũng được tiến về quảng trường khu vực, thử nghiệm cùng đối phương thông qua ý niệm tiến hành câu thông. Câu thông sau khi thành công, ngươi chỉ cần thẩm nghĩ chính mình muốn đổi vật phẩm, là có thể nhìn thấy đủ loại tuyển hạng, cùng với đổi cần thiết chiến công. Ta đi trước, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Nói chuyện đồng thời, tên kia tín đồ chạy tới rồi quảng trường bên trong, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn bị một đoàn đột nhiên xuất hiện chùm sáng bao phủ. Đường Chấn dựa theo đối phương chỉ điểm, chậm rãi đi đến trong sân, theo phủ văn pháp trận bị phát động, thân thể hắn cũng đồng dạng bị một đoàn quang mang bao phủ. Này một cái chớp mắt, cảm giác lại đưa thân vào một không gian khác, quang cầu đưa đến chính là ngăn cách tác dụng. Thành tín đồ, ngươi có gì nhu cầu? Một thanh âm tại Đường Chấn vang lên bên hai, uy nghiêm bên trong dường như còn mang theo một tia nhân tử, khiến người ta cảm thấy rất là thân thiết. Đường Chấn nhưng từ trong thanh âm này nghe được một tia lạnh băng, phảng phất như là một đài máy móc tái diễn một đoạn ghi âm thôi. Ta muốn đổi mảnh ký ức, tốt nhất là toàn bộ ký ức. Đường Chấn mặt không biểu tình, đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi có chiến công hoàn toàn không đủ để đổi toàn bộ ký ức, nếu như muốn toàn bộ đổi, ngươi còn cần 100 triệu chiến công. Ngay tại Đường Chấn đưa ra đổi yêu cầu về sau, linh sứ thì ngay lập tức đưa cho trả lời chắc chắn, chỉ là mức lại khiến người ta cảm thấy có chút kinh hãi. 100 triệu chiến công, có thể nói là thiên văn sổ tự, tầm thường tín đồ gần như không có khả năng tích lũy đủ. Đường Chấn sinh lòng vẻ tức giận, đối phương cách làm, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đang tận lực làm khó dễ. Như vậy có thể hay không nói cho ta biết, hiện hữu chiến công là bao nhiêu? Nghe được linh sứ trả lời chắc chắn về sau, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, tiếp tục truy vấn rồi một câu. Ngươi hiện hữu chiến công là thập tam vạn, có thể dùng 10 vạn chiến công đổi một phần mảnh ký ức, xin hỏi có phải đổi? 10 vạn chiến công tương đương 10 vạn bình thường hải quái tính mệnh, lại chỉ có thể đổi một phần 4 là thuộc về ta trí nhớ của mình, quả nhiên là có lời vô cùng. Như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi ngươi, dựa vào cái gì tức đoạt ta đồ vật, sau đó lại chuyển tay bán cho ta? Giọng Đường Chấn trở nên có chút lạnh băng, nếu như không phải vì không có đầy đủ tự tin, hắn hiện tại rồi sẽ đem tòa này đại thần miếu cho hủy đi. Nghe được Đường Chấn nghiêm nghị chất vấn, lúc trước vang lên linh sứ âm thanh trầm mặc mấy tức, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp, thân làm thần linh tín đồ, thưởng thụ thần ân huệ, vốn là nên nỗ lực một vài thứ là bồi thường. Phong ấn trí nhớ của các ngươi, nhưng thật ra là vì phòng ngừa tạp niệm quá nhiều mà phát sinh biến cố, chủ yếu nhất chính là tâm ma. Nếu không làm như vậy, có thể thế giới này bên trong đều sẽ khắp nơi đều là vì ý niệm tà ác mà sinh sôi quái vật. Làm như vậy còn có một cái nguyên nhân, đồng dạng cũng là vì các ngươi suy xét, đem trí nhớ của các ngươi tước đoạt phong ấn, chẳng khác nào chặt đứt cùng quá khứ lo lắng, tiếp theo có thể toàn tâm toàn ý đi tu hành. Cho nên các ngươi nên học được cảm ơn, mà không phải cảm thấy phẫn nộ, đem thiện ý trở thành ác ý. Đường Chấn nghe vậy, không khỏi cười lạnh liên tục. Mất đi nguyên bản ký ức, chẳng khác nào tay chân bị trói buộc, chỉ có một thân bản lĩnh thì không thi triển ra được. Con đường tu hành vốn là tàn khốc vô cùng, tu sĩ hành động cũng đều là tại nghị trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng các ngươi cách làm này, cũng không nghi ngờ đem tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh, còn nói khoác không biết ngượng nói là làm tín đồ suy xét. Nhưng biết ở trong quá trình này, có bao nhiêu người không công bị mất mạng, một tòa thần quốc phản loạn gần ngàn năm, thần nô đem tín đồ trở thành heo chó tàn sát, lại từ đầu đến cuối không có người hỏi đến, cũng đúng thế thật các ngươi tôi luyện. Trong mắt của ta đây chẳng qua là một loại vô sỉ thủ đoạn, bức bách tín đồ bán mạng cho các ngươi mà thôi, sống chết của bọn hắn căn bản không có người để ý à. Có thể từ đầu đến cuối, đều chưa từng có người đổi qua trí nhớ đầy đủ, mọi thứ đều chỉ là âm mưu a. Đường Chấn trong lời nói này, kỳ thực cần giấu đi một cái bẫy. Hắn muốn biết có phải có người đổi qua trí nhớ đầy đủ, sau đó lại từ nơi này cách mở. Quy tắc chính là quy tắc, tuyệt đối không cho phép sửa đổi, ta thì bất lực. Ta chỉ có thể kể ngươi nghe, nếu ngươi có 100 triệu chiến công, tùy thời có thể vì đạt được trí nhớ đầy đủ. Đồng thời ta còn có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, những thứ này chiến công cũng không phải là không cách nào kiếm lấy, đã từng không chỉ một tên tín đồ đổi qua trí nhớ đầy đủ. Thậm chí liền xem như ngươi muốn rời khỏi, cũng đồng dạng có thể làm được, chẳng qua tiền để chính là đạt được đầy đủ chiến công. Nghe được linh sứ sau khi trả lời, Đường Chấn khẽ cười nói, đã ngươi vẫn luôn cường điệu quy tắc, tốt như vậy đi, ta cũng sẽ dựa theo quy tắc tới làm. Có thể hay không nói cho ta biết, cần bao nhiêu chiến công mới có thể giúp ta đột phá hiện hữu cảnh giới? Đường Chấn vấn đề này, đồng dạng ẩn giấu đi cả bấy. Thứ nhất là muốn nhìn một chút, đối phương có phải biết mình lai lịch cảnh giới, thứ hai thì đúng là muốn biết, có thể hay không thông qua kiểu này đường tắt đến để thăng thực lực của mình. Hắn tất nhiên đi vào đại thần miếu thì đã làm xong bị người phát hiện lai lịch chuẩn bị, và làm loại đó bị thai mà đi trộm chung sự việc, còn không bằng chủ động xuất kích. Cho dù thật sự có biến cố xảy ra, hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình thì có cực lớn nắm chắc thoát khỏi nơi đây. Chờ đợi trong chốc lát về sau, linh sứ âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng. Thì ra là thế, các hạ cũng không phải là thần linh tín đồ, chẳng trách sẽ có như thế cuồng vọng ngôn luận. Kỳ thực giống như ngươi ngoại lai giả, tại quá khứ 5 tháng bên trong không chỉ xuất hiện qua một lần, luôn cảm giác có chút không cam lòng. Vấn đề là không ai mời các ngươi đi vào, tất nhiên đã đi vào, nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Kỳ thực đúng các hạ mà nói, này chưa chắc không phải một hồi cơ duyên. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, bọn hắn giống như thần linh tín đồ, đồng dạng đang thủ hộ trong chiến tranh, lưu lại không thể xóa nhòa công văn. Tất nhiên bọn hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, những kia cường giả chân chính tại thu được đầy đủ công văn về sau, cũng đã nhận được bọn hắn muốn hồi báo. Cho nên chỉ cần ngươi đạt được rồi đầy đủ chiến công, như vậy bất kể là ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Về phần đột phá ngươi cảnh giới bây giờ, cần chục tỷ chiến công, cái số này nhìn như xa không thể chạm, nhưng mà vẫn như cũng không chỉ có một người thành công làm được. Ta hy vọng các hạ có thể thành công thực hiện này một mục tiêu, rốt cuộc đúng ngươi ta mà nói, đây đều là hỗ huệ hỗ lợi chuyện. Nghe được đối phương giải thích, Đường Chấn trong lòng âm thầm kinh ngạc, tựa hồ tại trong mắt đối phương, tăng lên cảnh giới cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Cần thực lực cỡ nào cùng tự tin, mới có thể không chút do dự làm này hứa hẹn. Nghĩ đến lúc trước sử dụng tinh thần lực dò xét lúc, dưới đại thần miếu phương phát hiện đáng sợ cự nhân, Đường Chấn trong lòng mơ hồ có rồi một tia suy đoán. Tên này triệu hoán vô số tín đồ đi vào thần quốc, cũng có thể tùy tiện cho ra phong phú ban thưởng thần linh, tất nhiên có không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại. Chỉ là bởi vì gặp phải nào đó biến cố, cho nên mới bị ép sử dụng loại thủ đoạn này, đến bảo hộ an toàn của mình mà thôi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2068, phòng khu chỉ huy quan chương 2068, phòng khu chỉ huy quan lựa chọn đổi mảnh ký ức, mà không phải vật phẩm khác, là Đường Chấn đã sớm làm tốt quyết định. Bản thân hắn thì có ý niệm tạo vật năng lực, loại tình huống này dùng chiến công đến đổi vật phẩm, không thể nghi ngờ là rất không có lợi sự việc. Vấn đề là vì cảnh giới duyên cớ, hắn ở đây chế tạo vật phẩm bình thường thời rất thoải mái, thế nhưng tại chế tạo đặc thù chân quý vật phẩm lúc, vẫn như cũ sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao. Tỷ như cụ hiện thiết giáp pháo xa, hắn có thể trong một ý nghĩ hoàn thành, thế nhưng tại cụ hiện khôi lỗi cự thú lúc, thì hao phí thời gian tương đối dài. Chỉ vì Đường Chấn cụ hiện vật phẩm lúc, sử dụng là trong óc thế giới năng lượng, nó cùng loại với lực lượng bản nguyên, cùng bình thường thiên địa năng lượng hoàn toàn không giống. Với lại trong óc thế giới thiên địa năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, thân mình còn cần diễn hóa hoàn thiện bản vật, căn bản không có có dư. Nếu trường kỳ duy trì kiểu này rút ra trạng thái, đối với kiến tạo trong óc thế giới mà nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu nghiêm trọng một ít lời nói, thậm chí sẽ đối với tại cảnh giới tăng lên tạo thành ảnh hưởng, thậm chí lưu lại không cách nào chữa trị thai hoàng ẩm. Đường Chấn mặc dù vì ký ức quả thực, không cách nào phán đoán chính xác chính mình thân thể biến hóa, nhưng mà vẫn như cũ có thể làm ra cơ bản phán đoán. Cho nên trong tương lai một quãng thời gian, hắn có lẽ sẽ sử dụng chiến công đến đổi đặc thù vật phẩm, dùng cái này đến giảm bớt đúng trong óc thế giới năng lượng rút ra. Về phần bình thường vật phẩm, vẫn như cũ có thể thông qua ý niệm tạo vật đến đạt được, loại trình độ này tiêu hao hết toàn bộ có thể tiếp nhận. Quyết định được chú ý về sau, Đường Chấn nói với linh sứ, ta cần đổi một phần mảnh ký ức, đồng thời còn có một cái yêu cầu, đó chính là giúp ta lựa chọn một chỗ quái vật khá nhiều, tín đồ số lượng ít phòng khu. Đường Thần đưa ra yêu cầu này, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, chỉ có thể là nhiều thu hoạch chiến công. Trước đây chỗ phòng khu, mặc dù hải quái số lượng không ít, lại căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Linh sứ không chần chờ, rất nhanh liền trả lời, chiến công đã khấu trừ, trí nhớ của ngươi mảnh vỡ cũng bị lấy ra, tùy thời có thể vì hấp thụ. Nếu ngươi muốn săn giết nhiều hơn nữa hải quái, như vậy phòng khu 153 vô cùng thích hợp ngươi, chỗ nào đoạn thời gian trước vừa mới cảnh ngộ hải quái tập kích, phụ trách thủ vệ tín đồ toàn bộ bảo mình. Chỗ nào thuộc về cao nguy khu vực một trong, cảnh ngộ công kích cũng tần suất là những phòng khu khác gấp 3, chẳng qua chiến công ban thưởng cũng đồng dạng càng thêm phong phú. Nếu ngươi nghĩ muốn đi nơi nào lời nói, ta hiện tại thì có thể an bài ngươi tiến về, đảm nhiệm chỉ huy quan chức vụ. Đồng thời ta còn có thể cho ngươi nhất định quyền hạn, để ngươi có thể theo phụ cận phòng khu điều nhân viên, nhưng mà số lượng không thể vượt qua 5000. Nếu như muốn nhiều hơn nữa nhân viên, vậy liền cần chờ đợi mới tín đồ bước vào mới có thể, muốn khôi phục đủ quân số biên chế, ít nhất phải 100 ngày trở lên. Đường Chấn gật đầu đồng ý, kể từ đó lời nói, hắn là có thể buông tay buông chân làm một bố lớn. Nhất là chỉ huy quan thân phận, có thể để cho hắn sớm hơn một bố khống chế thực quyền, thuận tiện thực hiện kế hoạch của chính mình. Đối với một tên tân nhân mà nói, Đường Chấn có thể nói là một bước lên trời, vẹn vẹn tham gia một lần chiến đấu, liền trực tiếp thu được chỉ huy quan chức vị. Nay tại những phòng khu khác, trên cơ bản là chuyện không thể nào, huống chi hắn còn có một bộ phận quyền hạn đặc biệt. Nếu những phòng khu khác chỉ huy quan đều là như thế, những kia tín đồ liền xem như đánh vỡ đầu, thì nhất định phải tranh thủ một phen. Có thể làm cho linh sứ bị thác trách nhiệm, đúng là bởi vì hắn chiến công đầy đủ cao, đã phù hợp tấn thăng quân quan tư cách. Dựa theo quy tắc mà nói, chỉ cần 1 vạn chiến công liền có thể đạt được tấn thăng quân quan, san giết hải quái ban thưởng cũng sẽ tăng lên một tia. Theo chiến công không ngừng tích lũy, quân quan cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao, có quyền hạn cùng chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Chấn thì lại khác, vì linh sứ nguyên nhân, hắn là một bước đúng chỗ thu được chỉ huy quan có khả năng hưởng thụ toàn bộ phúc lợi. Nhìn như vô cùng không công bằng, kỳ thực cũng không phải là như thế. Đường Chấn một lần đạt được chiến công, thì đầy đủ nhường hắn tấn thăng mấy cái cấp, tại dường như toàn bộ là tân nhân phòng khu 153, đảm nhiệm chỉ huy quan đã dư giả. Chẳng qua nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là vì thực lực của hắn đạt được rồi linh sứ tán thành, so sánh tín đồ phổ thông mà nói, Đường Chấn thực lực đã mạnh hơn quá nhiều. Cùng loại hắn dạng này đặc thù tồn tại, nói là lấy một địch vạn thì không chút nào quá đáng, tự nhiên không thể lại mực thủ lệ thói cũ. Cho nên tại Đường Chấn đưa ra yêu cầu sau đó, linh sứ ngay lập tức đáp ứng, đồng thời cũng cho rồi hắn đầy đủ quyền lực. Giống như linh sứ lúc trước lời nói, chỉ cần Đường Chấn chém giết quái vật đủ nhiều, nó tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Trong quang mang lóe ra, hai kiện vật phẩm chậm rãi xuất hiện, đồng bền tại Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn nhìn lướt qua, trong đó một kiện vật phẩm là lệnh bài của phòng khu chỉ huy quan, người nắm giữ có thể đạt được thần miếu tán thành, sử dụng đặc thù quyền hạn. Về phần một kiện khác vật phẩm, nhìn lên tới dường như là một đoàn nội bộ có chất lỏng lưu động mỹ ngọc, là cái này Đường Chấn bị phong ấn ký ức. Trí nhớ của ta tại phong ấn trước đó, không biết ngươi là có hay không đã từng đọc qua qua. Đường Chấn nhìn mảnh ký ức, đối linh sứ hỏi: "Ngươi cứ việc yên tâm, bất luận cái gì một tên tín đồ mảnh ký ức ta cũng sẽ không tiến dịch, để tránh đem tà niệm tâm ma thả ra ngoài, dẫn phát không cần thiết nguy hiểm. Tượng các hạ dạng này cường giả ký ức, kia càng là hơn đụng vào không được, bằng không một khi tâm ma tà niệm mất khống chế, cụ hiện biến thành quái vật lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành một hồi tai nạn." Đường Chấn gật đầu một cái, nếu dựa theo hắn lúc trước phỏng đoán để phán đoán, linh sứ lời nói này nên không giả được. Thần quốc đem cùng tín đồ triệu hoán mà đến, chủ nếu bởi vì bọn họ tín ngưỡng kiên định, tâm ma tà niệm sẽ tương đối hơi ít. Đem ký ức đánh nát phong ấn sau đó, cho dù là sẽ lại lần nữa bị tín đồ đổi đạt được, nhưng mà bởi vì mỗi lần chỉ có thể đạt được một bộ phận, cho nên tâm ma tà niệm cũng sẽ bị tín đồ tùy tiện áp chế cùng thanh trừ. Linh sứ không dám đọc tín đồ mảnh ký ức, là bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, tích lũy tháng ngày dẫn đến tự thân gặp ô nhiễm, sẽ là một kiện rất chuyện phiền phức. Huống chi đối với linh sứ mà nói, triệu hoán tín đồ mục đích chủ yếu chính là vì thanh trừ hải quái, mà không phải nhìn trộm việc riêng tư. Đây đều là Đường Chấn suy đoán mà thôi, nhưng nếu là nói linh sứ tuyệt đối không có đọc qua mảnh ký ức, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tất nhiên giờ này khắc này, còn không phải xoắn suýt mấy vấn đề này lúc. Lấy tay túa ra mảnh ký ức, sau đó chỉ thấy này vật phẩm như là hòa tan đá lạnh bình thường, nhanh chóng hóa thành sương mù, chui vào Đường Chấn thể nội. Tại hắn trong đầu, ngay lập tức nhiều hơn rất nhiều về quá khứ ký ức, có lẽ là mất mà được lại nguyên nhân, lại cho người ta một loại cảm giác xa lạ. Phản phất là đang xem một hồi phim chiếu rạp, phim nhựa nhân vật chính, là tức quen thuộc vừa xa lạ chính mình. Trầm mặc mấy tức sau đó, Đường Chấn đem trước mặt tấm lệnh bài kia nắm lên, kết thúc lần này trò chuyện. Bao phủ thân thể trùm sáng tàn đi, Đường Chấn quay người đi ra quảng trường, đã thấy tên kia lúc trước cùng hắn nói chuyện trời đất tín đồ, giờ phút này đang đứng tại quảng trường biên giới. Trên người đối phương nguyên bản vật bị giáp, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một kiện màu sắc đen nhánh, nhìn lên tới phảng phất là tơ lụa bình thường trường bào. Cho dù là cơ thể không có nhúc đích, thế nhưng trường bào vẫn như cũ như là nước chảy không ngừng rung động, từng mai phủ văn giống như rơi vào trong nước bay cuồng lá cây, tại trường bào mặt ngoài lúc gần lúc hiện. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải một kiện phàm phẩm, chắc hẳn tiêu hao không ít chiến công. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, đối phương vẫy vây tay, nhìn lên tới tâm tình cũng tệ. Nhìn thấy Đường Chấn vẫn như cũ mặc nguyên bản hộ giáp về sau, tên đưa tín đồ cao mày, suy nghĩ một lúc sau đối với hắn nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đem chiến công điểm tích lũy đổi mảnh ký ức, cũng đúng thế thật mỗi một tên tân nhân đều sẽ việc làm. Loại tâm tình này có thể lý giải, chẳng qua nếu là theo thực tế suy tính lời nói, làm như vậy không còn nghi ngờ gì nữa rất không lý trí. Bởi vì ngươi chiến công có hạn, căn bản là không cách nào đạt được toàn bộ ký ức, đổi lấy mảnh ký ức cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, không biết là có hay không có giá trị. Nếu cứ như vậy lãng phí chiến công lời nói, sẽ ảnh hưởng thực lực ngươi tăng lên, nhường tự thân ở vào trong nguy hiểm, cho nên sau này hay là không muốn như vậy làm. Có lẽ là suy xét đến Đường Chấn là người mới, không hiểu rõ trong này quan hệ, đối phương mới biết lòng tốt mở miệng nhắc nhở. Đối với bình thường tín đồ mà nói, lời nói này chính là lời bằng ngọc, có thể để cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co. Nhưng mà Đường Chấn cùng hắn tín đồ của hắn khác nhau, hắn không chỉ muốn thu hồi toàn bộ mảnh ký ức, đồng thời còn muốn kiếm lấy đầy đủ chiến công, đổi lấy một phần nhường cảnh giới tấn thăng cơ duyên. Chương 2069, phòng khu 153. Chương 2069, phòng khu 153. Tên kia tín đồ cũng là điểm đến là dừng, cũng không thân thiết với người quân sơ. Trước đây hắn cùng Đường Chấn nói những lời kia, cũng đều là nể tình cùng là nhân tộc, đồng thời công nhận Đường Chấn thực lực nguyên nhân. Bằng không giữa hai người trọng tâm câu chuyện, nhiều nhất thì chỉ có một ít khách sáo, sẽ không bao hàm cái khác nội dung. Đưa một câu lời khuyên sau đó, tên kia tín đồ tiếp tục nói, chuyện của ta đã xử lý hoàn tất, tiếp xuống muốn trở về sở thuộc phòng khu, chúng ta sau này còn gặp lại. Đối Đường Chấn chắp tay một cái, tên kia tín đồ quay người liền muốn rời khỏi, có vẻ gọn gàng mà linh hoạt. Xin chờ một chút. Đường Chấn gọi lại đối phương, chuẩn bị tìm một tên giúp đỡ. Hắn sắp tiến về mới phòng khu, tuy nói chỉ bằng vào sức một mình liền có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng nếu như bên cạnh có thích hợp trợ thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thoải mái rất nhiều. Có lẽ là quen thuộc thủ hạ có người chỉ huy, cho nên Đường Chấn bất luận đang ở chỗ nào, tổng hội theo bản năng chiêu mộ một ít tùy tùng, cái thói quen này vẫn luôn chưa từng sửa đổi. Tại đối phương nghi ngờ vẻ mặt, Đường Chấn đem chính mình muốn tiến về mới phòng khu, cũng đảm nhiệm chỉ huy quan sự việc nói ra. Nếu ngươi vui lòng tin tưởng lời của ta, có thể đi theo ta cùng nhau đi tới mới phòng khu, chỗ nào mặc dù 10 phần nguy hiểm, nhưng mà ta có thể thay đổi loại tình huống này. Ta có thể bảo đảm là, ngươi tương lai thu hoạch chiến công đều sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nghe nói Đường Chấn đảm nhiệm phòng khu chỉ huy quan, hơn nữa là nguy hiểm nhất một đoạn phòng khu, tên kia tín đồ nét mặt hơi kinh ngạc. Ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Đường Chấn một chút, lộ ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Đường Chấn thì không nóng nảy, hai người chỉ là lần đầu quen biết, lẫn nhau trong lúc đó cũng không hiểu rõ, có chỗ cố kỵ không thể bình thường hơn được. Với lại chính mình chỗ nhậm chức chỗ, còn vô cùng nguy hiểm cao nguy phòng khu, đang quyết định tiến về trước đó, xác thực cần phải thi cho thật giỏi lo một phen mới có thể. Mặc dù mỗi đoạn phòng khu đều sẽ mặt giáp biển quái công kích, nhưng mà bởi vì các mặt nguyên nhân, chiến đấu trình độ kịch liệt cũng không giống nhau. Cao nguy phòng khu tại có thể thu hoạch hàng loạt chiến công đồng thời, đồng dạng gặp phải vượt xa những phòng khu khác nguy hiểm, chiến tổn suất cao đến dọa người. Tiểu này cao nguy phòng khu, được xưng là tử vong phòng tuyến, trên cơ bản đều là có đi không về. Lao binh cũng sẽ không chủ động tiến về cao nguy phòng khu, chỉ có những kia cái gì cũng đều không hiểu tân nhân thái điều, mới biết tại mơ mơ hồ hồ tình huống dưới bị mang đến tử vong phòng tuyến. Không phải đi kiếm lấy chiến công, mà là thuần túy chịu chết, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đến tiêu hao hải quái số lượng. Cho nên đối với một ít thích cầu ổn tín đồ mà nói, hay là tại nhiều người bình thường phòng khu chiến đấu giết địch, mới biết càng thêm ổn thỏa một ít. Mặc dù đánh chết quái vật có thể biết ít một chút, nhưng mà tối thiểu nhất có thể bảo chứng an toàn của mình, sẽ không vì chiến đấu quá mức thảm thiết mà mất đi tính mạng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mới có thể Đường Chấn không cách nào xác định đối phương sẽ hay không đồng ý chính mình mời. Tự hỏi trong chốc lát về sau, tên kia tín đồ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn, không còn nghi ngờ gì nữa đã cầm chứng rồi chủ ý ta có thể đi theo ngươi tiến về cao nguy phòng khu, thế nhưng xỉu nói trước, nếu xuất hiện phòng khu bị hải quái đánh tan tình huống, ta sẽ không chút do dự rút lui chiến trường. Đây cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là ta không nghĩ thì dễ dàng như vậy mất đi tính mạng, vì chó má dọa người tín ngưỡng, như thế thực sự quá uổng phí. Bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, ta còn hy vọng một ngày kia có thể quay về quê cũ, lại nhìn một chút lúc trước sơn thủy cố nhân. Nói câu nói này lúc, đối phương vẫn luôn lạnh lùng trong ánh mắt, hiện ra một tia nhàn nhạt ba động, không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng vô cùng không bình tĩnh. Đường Chấn nhìn đối phương, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Muốn thực hiện này một mục tiêu, sợ là rất gian nan, ngươi có biết rời đi nơi này cần bao nhiêu chiến công điểm tích lũy sao? Ta biết, cần 100 triệu chiến công. Đối phương gật đầu nói, không còn nghi ngờ gì nữa trước đây liền đã hỏi phương diện này thông tin. Như vậy chỉ bằng vào lời của chính ngươi, rốt cuộc cần bao lâu thời gian mới có thể góp đủ cần thiết chiến công? Nghe được vấn đề này, kia tín đồ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Chấn lúc trước săn giết vô số quái vật, thậm chí bao gồm một ít cự hình hải quái, nhưng cũng vẹn vẹn được mười mấy vạn chiến công. Bởi vậy có thể thấy được, đạt được chiến công cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, tín đồ phổ thông càng là như vậy. Thật nghĩ nhanh chóng đạt được chiến công, như vậy biện pháp tốt nhất chính là săn giết cấp bậc cao hơn hải quái. Muốn làm được điểm này, nhất định phải tăng lên thực lực bản thân, mà tăng thực lực lên trong quá trình, lại không thể tránh khỏi tiêu hao vất vả có được chiến công. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức. Có thể nói muốn rời khỏi nơi này, dường như là chuyện không thể nào, tín đồ phổ thông có thể làm được người lắc đắc không có mấy. Trong lòng đối phương kiên trì, có thể chỉ là một hư vô mở mịt mộng tưởng thôi. Đi thôi, tin tưởng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Chào hỏi đối phương một tiếng về sau, Đường Chấn đi đầu cất bước rời khỏi thần miếu, thẳng đến lục dực điệu nghỉ ngơi địa điểm mà đi. Tên kia tín đồ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn theo sau lưng. Đường Chấn vừa nãy trong giọng nói tràn ngập tự tin, nhường hắn thì không tự chủ nhận lây nhiễm. Sự thực thì xác thực như Đường Chấn lời nói, nếu còn như quá khứ như thế hôn chiến công lời nói, có trời mới biết hắn lúc nào mới có thể có một thân thực lực cường hãn, sau đó đạt được rời đi nơi này tư cách. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho dù là lại cẩn thận từng ly từng tí, thì lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Và như vậy lo lắng để phòng sống qua, còn không bằng bát thượng một hồi, không chừng thực sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Trong trận chiến quãng đời còn lại tín đồ không thiếu dũng khí, thiếu là một có năng lực, lại cùng chung chí hướng lãnh đạo giả. Đường Chấn xuất hiện, làm cho đối phương nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên mới sẽ tại lựa chọn theo hắn. Chỉ có thể nói hai bên cũng có tinh thần mạo hiểm, không cam lòng bình thường, cho nên mới sẽ ăn nhịp với nhau. Đã tới tổ ong kiến trúc về sau, Đường Chấn đem lục dược điều triệu hắn đi ra, sau đó cùng tên là Tôn Tuấn tín đồ cộng đồng ngồi cưới, trực tiếp tiến về phòng khu 153. Lục dược điều bên trên, hai người tương đối mà làm, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có quá nhiều giao lưu. Đường Chấn mang lên Tôn Tuấn nguyên nhân, trừ ra thực lực của hắn không tệ bên ngoài, cũng bởi vì đối phương là một con lính cũ, đối với sự tình các loại cũng tương đối quen thuộc. Đem dạng này lính cũ mang theo bên người, Đường Chấn tại gặp được không hiểu rõ sự việc về sau, là có thể kịp thời hướng hắn hỏi, tránh phạm một ít sai lầm cấp thấp. Lục Dực chim bay rồi một đoạn thời gian rất dài, đợi đến phía trước xuất hiện một mảnh không giới hạn hải ngạn tuyến về sau, Đường Chấn hiểu rõ đã tới chỗ cần đến. So sánh cái khác phòng khu mà nói, phòng khu 153 quả thật có chút đặc thù, chỉ vì tại hải dương cùng tường thành ở giữa rộng lớn trên bờ biển, có đến không hết cự thú hải cốt. Những thứ này cự thú hải cốt nửa đậy tại cắt đá bên trong, nhìn lên tới liền như là từng mảnh bạch cốt rừng cây, mỗi một cây xương sườn đường kính đều 500 mét. Ngoài ra, còn có từng viên một to lớn hải quái xương đầu, nhìn lên tới như là gò núi bình thường, tản mát tại hải ngạn phía trên. Chính là bởi vì hải cốt tồn tại, mới có thể đoạn này phòng khu tại lúc phòng thủ, mỗi một lần chiến đấu cũng dị thường gian nan. Hải quái tại phát động công kích lúc, những thứ này cự hình hải cốt chính là tự nhiên bật cản, có thể để cho đến từ trên tường thành đá kích giảm bớt đi nhiều. Đồng thời hải quái còn có thể lợi dụng hải cốt, leo lên đến chỗ cao tiến hành công kích, tiến một bước suy yếu tường thành ưu thế. Tại tàn khốc trên chiến trường, cho dù là một chút xíu ưu thế, đều có khả năng quyết định cả trận chiến tranh thắng bại. Địa hình không chiếm cứ ưu thế phòng khu 153, bị quái vật đột phá phòng tuyến, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mặc dù tường thành bị đột phá, nhưng mà những quái vật này cũng không có thể xâm nhập nội địa, chỉ vì trừ ra bình thường tín đồ bên ngoài, còn có thần miếu là tầng thứ 2 phòng ngự, có thể đem quái vật gắt gao ngăn chặn. Những phòng khu khác tín đồ cũng sẽ nhanh chóng trợ rút, theo hai bên trái phải đúng quái vật tiến hành giáp công, cho đến đem nó triệt để chạy về biển sâu. Hải quái mặc dù bị đánh lui, nhưng mà phòng khu 153 lại bị khiến cho một mớ hỗn độn, cao lớn trên tường thành khắp nơi đều là tổn hại. Ở trên cao nhìn xuống quan sát lúc, còn có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh cũng trên tường thành bận rộn, hiển nhiên là tại chữa trị tổn hại khu vực. Cất đặt trên đài cao pháo nỏ hơi nước, giờ phút này cũng ở vào đi xa trạng thái, phòng ngừa sẽ có quái vật đột nhiên phát động công kích. Phía trước ở giữa hải dương, còn thỉnh thoảng sẽ có to lớn hải quái thân ảnh thoáng hiện, không chừng khi nào rồi sẽ xông lên mở. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2070, kẻ nháo sự chết. Chương 2070, kẻ nháo sự chết. Lục Dực Điểu từ trên trời giáng xuống lúc, trên tường thành những kia tín đồ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại mặt không thay đổi túi lầu xuống. Đối với đường trần đến, đại đa số tín đồ cũng thờ ơ, nếu như là bốn cánh điểu lời nói, thì đại biểu cho có tân nhân đến, cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều lại không ngừng xuất hiện. Lục Dực Điểu ngược lại là cực ít xuất hiện, rốt cuộc đây là đặc thù phương tiện giao thông, cấp chưa đủ căn bản không có quyền sử dụng. Thế nhưng kia lại cùng bọn hắn có quan hệ gì, mặc kệ là ai đến, vận mệnh của bọn hắn đều đã nhất định, căn bản không có sửa đổi có thể. Có thể chính là duyên cớ này, mới có thể toàn bộ phòng khu bên trong tràn ngập một cô bi quan khí tức. Tiếng kêu chói tai bên trong, Lục Dực Điểu hạ xuống tại trước thần miếu phương trên đất trống, Đường Chấn hai người nhảy xuống. Thần miếu phía trước đứng một đoàn tín đồ, cầm đầu mười mấy người, bọn hắn dùng ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Đường Chấn hai người, có chút không kiêng nể gì cả. Hắn tín đồ của hắn cũng tại chữa trị tường thành, bọn hắn nhưng không có tham dự trong đó, chuyện này thân mình thì vô cùng không bình thường. Nhìn tới tại không có chỉ huy quan tình huống dưới, tòa này phòng khu đã xuất hiện hỗn loạn tình hình, như không phải là bởi vì không có chiến công ở cái thế giới này sống không nổi, có thể bọn hắn cũng sớm đã bất ngờ làm phản thoát khỏi. Sự thực thì xác thực như thế. Những thứ này tín đồ đều là tân nhân thái điểu, vừa mới đến nơi này không lâu, sau đó thì theo những kia hiệp phòng lính giả lói đời trong miệng, biết được chỗ này phòng khu vang dội tên tuổi. Tử vong phòng khu bốn chữ này, như là nặng nề như cự thạch đặt ở trong lòng của bọn hắn, cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Đây cõi lòng kỳ vọng tham dự thần linh thí luyện, lại không nghĩ bị phân công tiểu này cực độ địa phương nguy hiểm, trong lòng bọn họ năng lực cân đối mới là lạ. Nếu như có thể lựa chọn, những thứ này tín đồ ước gì ngay lập tức thoát khỏi nơi đây, một khắc thì không muốn tiếp tục dừng lại. So sánh những lao binh kia cao mà nói, tân binh dường như không có bất kỳ kinh nghiệm nào, này trên chiến trường cực kỳ chí mạng. Rất nhiều tân thủ có thể theo ban đầu mấy lần chiến đấu trên sống sót, trên cơ bản đều dựa vào lao binh chỉ điểm chăm sóc, sau đó mới sẽ từ từ thành thục. Thế nhưng bây giờ phòng khu bên trong, tất cả lão binh đều đã lần trước chiến đấu bỏ mình, những kia thao túng pháo nỏ hơi nước lao binh thì vẹn vẹn là phụ cận phòng khu rộng đến giúp đỡ mà thôi. Đợi đến mới chỉ huy quan sau đó, những lao binh này rồi sẽ trở về nguyên bản phòng khu, mà không phải ở tại chỗ này. Nhìn người khác có thể tránh thoát nguy hiểm, chính mình lại phải ở lại chỗ này chờ chết, những thứ này tín đồ tâm lý càng phát ra không công bằng. Thế là có hơn 10 người tín đồ nhảy ra ngoài, dùng y bức lợi dụ thủ đoạn lôi kéo được một đám tín đồ, muốn cùng chỉ huy quan đòi một lời giải thích. Đám gia hỏa này đã sớm quyết định chú ý, muốn để mới nhậm chức chỉ huy quan để mắt, tốt nhất đem nó nắm bóp nơi tay, cho mình mất một ít chỗ tốt. Rốt cuộc phe mình người đông thế mạnh, không có bao nhiêu thực quyền chỉ huy quan vì đại cục suy xét, nhất định không dám cùng bọn hắn đối kháng. Ở trung quanh những kia tín đồ ánh mắt bất thiện bên trong, Đường Chấn cất bước hướng phía thần miếu đi đến, chuẩn bị kích hoạt lệnh bài của mình. Mặc dù nhìn ra Đường Chấn phải vào thần miếu, nhưng mà kia hơn 10 người tín đồ cũng không có nhường đường, mà là ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích, thậm chí còn có người phát ra tiếng cười lạnh. Bọn hắn thấy Đường Chấn một thân cấp thấp nhất, hộ giáp, liền vô ý thức đưa hắn trở thành tân thủ, chuẩn bị bắt hắn khai đao. Về phần Tôn Tuấn, thì bị trở thành mới nhậm chức chỉ huy quan. Người trẻ tuổi, nơi này không thể vào, vội vàng cút ngay cho ta. Dẫn đầu gây chuyện hơn 10 người tín đồ bên trong, một tên dáng người cường tráng tín đồ ngăn trở Đường Chấn, dùng ngạo mạn giọng nói nói, đồng thời đắc ý nhìn lướt qua theo ở phía sau Tôn Tuấn. Là cái này ra vai phủ đầu, cấp dưới chiếm quyền, trắng trợn khiêu khích. Vĩnh viễn không muốn đem những thứ này tín đồ trở thành hạng người lương thiện, bọn hắn trải qua sự việc quá nhiều, có chút tín đồ tâm tính đã hoàn toàn méo mó, điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy. Thậm chí đã có người rút đao, nếu Đường Chấn tiếp tục đi tới, thì một đao chém vào tiếp theo. Muốn tìm phiền phức, ta nhìn xem các ngươi là sủng án. Không đợi Đường Chấn nói chuyện, Tôn Tuấn đầu tiên mở miệng. Hắn đi theo Đường Chấn, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những kia tín đồ, cùng Đường Chấn nói chuyện trời đất kia phần thoải mái nhiệt tình, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí trên mặt của hắn còn có một tầng sương mù màu đen tuôn ra, như vật sống không ngừng núp đích. Tạp thoái, chết hết cho ta đi. Tôn Tuấn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tại bàn tay phải của hắn bên trên, tức thời bốc lên một vòng màu đen núp đích sương mù, trong lòng bàn tay thì sáng lên u hào quang màu xanh lục. Một vòng ngăn mòn bên trong trộn lẫn lấy khí tức tử vong, nhanh chóng tràn ngập ra, trong không khí thì đột nhiên xuất hiện thi thể hương vị. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, ngay tại Đường Chấn trước mặt hơn 10 người gây chuyện tín đồ thì phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt toát ra liên miên bong bóng. Bong bóng vỡ vụn sau đó, như là dây nhỏ màu đỏ côn trùng không ngừng leo ra, ở chỗ nào chút ít trên người tín đồ không ngừng nhúc nhích cắn xé. Cái khác tín đồ thấy cảnh này sau đó, sợ tới mức đội vàng né tránh đến bên cạnh, sợ những kia côn trùng sẽ leo đến trên người mình. Lần nữa nhìn về phía Tôn Tuấn trong ánh mắt, đã nhiều một tia sợ hãi, sợ hắn sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy tới đối phó chính mình. Từ đầu đến cuối, Đường Chấn cũng không để ý đến những kia tín đồ, làm đối phương tránh ra con đường sau đó, liền cất bước bước vào thần miếu bên trong. Không bao lâu, liền nghe đến thần miếu bên trong truyền đến nặng nề tiếng trống, đây là đang nói cho phòng khu tín đồ, mới chỉ huy quan đã nhậm chức. Thần miếu bên ngoài những kia tín đồ nghe được tiếng trống, cùng nhau biến sắc, không ngờ rằng Đường Chấn lại là chỉ huy quan. Mặc dù tại dưới tình huống bình thường, chỉ huy quan không có quyền lực chém giết tín đồ, nhưng mà nếu quả thật muốn lộng chết một người, quả thực không nên quá thoải mái. Ý thức được điểm này về sau, những kia tín đồ đang xem hướng gây hấn kẻ gây sự lúc, trong mắt nhiều một tia trào phúng. Này hơn 10 người ra hỏa đi vào phòng khu sau đó, ỷ vào thực lực mạnh hơn người khác, làm đi không ít lấn áp kẻ yếu sự việc, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng bị báo ứng. Vấn đề là bọn hắn đi theo tham dự gây chuyện, người dẫn đầu đã bị trừng phạt, bọn họ có phải hay không thì tránh không khỏi. Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy Đường Chấn từ thần miếu bên trong đi ra, trên người nguyên bản hộ giáp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ mới tinh phủ văn giáp trụ. Đây là phòng khu chỉ huy quan chuyên thuộc trang bị, trong đám người nhìn lên tới dị thường dễ thấy, ngoài ra bộ này hộ giáp cũng không phải là thực thể, mà là do thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành. Bất kể là vật lý hay là năng lượng làm hại, đều có thể hữu hiệu hấp thụ, từ đó hữu hiệu bảo hộ người mặc. Làm quan chỉ huy chiến tử hoặc từ nhiệm về sau, bộ này hộ giáp rồi sẽ tự động biến mất, xuất hiện tại tân nhiệm trên người chỉ huy quan. Làm quan chỉ huy mặc bộ này hộ giáp, đứng tại trên tường thành chỉ huy chiến đấu, có thể đúng ổn định quân tâm đưa đến tác dụng lớn. Thế nhưng cũng đồng dạng sẽ thu nhận địch nhân liên quân công kích, cái này khiến phòng khu chỉ huy quan tỷ lệ chết trận khá cao, có thể hôm nay còn nói cười cười, ngày mai rồi sẽ trở thành thi thể lạnh băng. Lại thêm chỉ huy quan ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng tác dụng thực tế, cho nên có thể tín đồ đối với chỉ huy quan cũng không có quá nhiều xem trọng, có đôi khi tín đồ còn không biết nguyên bản chỉ huy quan là ai, mới chỉ huy quan liền đã tiền nhiệm. Chỉ là phòng khu bên trong tín đồ mới đến, đúng ở phương diện này sự việc không hiểu nhiều, lại thêm Tôn Tuấn thủ đoạn tàn nhẫn, thực cũng đã những thứ này tín đồ thành thật tiếp theo. Tựa hồ là bị Đường Chấn khí thế trấn nhiếp, chung quanh tín đồ ánh mắt lấp lóe, có ít người đã thì thầm thối lui đến bên cạnh. Đem mấy tên này kéo tới ngoài thành, treo cổ sau treo ở hải quái khung xương phía trên, ta muốn làm cho tất cả mọi người leo lên tường thành về sau, đều có thể nhìn thấy bọn hắn hong khô thi thể. Đường Chấn đứng ở thần miếu cửa, nhìn lướt qua kia hơn 10 người lăn lộn trên mặt đất tín đồ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh về sau, chung quanh tín đồ biến sắc, kia hơn 10 người đang đánh cút tín đồ càng là hơn sắc mặt trắng bệnh. Ngươi không thể giết ta, dù là ngươi là chỉ huy quan, cũng không có cái quyền lợi này. Một tên tín đồ cả khuôn mặt hoàn toàn tối giữa, giờ phút này hình như ác quỷ, đối Đường Chấn lớn tiếng gầm thét. Cái khác hơn 10 người toàn thân thối giữa tín đồ, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, bọn hắn không ngờ rằng Đường Chấn làm việc vậy mà như thế tàn nhẫn trực tiếp muốn giết bọn hắn. Đường Chấn căn bản cũng không có để ý tới kia hơn 10 người tín đồ gào thét, mà là quay đầu nhìn về phía mọi người, dùng lạnh lùng giọng nói, từ giờ trở đi, ta chính là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, bất luận cái gì dám can đảm kẻ náo sự, chính là như vậy kết cục. Các ngươi nếu không phục, có thể lựa chọn khiếu nại, nhưng mà ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, làm như vậy căn bản là vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên các ngươi duy nhất có thể làm sự việc, chính là ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, bằng không kết cục chỉ có một con đường chết. Nghe được Đường Chấn sát khí đằng đằng cảnh cáo, chung quanh những kia tín đồ khắp cả người phát lạnh, trong lòng bọn họ có loại cảm giác, vị này mới nhậm chức chỉ huy quan tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chương 2071, chấn nhiếp chương 2071, chấn nhiếp dưới Đường Chấn đạt mệnh lệnh lúc, Tôn Tuấn liền đã không chút do dự đi ra phía trước, nhấc chân không ngừng đá vào những kia tín đồ trên người. Dưới mắt chính là dựng đứng uy tín lúc, Đường Chấn mệnh lệnh nhất định phải triệt để chấp hành, mà mọi người ở đây bên trong, chỉ có hắn thích hợp nhất ra tay. Nếu Đường Chấn tự mình động thủ, không thể nghi ngờ sẽ cho người chế giễu, Đường Đường chỉ huy quan thủ hạ lại không người có thể dùng. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, những người gây chuyện kia tại gặp phải mục nát cốt vệ tâm công kích sau đó, lại bị một cước chân đá vào trên người. Tôn Tuấn thực lực xa xa cao hơn những thứ này tín đồ, đối phương căn bản cũng không có dễ rủa cơ hội phản kháng, liền bị trực tiếp đá ngất trên mặt đất. Nhìn ngã trên mặt đất hơn 10 người kẻ náo sự, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vây xem tín đồ ánh mắt trở nên càng phát ra phức tạp. Vị này mới nhậm chức chỉ huy quan, còn có tùy tùng của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là nhân từ nương tay hạng người. Muốn tại dưới mí mắt hắn gây sự tình, muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, trước mặt bọn người kia chính là chứng minh tốt nhất. Còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi đều là gỗ sao, lập tức đem bọn hắn đưa đến ngoài thành, cho ta trực tiếp treo cổ. Tôn Tuấn dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía, trên tay lần nữa dâng lên sương mù màu đen, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Nghe được Tôn Tuấn về sau, phu cận tín đồ do dự một chút, cuối cùng vẫn gom lại rồi té xỉu kẻ náo sự trước mặt, dùng dây thừng đem thân thể của bọn hắn trói lại. Những người gây chuyện này đã máu thịt bé bét, tại côn trùng cắn xé dưới, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo làn da. Côn trùng tại thịt nhão trong bò qua bò lại, xem ra nếu không nghĩ biện pháp cứu chữa, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị côn trùng cho ăn sạch. Không ai dám lấy tay tiếp xúc, để tránh những kia côn trùng leo đến trên người mình, lại chui vào trong cơ thể của mình. Thần miếu tiền biến cố xảy ra về sau, đã sớm đã khiến cho đông đảo tín đồ chú ý, từ kia ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn trơ mắt nhìn những người gây chuyện kia bị trói ở, sau đó giống như chó chết bị kéo đến trên tường thành, lại theo lỗ hổng kéo đến tường thành bên ngoài. Tại kéo lấy bên trong thức tỉnh kẻ náo sự dễ rủa giận mắng, lại hoặc là đau khổ cầu khẩn, lại căn bản không có người thay bọn hắn mở miệng cầu tình. Bọn người kia thân mình thực sự không phải người lương thiện, vì lúc trước không ai ràng buộc, cho nên trong phòng khu hành hành bá đạo, dẫn đến có không ít người ước gì bọn hắn cũng chết mất. Huống chi Đường Chấn giờ phút này quan mới tiền nhiệm, chính là muốn thời điểm lập uy, không ai sẽ dưới loại tình huống này rủi ro. Thật dài dây thường bị treo ở hải quái hải cốt bên trên, tuyệt vọng kẻ nháo sự bị liên tiếp treo lên, vùng gây mấy lần sau liền hết rồi tiếng động. Nhìn những kia theo gió lắc lư cứng ngắt thi thể, trên tường thành một mảnh trầm mặc, tiến tĩnh có chút đáng sợ. Giờ khắc này Đường Chấn mang cho các tín đồ cảm giác sợ hãi, thậm chí đã vượt qua rồi lúc nào cũng có thể phát động tập kích hải quái, không còn chút nào nữa lòng kinh thị. Đường Chấn thấy cảnh này, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn căn bản cũng không có thời gian cùng Tiên Nhẫn đi quản lý những thứ này tín đồ, cho nên tại vừa mới đến phòng khu sau đó, liền trực tiếp dùng bén nhọn nhất thủ đoạn, đối với mấy cái này tín đồ tạo thành tâm lý trấn nhiếp. Chỉ có để bọn hắn sinh lòng e ngại, mới có thể phục tùng vô điều kiện Đường Chấn chỉ huy, mà không phải tượng cái khác phòng khu như thế, đối với chỉ huy quan mệnh lệnh lá mặt lá trái. Đường Chấn không biết phòng khu kiểu này chỉ huy hệ thống, rốt cục là bởi vì gì mới biết hình thành, chẳng qua tại hắn nơi này tuyệt đối được không thông. Nhìn xem những kia tín đồ dáng vẻ liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa cách làm của mình đã mới gặp hiệu quả, chí ít mặt ngoài đã trở nên thuận theo. Cho dù là làm như vậy sẽ có tiêu cực hiệu quả, thế nhưng chỉ cần những thứ này tín đồ nhìn thấy tăng vọt chiến công, tất cả lời oán giận đều sẽ không cánh mà bay, thậm chí trái lại đối với hắn nghe lời răm rắp. Quay đầu mắt nhìn đứng ở bên cạnh Tôn Tuấn, Đường Chấn gật đầu một cái, đối với hắn vừa nãy biểu hiện phi thường hài lòng. Từ giờ trở đi, những binh lính này toàn bộ giao cho ngươi đến thao luyện, bảo đảm có thể kỷ luật nghiêm minh. Sau đó ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít vũ khí, chuyên môn dùng cho đối phó hải quái, ngươi việc cần phải làm chính là dẫn người tại thời gian ngắn nhất thuần thục sử dụng. Tôn Tuấn gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng cũng tại tò mò, Đường Chấn rốt cục sẽ chuẩn bị dạng gì vật phẩm tới đối phó hải quái. Chẳng lẽ lại Đường Chấn tại đổi mảnh ký ức sau đó, hồi tưởng lại nào đó khó lường năng lực, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một đám mặc hộ giáp cao cấp lính giả lói lời đi tới, đối Đường Chấn không mình hành lễ. Chỉ huy quan các hạ, đã ngươi đã đến nhậm chức, như vậy dựa theo yêu cầu, chúng ta rồi sẽ lại lần nữa trở về riêng phần mình phòng khu. So sánh những kia tân nhân thái điểu, những lao binh này cao đối với Đường Chấn cũng không phải quá mức kính sợ, nhìn quen sinh tử trên mặt cũng đầy là bình thản. Thứ nhất bọn hắn không thuộc về cái này phòng khu, thứ hai cũng là thường thấy chỉ huy quan tấp nập thay đổi, đối với một tên lúc nào cũng có thể sẽ bị hải quái xử lý người, thực sự không cần quá nhiều kính sợ. Đường Chấn chưa mở miệng, bên cạnh thì có một tên đi theo mà đến tân binh hô, các ngươi tại sao có thể hiện tại ly khai, mọi người cho đến bây giờ còn không cách nào thuần thục làm việc pháo nhỏ hơi nước, nếu hải quái đột nhiên đột kích lời nói, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Nghe được người lính mới kia về sau, lính giả lõi đời nhóm cười nhạo một tiếng, lộ ra không đồng ý nét mặt. Chúng ta là nghe theo mệnh lệnh làm việc, nên làm đều đã làm, về phần các ngươi có phải có thể thuần thục làm việc, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Muốn cho chúng ta tiếp tục lưu lại dạy bảo, vậy liền thanh toán quá mức chiến công, bằng không tha thứ chúng ta bất lực. Đây cũng không phải là dọa dẫm, rốt cuộc chỉ hoãn trở về phòng khu, chúng ta cũng sẽ bị chụp chiến công. Nói đến đây lúc, cầm đầu một tên lính giả lõi đời hắc hắc cười vài tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, kỳ thực các ngươi liền xem như học được, thì không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Chẳng qua là một đám thái điểu, lại thêm nhân viên thiếu nghiêm trọng, có thể khiên qua hải quái công kích khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đối phương lời nói này nói được vô cùng không khách khí, cho thấy bọn hắn cũng không xem trọng phòng khu 153, thậm chí nhận định bị hải quái đột phá tường thành sự việc, đều sẽ lại một lần nữa xảy ra. Lẽ nào tại trong lòng các ngươi đã nhận định phòng khu 153 lại không hy vọng? Đường Chấn cũng không thèm để ý đối phương thái độ, nếu dựa theo tình huống bình thường đến xem, dưới chân tòa này thủng trăm ngàn lỗ phòng khu, xác thực rất khó ngăn cản hải quái xung kích. Có thể hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác trên người hải quái, hy vọng chúng nó năng lực chế một ít phát động công kích. Kể từ đó, mới có thể để cho phòng khu 153 nhiều chút phát triển chữa trị thời gian, nếu có thể kiên trì qua một lần hoặc hai lần hải quái công kích, như vậy phòng khu là có thể lần nữa khôi phục nguyên khí. Nghe được Đường Chấn vấn đề, cầm đầu tên kia lính giả lõi đời lắc đầu nói, không dối gạt các hạ, mặc dù không thuộc về chỗ này phòng khu, đối với chúng ta thì không hy vọng nhìn thấy tình cảnh như vậy xuất hiện. Lúc trước phòng tuyến bị đánh tan, chúng ta phụ trách trợ giúp lúc, nhìn thấy chỉ là thi thể khắp nơi, loại đó cảnh tượng thực sự vô cùng thê thảm. Ta biết mấy cái bằng hữu, tất cả đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong bỏ mình, thi thể bị hải quái thôn vệ, ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại. So sánh trên một nhóm lao binh mà nói, những thứ này tân nhân thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, lại làm sao có khả năng gánh vác được những kia hải quái công kích. Trung quanh những tân binh kia nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ bề ngoài, chỉ vì đối phương những lời này câu câu đều có lý, cũng không phải nói chuyện giật gân. Kỳ thực không chỉ là những lao binh kia cao không coi trọng bọn hắn, tân binh trong lòng mình đồng dạng không chắc, lần trước lúc chiến đấu xông vào tường thành huyết dịch còn chưa khô ráo, có thể rất nhanh máu tươi của bọn hắn lại sẽ giải đầy đầu tường. Yên tâm đi, ngươi nói những kia đều đã là lịch sử, từ giờ trở đi, đem không có bất luận cái gì một con quái vật vượt qua đạo này tường thành. Những kia bỏ mình tín đồ máu tươi sẽ không chảy vô ích, hải quái nhất định phải dùng gấp trăm lần nghìn lần số lượng, đến hoàn lại quá khứ phạm vào tội ác. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, mọi người có thể mỏi mắt mong chờ, xem xét ta rốt cục có thể hay không làm được. Nghe được Đường Chấn về sau, những lao binh kia cao nhẹ giọng cười một tiếng, hiển nhiên là không hề có quá thật. Đây Đường Chấn tàn nhẫn chỉ huy quan bọn hắn gặp qua, lời nói hùng hồn nói được càng ban dội người, cũng đồng dạng không chỉ có một, nhưng mà trên chiến trường, mọi thứ đều muốn bằng thực lực nói chuyện, chiến tích mới là kiểm nghiệm tất cả đá thử vàng. Nói đến làm không được, sẽ chỉ làm cho người ta chê cười mà thôi. Đối Đường Chấn chắp tay thi lễ, những lao binh kia cao thì không nói thêm gì nữa, đi đến thần miếu phụ cận bốn cánh điều trước, cùng nhau lên không mà đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2072, cải tạo phòng khu chương 2072, cải tạo phòng khu nhìn thấy một đoàn bốn cánh điều lên không, phân phó phương hướng khác nhau lúc, những tân binh kia mặt lộ vẻ thất vọng. Có những lao binh này cao tồn tại, chí ít năng lực cảm thấy một tia an tâm, dứt bỏ cái khác không nói, chí ít đối phương có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Đi theo dạng này lão thủ chiến đấu, tại phạm sai lầm lúc cũng được, có người kịp thời ngăn lại nhắc nhở. Thế nhưng theo đối phương rời đi, cả tòa phòng khu bên trong đã toàn bộ là tân nhân, có trời mới biết làm hải quái đánh tới lúc, bọn hắn đến cùng nên như thế nào ứng đối. Đúng lúc này, phòng khu vùng trời vang lên tiếng kèn, đây là triệu tập tất cả mọi người tập hợp tín hiệu. Hiểu rõ Đường Chấn vừa mới nhậm chức các tân binh, dường như đã sớm đoán được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, thế là sôi nổi thả tay xuống bên trong sự việc, tụ tập đến dưới tường thành phương sắp hàng. Theo trên tường thành nhìn lại lúc, kỳ thực nhân số thì không ít, chí ít thì tại 3-4 ngàn người. Thế nhưng phòng khu tường thành chừng hơn 1 ngàn mét, cộng thêm vô số kể hải quái, này mấy ngàn người lại căn bản không coi là cái gì. Chỉ bằng vào này mấy ngàn tên tân binh, muốn ngăn cản quái vật công kích, không khác nào người si nói mộng. Những tân binh kia cũng biết điểm này, cho nên giờ phút này như cái xác không hồn, căn bản không có bất luận cái gì khí thế có thể nói. Một đám rất rưởi, nhuyễn đảng, ta hiện tại có thể xác định là, tại hải quái công thành lúc, các ngươi tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bóng người xuất hiện tại đầu tường, lại không phải các tân binh nguyên lai tưởng rằng Đường Chấn, mà là trên mặt sát khí Tôn Tuấn. Bị chửi tân binh có chút không cam lòng, thế nhưng đang nghĩ đến Đường Chấn cùng Tôn Tuấn thủ đoạn tàn nhẫn về sau, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bằng không không dùng đến, bọn hắn lo lắng thi thể của mình cũng sẽ bị treo ở ngoài thành. Chỉ là tại trong lòng của bọn hắn đã bị khơi dậy một tia đấu trí, dù là biết rõ Tôn Tuấn là tại khích tướng, nhưng cũng không nghĩ chịu thua. Thấy cảnh này Tôn Tuấn ngay lập tức đem lai lịch của mình cùng thu hoạch chiến công tường thuật tóm lược rồi một phen, nhường những tân binh này hiểu rõ mình quả thật có gian dạy khinh bị bọn hắn tư bản. Những tân binh kia nét mặt bắt đầu biến hóa, hiểu rõ rồi Tôn Tuấn chiến tích về sau cũng không dám lại có chút khinh thường. Tại rất đối phương mặt, Tôn Tuấn xác thực mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều. Kỳ thực tại Thần Quốc dừng lại nhiều năm, cả ngày cùng hải quái chém giết, Tôn Tuấn chiến công đã sớm tích lũy đến rồi trình độ nhất định, đảm nhận phòng khu chỉ huy quan cũng là dư giả. Nhưng mà thì cùng cái khác lính giả lõi đời giống nhau, hắn xưa nay sẽ không chủ động gánh chịu chức vụ, dù là thu hoạch chiến công tỷ lệ cao hơn một chút. Súng bắn chim đầu đàn, có thể còn sống mới là mấu chốt, bằng không kiếm lấy lại nhiều chiến công đều vô dụng. Chẳng qua giờ này khắc này, hắn lại nghiêm túc gánh vác lãnh đạo giả chức trách, bắt đầu chỉ đạo luyện tập những tân binh kia. Huấn luyện nội dung đơn giản là truyền thụ một ít kinh nghiệm chiến đấu, tại đối mặt hải quái công kích lúc, làm sao có thể hữu hiệu hơn sát thương quái vật, đồng thời làm hết sức bảo vệ mình. Có thể nói đơn giản vài câu chỉ đạo, có thể nhường nhiều hơn nữa tân thủ sống sót, có cơ hội trưởng thành là lính cũ. Tôn Tuấn giảng thuật lúc, những tân binh kia tất cả đều bình thai cẩn thận lắng nghe, bọn hắn thiếu hụt chỉ là đối chiến hải quái kinh nghiệm, thế nhưng thân mình lại không phải kẻ yếu. Có thể thông qua sơ kỳ khảo nghiệm, đạt được bước vào nơi này giấy thông hành, cũng đủ để chứng minh năng lực của bọn hắn. Cho nên tại Tôn Tuấn truyền thụ kinh nghiệm lúc, những thứ này tín đồ thái độ 10 phần nghiêm túc, sợ sẽ có mảy may sơ hở. Tôn Tuấn đang dạy tân binh, Đường Chấn lại tại bốn phía đi dạo. Hắn trên tường thành dạo qua một vòng, đầu tiên xem xét tổn hại khu vực, xác nhận cơ bản không có gì tai họa ầm. Việc quan hệ tự thân an nguy, những tân binh này tại tu bổ tường thành lúc, không có người nào trộm gian dùng mảnh lưới. Trong thần miếu xác nhận thân phận lúc, Đường Chấn thì tiếp thu đoạn này phòng khu thông tin, phát hiện nơi đây xác thực không hổ là cao nguy phòng khu. Phòng khu toàn bộ chỉ dài có 1 cây số tả hữu, hai bên đều là dốc đứng hiểm trở đỉnh núi, hải quái căn bản là không có cách vượt qua. Năm đó vì biến cố bị phá hủy sơn mạch, cũng không phải toàn bộ tổn hại san bằng, mà lại như là răng cưa thủng trăm ngàn lỗ. Hải quái chính là theo những thứ này lỗ hổng bên trong giết vào, ý đồ đánh vào nội địa đại thần miếu, đem nó triệt để phá hủy. Truyền thuyết thần minh vận dụng thần lực, tại đây chút ít chỗ lỗ hổng thành lập rồi từng tòa phòng khu, đem lỗ hổng triệt để phủ kín lên, phòng ngừa hải quái tiến vào nội lục. Theo Đường Chấn, này bất quá chỉ là ý niệm tạo vật một loại khác biểu hiện thôi. Đường Chấn quan sát trọng điểm cũng không phải tường thành, mà là ở vào hai bên đỉnh núi. Chỉ có 1 cây số dài phòng tuyến mặc dù dễ dàng cho phòng thủ, thế nhưng đồng dạng sẽ hạn chế phát huy, đối mặt như là như sóng biển vọt tới quái vật, căn bản không thể nào làm được hữu hiệu đả kích. Cho nên Đường Chấn chuẩn bị đem phòng ngự trận tuyến mở rộng kéo dài, như vậy là có thể theo tốt hơn góc độ, càng chiếm cứ ưu thế địa hình, đúng hải quái phát động công kích. Kỳ thực tại cái khác phòng khu bên trong, đồng dạng có đem đỉnh núi mở, ở trên cao nhìn xuống đúng quái vật phát động công kích ví dụ. Chỉ là những thứ này đỉnh núi nham thạch có thể so với thép tinh, mở lúc dị thường khó khăn, vì nền tảng diện tích quá nhỏ nguyên nhân, nhiều khi chỉ có thể sắp đặt một ít cung thủ. Cho dù là pháo nỏ hơi nước thì rất khó sắp đặt đi lên, cho nên tại thời điểm chiến đấu, đỉnh núi cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng, cuối cùng có thể đại đa số phòng khu cũng từ bỏ chỗ này địa điểm. Đường Chấn lại coi trọng nơi này, đối với người khác mà nói, mở đỉnh núi dị thường khó khăn, đúng với hắn mà nói, lại cũng không là việc khó gì. Theo linh sứ chỗ nào đổi mảnh ký ức, nhường Đường Chấn hồi tưởng lại nguyên thế giới sinh hoạt trải nghiệm, cùng với một ít kiến tạo Thánh Long thành thời việc vặt. Chính là bộ phận này ký ức, khiến cho hắn nhớ lại hồi lâu chưa từng sử dụng tới thần kỳ ứng dụng, trong đó một hạng ứng dụng, vừa vặn có thể dùng đến sửa đổi địa hình. Quan sát trong chốc lát sau đó, Đường Chấn hai mắt khép hở, phủ đuổi vẫn như cũ địa hình cải tạo sắp kiện lần nữa khởi động. Một tia không cách nào hình dung khí tức thần bí, đột nhiên bao phủ trên bầu trời phòng khu, không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ngay cả sóng dữ quay cuồng hải dương thì đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng chấn áp, giống như biến thành một chiếc gương đang tu bổ tường thành tín đồ đồng thời sửng sốt, trong mắt bọn họ lộ ra một tia hoảng sợ, không ngừng dò xét bốn phía, nghĩ làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kết quả đúng lúc này, mặt đất dường như thì bắt đầu chấn động, Đúng lúc này thì có người chú ý tới, phòng tuyến hai bên đỉnh núi phát sinh biến hóa. Liên phảng phất sốt bị bắt, bị bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xảy ra biến hóa. Giống như cự hình bập thềm giống nhau con đường, qua trong giây lát xuất hiện ở trước mắt, tiếp theo hướng phía đỉnh núi bừng không ngừng kéo dài. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một tòa to lớn nền tảng, đầy đủ hơn 1000 người tự do hoạt động. Chờ đến đỉnh núi bừng sau đó, con đường này mới đình chỉ kéo dài, sau đó chỉ thấy một tòa do nham thạch tạo thành cao tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vì cao tháp ở vào đỉnh núi bừng, cho nên cách cực khoảng cách xa có thể nhìn thấy, là quan sát địch tình đất lành nhất điểm. Chỉ là những kia hải quái cũng ở vào biển sâu bên trong, công kích lúc cũng sẽ mượn nước biển yểm hộ mà đến, cho nên cao tháp dùng cho điều tra hiệu quả hẳn không phải là rất lớn. Đường Chấn thành lập cao tháp, hiển nhiên là có chỗ dùng khác. Đỉnh núi cải tạo vẫn còn tiếp tục, Lộc Quyền lộ ra hiện sau đó, hướng hải dương kia một bên, lại càng biến đổi thêm dốc đứng, dường như là đao tức giống như vương vức bóng loáng. Gấp tiếp theo liền thấy tại đây chút ít chân nhắn phía trên vách núi treo leo, bắt đầu xuất hiện từng dãy lỗ thủng, như là chỉnh tề cửa sổ giống như. Đang xem không thấy đỉnh núi nội bộ, đồng dạng phát sinh biến hóa, bắt đầu xuất hiện từng tầng cự đại không gian. Theo dưới tường thành phương thông đạo, có thể trực tiếp bước vào những thứ này không gian bên trong, cuối cùng trực tiếp đăng lâm đến đỉnh núi. Nói đến dường như rất phức tạp, thế nhưng biến hóa quá trình lại là trong thời gian cực ngắn hoàn thành, đợi đến đỉnh núi đỉnh chỉ biến hóa lúc, rất nhiều tín đồ thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn đã triệt để thay đổi bộ mặt phòng khu, tín đồ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí cho là mình thân ở mộng cảnh bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, vừa nãy kia một phen cảnh tượng, hoàn toàn chính là chính cống thần tích. Chương 2073, đến từ quê nhà vũ khí trang bị chương 2073. Đến từ quê nhà vũ khí trang bị toàn bộ hành trình mắt thấy đỉnh núi hai bên biến đổi lớn, còn gặp lại không biết khi nào bắt đầu, đã treo lơ lửng giữa trời Đường Chấn, mọi người ở đâu còn đoán không được những biến hóa này cùng hắn có quan hệ. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, cũng chầm chậm phát sinh biến hóa, kính sợ bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nguyên bản lòng như cho nguội, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ các tín đồ, giờ phút này lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Có thể tại vị này mới nhậm chức chỉ huy quan dẫn đầu dưới, bọn hắn có thể ngăn cản được hải quái công kích, sống sót lâu hơn một chút. Lời nói hùng hồn nói lại vang lên sáng, cũng không bằng hành động thực tế tới có sức thuyết phục, Đường Chấn cải tạo đỉnh núi quá trình, đã để những thứ này tín đồ triệt để tin phục. Đột nhiên có tiếng sóng biển vang lên, mọi người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được lúc trước chung quanh thực sự quá mức yên tĩnh. Kêu lên tiếng nghị luận đột nhiên bạo phát ra, cùng vô bờ tiếng sóng biển trộn lẫn đến cùng nhau, nhường phòng khu trở nên náo nhiệt dị thường. Náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, tại những tân binh này đến sau đó, hay là lần đầu xuất hiện. Nguyên bản nặng nề tiêu cực bầu không khí, dường như thì tan theo mây khói. Tôn Tuấn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kích động, đến rồi giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết Đường Chấn vì sao tự tin như vậy. Chỉ bằng vào kiểu này thần kỳ thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh Đường Chấn cường hãn thực lực, hắn tu hành thì nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy qua hoặc nghe qua cảnh tượng tương tự. Với lại hắn có loại dự cảm, đây hết thảy vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Có thể trong thời gian kế tiếp, vị này ngẫu nhiên kết bạn, lại đặt chính mình kéo lên chiến xa nam tử, còn có thể thể hiện ra nhiều hơn nữa năng lực thần kỳ. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy trên ngọn núi trên bình đài, xuất hiện một tôn hình thể to lớn kim chúc vật thể, thật dài ống sắt chỉ xéo trời cao. Đây là hỏa pháo. Nhìn thấy cái này quen thuộc vật phẩm sau đó, Tôn Tuấn sửng sốt một chút, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đợi đến trong mắt hồi ức chi sắc tối lui, Tôn Tuấn lần nữa nhìn về phía Đường Chấn lúc, mơ hồ nhiều một tia cảm giác thân thiết. Một thân một mình phiêu bạt dị giới, có thể đột nhiên nhìn thấy cùng củng cố hương có liên quan sự vật, Tôn Tuấn kỳ thực cũng sớm đã cảm xúc phung trào. Nhìn tới Đường Chấn không chỉ thủ đoạn thần kỳ, lai lịch cũng rất thú vị. Lúc này lại nhìn Đường Chấn ngón tay chỗ, từng tôn đại đường kính hỏa pháo không ngừng xuất hiện, bên cạnh trên đất trống thì là thành đống pháo đạn. Hai bên trên ngọn núi đã bị mấy trăm môn cự pháo xếp đầy, một khi đồng thời khai hỏa, tất nhiên như là thiên băng địa liệt đáng sợ. Đường Chấn sở dĩ lựa chọn cụ hiện hỏa pháo mà không phải vũ khí khác, là bởi vì so sánh đạo đạn cùng pháo hỏa tiễn một loại vũ khí mà nói, hỏa pháo càng thêm thuận tiện tại những kia tín đồ điều khiển. Đối mặt thành đàn hải quái, lực sát thương thì cũng đủ lớn, cho dù là trong hải dương quái vật cũng là như thế. Làm hai bên trên ngọn núi đỡ đầy hỏa pháo sau đó, Đường Chấn ở giữa không trung chậm rãi quay người, nhìn về phía dưới chân tường thành. Chỗ nào giống tuyết, đồng dạng cần tiến hành bố trí. Lại nhìn lúc này Đường Chấn, như là thần linh giáng lâm để người không dám ngẩng đầu nhìn kỹ, dường như thế sẽ cùng tại khinh nhẫn. Đường Chấn cũng sớm đã không để ý đến hết thảy xung quanh, giờ phút này toàn bộ chú ý, toàn bộ đặt ở cụ hiện vật phẩm phía trên. Nếu tại cụ hiện vật phẩm thời gian tán tinh thần và thể lực lời nói, như vậy sẽ xuất hiện khác biệt, dẫn đến vật phẩm trở thành một đống sắt vụn. Mấy tức sau đó, Đường Chấn lần nữa đưa tay chỉ hướng tường thành, từng cái cùng loại súng máy cao xạ vũ khí liên tiếp không ngừng xuất hiện phía trên tường thành. Tiểu này bị Đường Chấn cụ hiện ra tới vũ khí phòng ngự, có thể thông qua lay dưới cánh tay giọng họng súng độ cao, sử dụng dày đặc báo bình luận đem bãi biển triệt để phong tỏa. Chỉ cần nhìn thấy những kia vừa dài vừa nhọn viên đạn, là có thể đoán được khi nó đánh trên người hải quái về sau, tuyệt đối có thể tùy tiện xé rách quái vật cơ thể. Cụ hiện vật phẩm còn chưa kết thúc, quang mang chớp động trong lúc đó, thành đống vũ khí xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tạc đạn, các loại thương giới, cùng với giống như núi nhỏ đạn dược, liền như là một tòa to lớn kho quân dụng. Đường Chấn đem trong trí nhớ mình những vũ khí kia, làm hết sức cụ hiện ra đây, lực sát thương cũng làm tương ứng tăng lên. So sánh những kia thần binh lợi khí mà nói, những thứ này súng pháo vũ khí phí tổn thấp hơn, lại năng lực đúng quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Thần quốc sở dĩ không có dạng này vũ khí tồn tại, chủ yếu là bởi vì tín đồ cũng đến từ tu luyện văn minh, căn bản không có thương giới kiểu này cần đại công nghiệp hệ thống ủng hộ mới có thể chế tạo ra giết người vũ khí. có thể chế tạo phù văn pháo nhỏ hơi nước đã là có thể làm đến cực hạn, tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Súng pháo vũ khí sử dụng vấn đề lớn nhất chính là cần kịp thời bổ sung đạn dược, chẳng qua có Đường Trấn ở chỗ này, đạn dược cho dù là tiêu hao sạch sẽ cũng được, tùy thời cụ hiện ra đây. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, tín đồ có thể thoải mái học được điều khiển những vũ khí này, đối với thân mình tu vi lại cũng không có bao nhiêu yêu cầu. Đợi đến hải quái đánh tới lúc, những thứ này khoa kỹ vị diện thường thấy nhất vũ khí, nhất định có thể hiện lộ tài năng. Linh sứ vì khích lệ Đường Trấn kiếm lấy chiến công, chẳng những nhường hắn có rồi bình thường chỉ huy quan không có quyền lực, tại vật phẩm ban thưởng trên đồng dạng không có keo kiệt. Phòng khu sĩ binh tiêu diệt một con quái vật, hắn cũng sẽ đạt được giống nhau ban thưởng, sĩ binh giết đến quái vật càng nhiều, Đường Trấn kiếm lấy chiến công cũng càng nhiều. Đợi đến cuối cùng một đống đạn dược cụ hiện hoàn tất sau đó, Đường Trấn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng bên người Tô Tuấn. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên đối với những vũ khí này hết sức quen thuộc, như vậy trong thời gian kế tiếp, liền từ ngươi đến dạy bảo bọn hắn làm sao làm việc sử dụng. Nghe được Đường Trấn về sau, Tô Tuấn cười cười, rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng. Đường Trấn đem hỏa pháo cụ hiện ra một khắc này, Tô Tuấn liền biết Đường Trấn có thể đến từ khoa kỹ vị diện, hoặc là đã từng đi qua khoa kỹ vị diện. Quá khứ Tô Tuấn thường có một loại cảm giác cô độc, vì chung quanh những kia tín đồ tất cả đều đến từ tu luyện văn minh, mà đến từ khoa kỹ vị diện tín đồ lại vẹn vẹn chỉ có hắn một. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, có thể cùng tên kia thần linh liên quan đến, nó phân thân chỗ vị diện, toàn bộ đều là tu luyện văn minh. Khoa kỹ vị diện thiên địa năng lượng cằn cỗi vô cùng, cư dân thì 99% không có tư chất tu luyện, cho nên cũng không tại thần linh hấp thụ tín đồ trong phạm vi. Tô Tuấn nhặt được thần tượng, chỉ có thể coi là một đặc thù bất ngờ, gần như không có khả năng xảy ra. Cho nên hắn cũng không tính là một tên tín đồ, mà là ngoài ý muốn kẻ xông vào, chính là nguyên nhân này mới khiến cho hắn sản sinh một loại không hiểu cảm giác cô độc. Nhưng mà Đường Trấn xuất hiện, lại làm cho Tô Tuấn đột nhiên ý thức được, chính mình kỳ thực cũng không cô đơn. Tại đây tọa thần quốc bên trong, kỳ thực còn có một cái cùng chính mình lai lịch giống nhau, cũng có thực lực cường đại đồng bạn. Những vật này ta mặc dù không hề có toàn bộ tiếp xúc qua, nhưng mà đơn giản làm việc lại khó không được ta, mời các hạ yên tâm, ta sẽ mau chóng nhường những binh lính này thuần thục sử dụng. Tô Tuấn lúc nói chuyện, mang trên mặt vẻ mong đợi. Cùng Đường Trấn chỉ huy quan chức vụ giống nhau, đang tiếp thụ rồi quân quan chức vụ về sau, sĩ binh tiêu diệt quái vật lúc, hắn cũng sẽ đạt được một phần quá mức ích lợi. Mặc dù tỷ lệ không kịp chỉ huy quan, thế nhưng một khi số lượng tích lũy, cũng là một bút tương đối khả quan thu nhập. Phòng khu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời còn có đủ cường đại vũ khí có thể sử dụng, duy nhất không được hoàn mỹ sự việc, chính là nhân viên phương diện còn có rất lớn chống chỗ. Giờ phút này Tô Tuấn hy vọng nhất nhìn thấy sự việc, chính là phòng khu bên trong sĩ binh có thể lại nhiều một ít, như vậy rồi sẽ có càng nhiều sĩ binh săn giết quái vật, giúp đỡ hắn kiếm lấy chiến công. Vấn đề là phòng khu lính bổ sung, toàn bộ đều là ngẫu nhiên phân phối, cũng không phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tựa hồ là nhìn ra Tô Tuấn ý nghĩ, Đường Trấn vừa cười vừa nói, tại đại thần miếu lúc, linh sứ cho ta điều nhân thủ quyền hạn, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ta lúc trước tại nhậm chức lúc, đã sử dụng cái này quyền hạn, ngẫu nhiên theo mỗi cái phòng khu điều nhân viên. Thời gian kế tiếp trong, được tuyển chọn những kia tín đồ đều sẽ lần lượt đến, nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta hàng phục bọn hắn. Nếu có người không phục tùng chỉ huy, ngươi mặc dù buông tay đi trừng phạt, cho dù là ngoài thành hải quái hải cốt trên treo đầy thi thể, ta thì căn bản sẽ không để ý. Đường Trấn như thế bị quyền, Tôn Tuấn đương nhiên sẽ không lại có cố kỵ, nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Chương 2074, trước khi chiến đấu chuẩn bị chương 2074, trước khi chiến đấu chuẩn bị đạt được rồi Đường Trấn bổ nhiệm, Tôn Tuấn thân phận lắc mình biến hóa, đã trở thành chỉ huy quan phó thủ. Tại đây phiến phòng khu bên trong, trừ ra Đường Trấn bên ngoài, quyền lực của hắn lớn nhất. Vì lúc trước liên tiếp chấn nhiếp, các tân binh đã hiểu rõ rồi Đường Trấn thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên khi biết được Tôn Tuấn phụ trách luyện tập về sau, cũng biểu hiện mười phần thuận theo. Trừ ra trong lòng kính sợ cảm giác bên ngoài, bọn hắn thì rất muốn nhìn một chút Đường Trấn cụ hiện ra tới súng pháo vũ khí, rốt cục đều là những thứ gì. Theo Tôn Tuấn ra lệnh một tiếng, phòng khu trong tất cả tín đồ toàn bộ leo lên tường thành, sau đó chia làm từng nhánh đội ngũ, học tập làm sao làm việc những thứ này súng pháo vũ khí. Tôn Tuấn đi đến đầu tường, tự tay đụng chạm đến những thứ này quen thuộc mà xa lạ vũ khí, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Không ngờ rằng tại đây tọa đặc thù thần quốc bên trong, chính mình lại dùng tới quê nhà vũ khí, loại cảm giác này thật chứ có chút kỳ lạ. Kỳ thực tại tu luyện văn minh bên trong, có rất nhiều vũ khí uy lực vượt xa súng pháo, nhưng mà chế tạo phí tổn lại khá cao ngang. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều tu sĩ chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào đạt được cùng kết hợp vũ khí, có thể sức chiến đấu không cách nào toàn bộ phát huy ra. Tòa này thần quốc thì có pháp tắc hạn chế, nhiều tu sĩ không cách nào tượng bình thường thế giới như thế, có năng lực hủy thiên diệt địa. Bằng không cho dù là chỉ có đao kiếm một loại vũ khí bình thường, những thứ này tín đồ vẫn như cũ có thể xâm nhập trận địa địch, giết đến những kia hải quái máu chảy thành sông. Chẳng qua tại tín đồ nhận áp chế đồng thời, những kia hải quái cũng đồng dạng nhận lấy áp chế, bằng không đều sẽ càng thêm hung hãn. Thế giới đặc thù quy tắc dẫn đến hai bên chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức, trong tường thành bề ngoài vật nhau giết. Tại đây chủng tình huống đặc biệt dưới, lực sát thương khả quan súng pháo vũ khí thì có rồi đất dụng võ, nếu ứng dụng thỏa đáng, dù là đối mặt gấp trăm lần nghìn lần địch nhân, vẫn như cũ có thể thoải mái chiến thắng. Các tín đồ lúc này còn không minh bạch súng pháo uy lực, chỉ là kinh ngạc tại Đường Trấn kiểu này đột nhiên tạo vật thủ đoạn, cùng với những thứ này súng pháo vũ khí tinh xảo máy móc cấu tạo. Cụ thể uy lực làm sao, bọn hắn còn cầm thái độ hoài nghi. Đợi đến năm tên tín đồ dưới sự chỉ huy của Tô Tuấn, thành công đánh ra một viên pháo đạn về sau, vây xem tín đồ tất cả đều kinh hãi há to miệng. Nghe kia giống như sấm nổ tiếng vang, nhìn trên mặt biển nhấc lên to lớn của nước, các tín đồ cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tưởng tượng thấy nếu như mình bị loại vũ khí này đánh trúng, cho dù là làm bằng sắt thể xác, sợ là cũng phải bị nổ thịt nát xương tan. Sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên, bởi vì loại này vũ khí nắm giữ tại phe mình trong tay, oanh kích mục tiêu cũng sẽ là địch nhân. Vừa nghĩ tới loại đó nổ tung thời huyết đục văng tung tóe chẳng cảnh, các tín đồ thì hưng phấn không thôi, thật không thể chính mình thì tự tay làm việc hỏa pháo. Lại liên tiếp thử bắn mấy cái pháo đạn về sau, những tân binh này đã hiểu khoảng làm việc phương pháp, sau đó dưới sự chỉ huy của Tôn Tuấn, chia làm từng cái pháo binh tổ ca. Mỗi cái tổ ca phụ trách điều khiển bảo dưỡng một tôn hỏa pháo, sau đó lại dưới sự chỉ huy của Tôn Tuấn, từng bước diễn luyện nhìn động tác cơ bản. Chỉ có thuần thục tất cả động tác, đợi đến thật sự khai chiến lúc, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi, những thứ này tín đồ rồi sẽ biến thành chuyên trách pháo binh, không cần cùng hải quái chém giết gần người. Tại pháo binh diễn luyện đồng thời, Tôn Tuấn lại kiểm tra một chút đường chấn cụ hiện ra tới những tia thương giới vũ khí, sau đó chỉ đạo hắn tín đồ của hắn nhóm làm sao sử dụng. Đem súng máy cao xạ họng súng rộng, khóa chặt rồi trên bờ biển hải quái hải cốt, Tôn Tuấn đột nhiên bóp lấy cò súng. Liên miên không dứt tiếng súng bên trong, hải quái hải cốt trên bị đánh không ngừng tóe lên bụi, cho dù là kiểu này hải cốt này độ cứng có thể so với sắt thép, nhưng như cũng bị đánh tràn đầy lõm hố lỗ thủng. Thấy cảnh này các tín đồ lần nữa kinh hãi được há to miệng. Bọn hắn tại đi vào phòng khu sau đó, liền đã hỏi tham qua vì sao không đem trên bờ biển hải cốt thanh lý mất, miễn cho bị hải quái đảm nhiệm cản. Lấy được đáp án lại là, những thứ này hải cốt độ cứng quá cao, căn bản là không cách nào tùy tiện hủy đi. Cho dù là đã trải qua vô số trận chiến này đấu, hải cốt cách xa mặt đất khoảng mấy mét chỗ bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, thế nhưng những thứ này hải cốt vẫn như cũ sừng sững như lúc ban đầu. Thế nhưng nhìn xem hải quái hải cốt bị súng máy cao xạ bắn phá trạng thái, nếu kéo dài công kích, những thứ này hải quái hải cốt bị đánh nát là chuyện sớm hay muộn. Viên đạn nếu là rơi vào hải quái hoặc đồng đội trên người, cho dù là mặc hộ giáp cao cấp, đoán chừng cũng căn bản gánh không được mấy phát. Lĩnh giáo hỏa pháo cùng súng máy cao xạ uy lực về sau, các tín đồ trong lòng đã chiến ý mười phần, ánh mắt bên trong thậm chí còn có quang mang lóe lên. Vốn có những thứ này súng pháo vũ khí tình huống dưới, nếu vẫn như cũng bị hải quái công phá tường thành, vậy chỉ có thể nói bọn hắn đều là một đám phế vật từ đầu đến chân. Loại tình huống này, cho dù là bị hải quái giết sạch, vậy cũng căn bản chẳng trách người khác. Cùng lúc trước sắp đặt giống nhau, Tôn Tuấn lần nữa điều ra một ít tín đồ, để bọn hắn phụ trách làm việc súng máy cao xạ. Hơn nghìn thức tường thành phòng tuyến bên trên, bố trí 100 đài súng máy cao xạ, một khi chúng nó đồng thời khai hỏa, đều sẽ có cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Nếu chiến đấu kéo dài đủ lâu lời nói, như vậy toàn bộ bãi biển hạt cắt phía dưới, sợ là sớm muộn gì đều sẽ bị vỡ vụn mảnh đạn trôi phủ kín. Tiểu này quy mô súng máy trận địa, đối với đạn dược lượng tiêu hao đều sẽ cực kỳ khủng bố, chẳng qua đối với có ý niệm tạo vật năng lực đường chấn mà nói, đó cũng không phải cái gì cố sức sự việc. Có thể nói chỉ bằng vào đường chấn một người, liền chống đỡ cả tòa phòng khu vận chuyển, nếu rời khỏi hắn, như vậy những thứ này súng pháo vũ khí đều sẽ biến thành sát vụn. Sắp xếp xong xuôi pháo binh cùng tay súng máy về sau, Tôn Tuấn tiếp xuống lại bắt đầu sắp đặt tay súng trường, tay súng bắn tỉa, cùng với ném đạn thủ các binh chủng. Đoạn này tường thành sẽ tiếp nhận hải quái chủ yếu công kích, cho nên nhất định phải có tương đương hoàn thiện hỏa lực phối hợp, bảo đảm hữu hiệu áp chế những kia hải quái. Hai bên đỉnh núi hỏa pháo có thể đúng mặt biển tiến hành oanh tạc, súng máy cao xạ có thể phong tỏa bờ biển cùng lặn xuống nước khu, toàn bộ cũng tại tầm bắn trong. Về phần tay súng trường cùng tay súng bắn tỉa, cùng với quăng đạn binh các binh chủng, phụ trách bên trong cận trình công kích, đối phó những kia xông qua hỏa lực phong tỏa cá lọt lưới. Có thể tưởng tượng là, tại đây chủng hỏa lực dày đặc phong tỏa dưới, hải quái căn bản không thể nào tới gần tường thành nửa bước. Chỉ cần trên tường thành công kích không đình chỉ, như vậy hải quái có thể nói là đến bao nhiêu thì tất nhiên sẽ chết bao nhiêu. Đợi đến tất cả tín đồ đô an sắp xếp thỏa đáng, cũng quen thuộc vũ khí trong tay của mình về sau, theo Tôn Tuấn ra lệnh một tiếng, thứ nhất luận phối hợp luyện tập chính thức bắt đầu. Liên tiếp như sấm rền tiếng vang phát ra, hai bên đỉnh núi hỏa pháo đồng thời oanh minh, phía trước trên biển từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Tại hải quái phát động công kích lúc, tiểu này khoảng cách hải vực bên trong trên cơ bản đều sẽ bị cự hình hải thú sở chiếm cứ. Hải thú kiểu này hình thể quái vật to lớn, chủ yếu nhận theo trong biển sâu vận chuyển hải quái nhiệm vụ, hắn tính chất cùng tàu chở quân không sai biệt lắm. Có đôi khi tại thời khắc mấu chốt, những thứ này hải quái còn có thể cưỡng ép đổ bộ, đối cứng nhìn công kích tới gần dưới tường thành phương. Cũng may kiểu này hải quái không thể rời khỏi hải dương quá lâu, bằng không rồi sẽ ngạt thở tử vong. Phòng khu trên bờ biển những hải cốt này chính là cự hình hải thú lưu lại di hải. Dĩ vãng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, trên tường thành tín đồ cho dù là nhìn thấy cự hình hải thú, nhưng ta nói đều là tiện tay. Chẳng qua hiện nay có rồi đại đường kính hỏa pháo, 50 cây số trong đều có thể liệt vào phạm vi công kích. Những kia hải quái chỉ cần dám can đảm xuất hiện, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào hỏa pháo công kích, đưa chúng nó triệt để nổ thành một đám thịt vụn. Tại hỏa pháo oanh minh sau khi chấm dứt, trên tường thành súng máy cao xạ bắt đầu phát huy, đến không hết viên đạn bắn về phía bãi biển cùng nước cả khu. Bởi vì những thứ này tín đồ không quá thuần thục nguyên nhân, dẫn đến đường đạn thỉnh thoảng giao thoa va chạm, viên đạn ở giữa không trung không ngừng va chạm phá toái. Trên trăm đỡ súng máy cao xạ cũng không phải là đồng thời khai hỏa, mà là chia làm hai nhóm giao thoa khai hỏa, như vậy là có thể bảo đảm công kích sẽ không gián đoạn. Đúng lúc này lại là ra lệnh một tiếng, xếp đầy tường thành lỗ châu mai tín đồ bắt đầu giơ súng xạ kích, vũ khí của bọn hắn là ban dùng súng máy, chuyển vận hỏa lực đồng dạng dị thường hung hãn. Đứng ở phía sau ném mạnh tay, cầm lấy lớn chừng quả đấm lựu đạn cao bạo lựu đạn, dùng sức ném phương xa, nổ trên bờ biển đá vụn bốn phía bay múa. Mắt thấy một màn này các tín đồ, tất cả đều kích động dị thường, hận không thể hiện tại thì cùng hải quái giao thủ, sau đó xem xét những thứ này súng pháo vũ khí chân chính lực sát thương. Không chỉ là phòng khu tín đồ bị súng pháo uy lực rung động, ngay cả không trung thỉnh thoảng xuất hiện bốn cánh điểu, cũng bị này kinh khủng cảnh tượng chấn nhiếp. Chúng nó càng tụ càng nhiều, xoay quanh tại phòng khu vùng trời, chậm chạp không dám hướng về địa diện. Chương 2075, lính giả lõi đời rung động. Chương 2075, lính giả lõi đời rung động. Những thứ này xoay quanh trên không trung bốn cánh điểu, đều là đang tiếp thụ rồi điều lệnh sau đó, theo những phòng khu khác ngẫu nhiên điều ra tới tín đồ. Chính là bởi vì ngẫu nhiên tính tồn tại, cho nên mặc kệ có thực lực làm sao, đều có khả năng sẽ bị chọn chúng. Loại chuyện này nhất là để người phản cảm, rốt cuộc trên chiến trường chém giết không thể làm cho đùa, quen thuộc môi trường cùng đồng bạn sau đó, lúc chiến đấu cũng được, càng thêm như cá gặp nước. Đột nhiên chuyển đổi đến mới môi trường, đã không phải là thích ứng không thích ứng vấn đề, mà là sẽ đem lại một đống lớn phiền phức. Nhất là phòng khu 153 loại địa phương này, những lao binh kia cao có một tính một, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động giọng vào nơi đây, làm như vậy cũng muốn chết không có gì khác nhau. Cho dù là trong lòng mọi loại không tình nguyện, thế nhưng đang tiếp thụ rồi điều hành mệnh lệnh về sau, bọn hắn thì nhất định phải tại quy định thời gian ngay lập tức chạy tới phòng khu. Bằng không mỗi chậm trễ một phút đồng hồ, đều sẽ khấu trừ bọn hắn chiến công, thời gian càng dài chụp được càng hung ác. Có lẽ là vì để cho tín đồ càng cam tâm bán mạng, đại thần miếu tại một số phương diện có vẻ rất khoan dung, thậm chí ngay cả phòng khu chỉ huy quan cũng không có quyền tùy tiện xử tử tín đồ. Kể từ đó, thì cho người ta một loại đại thần miếu hết sức quan tâm tín đồ cảm giác, dường như khắp nơi cũng tại vì tín đồ suy xét. Thế nhưng tại một số phương diện, đại thần miếu lại có vẻ cực kỳ hà khắc, một khi thần miếu ra lệnh sau đó, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Nếu tín đồ kháng mệnh lời nói, rồi sẽ bị không ngừng khấu trừ chiến công, làm chiến công đạt tới số âm lúc, rồi sẽ lọt vào đến từ đại thần miếu xử phạt. Lúc này đại thần miếu rồi sẽ hiện ra hắn chỗ đáng sợ, bất kể giấu ở nơi nào, đại thần miếu cũng có cách tìm thấy cũng đem nó chế tải. Có thể nói tại thần quốc bên trong, tất cả tín đồ cũng tại đại thần miếu khống chế phía dưới, muốn vụng trộm trốn đi trốn tranh chiến tranh, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cưỡi bốn cánh điều chạy tới tín đồ càng ngày càng nhiều, bởi vì ở trên cao nhìn xuống nguyên nhân, bọn hắn có thể đem toàn bộ phòng khu để ở trong mắt. Nhìn xem càng là cẩn thận, rung động trong lòng bọn họ mới càng là mãnh liệt. Nhìn tại hỏa lực quanh tạt dưới, một lần bị lật tung bãi biển, cùng với xa xa như là mở nồi sôi sôi trào mặt biển. Trong lòng bọn họ cảm thụ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn hắn nguyên bản trong lòng còn đang ở không ngừng phàn nàn không may, vậy mà sẽ bị dọn đến như thế một chỗ cao nguy phòng khu, nói rõ chính là bị đại thần miếu phái tới chịu chết. Thế nhưng lại nhìn hỏa lực quanh minh trắng cảnh, những thứ này tín đồ đột nhiên ý thức được, dường như sự việc cũng không phải mình tưởng tượng bết bát như vậy. Giả sử tại hải quái đánh tới lúc, phòng khu vẫn luôn có thể gìn giữ công kích đáng sợ như thế, như vậy hải quái căn bản cũng không có thể có quát tháo cơ hội. Bọn hắn đều là lính già lõi đời, rất hiểu rõ hải quái lúc công kích sẽ là cái dạng gì, mặc dù chúng nó hung hãn vô cùng, lại như trước vẫn là huyết đục chi khu. Dù là số lượng lại nhiều, thì căn bản là không có cách tiếp nhận tiểu này kinh khủng bao trùm thức công kích, nhất định sẽ ở bành tạc bên trong bị xé rách thành thịt vụn bùn não. Chú ý súng pháo vũ khí đồng thời, lính già lõi đời nhóm thì chú ý tới hai bên đỉnh núi biến hóa, so sánh súng pháo cùng vang lên mang tới rung động, loại địa hình này biến hóa càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, những thứ này đỉnh núi nham thạch rốt cục có nhiều cứng rắn, bằng không quanh năm suốt tháng phía dưới, sớm đã bị hải quái đánh nát đào rỗng. Lúc trước đỉnh núi bị vênh sập, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cùng hải quái căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì đỉnh núi quá mức cứng rắn, thậm chí có tín đồ chuyên môn mở đỉnh núi nham thạch, sau đó nghĩ biện pháp tinh luyện bên trong kim trúc đến chế tạo binh khí. Rèn tạo nên vũ khí đen nhánh tỏa sáng, tuy nói không coi là thần binh lợi khí, nhưng như cũng có thể thoải mái phá vỡ hải quái lân giáp. Nếu người sử dụng khí lực cũng đủ lớn lời nói, thậm chí có thể đem hải quái một đao chém thành hai đoạn, nếu là lại khắc họa phù văn pháp trận, vậy liền thỏa thỏa chém sắt như chém bùn. Vũ khí mặc dù hữu dụng, lại cần đại lượng khoáng thạch nhắc tới luyện, đồng thời còn phải bỏ ra đầy đủ thời gian, hay là tương đối số lượng chiến công mới có thể thu được. Cái này cũng dẫn đến những kia tín đồ tại lúc rảnh rỗi, lại nhiều một hạng làm giàu phương pháp, đó chính là mở khoáng thạch bán cho cái khác có cần tín đồ. Có thể làm được điểm này tín đồ, phần lớn thân ở chiến sự không nhiều tấp nập phòng khu, như vậy mới có nhàn rỗi thời gian đi đào quáng. Tượng phòng khu 153 loại địa phương này, cho dù là muốn kiếm chút ít tiền nhàn rỗi, cũng phải hỏi hải quái rốt cục có đáp ứng hay không. Chấn kinh rồi sau một lúc lâu, lính giả lõi đời bắt đầu nghĩ biện pháp hạ xuống. Bọn hắn không dám ở thiên không dừng lại thời gian quá dài, bằng không một khi bốn cánh điều chấn kinh thoát khỏi, có trời mới biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Có thể đi đường trở về trên đường, bọn hắn vất vả và góp nhặt chiến công, rồi sẽ bị trực tiếp chụp thành số âm. Điều khiển hoảng sợ bốn cánh điều, cưỡng ép thúc đẩy chúng nó hướng về địa diện, cuối cùng tụ tập tại trước thần miếu phương trên đất trống. Lúc này phòng khu bên trong một mảnh bận rộn, căn bản cũng không có người để ý tới những thứ này điều mà đến tín đồ, bọn hắn ngược lại cũng tức thời, chủ động bước vào thần miếu bên trong đưa tin. Thời gian trôi qua, cưỡi bốn cánh điều chạy tới tín đồ càng ngày càng nhiều. Trên đất trống đã tụ tập một đám người, nghe không ngừng vang lên âm thanh súng ngẩn người. Ai ra, một năm ba trận chiến khu rốt cục có chuyện gì vậy, sao cùng trong truyền thuyết không giống nhau? Một tên vừa mới đến tín đồ nói, nhìn phóng lên tận trời khói lửa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta thì chính cảm thấy kỳ lạ, đoạn thời gian trước phòng khu 153 vừa mới bị phá hủy, tất cả lão binh toàn bộ bỏ mình. Bây giờ phòng khu bên trong sĩ binh, tất cả đều là mới vừa tiến vào thần quốc tân nhân, có thể nói căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lẽ ra vì phòng khu 153 tình huống, căn bản là không cách nào khiên qua hải quái một lần công kích, thậm chí ngay cả cơ bản nhất năng lực chống cự đều không có. Thế nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, này phòng khu 153 rõ ràng hung hãn muốn chết, cho dù là xếp hạng trước 10 phòng khu, sợ cũng không có kiểu này có thể chụp thủ đoạn công kích a. Bên cạnh một tên khác tín đồ vừa nói vừa lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa cảnh tượng trước mắt mang đến cho hắn rung động thật lớn, hoài nghi có phải chính mình tiến nhập huyễn trận bên trong. Ta ngược lại thật ra nghe người ta đề cập tới, này phòng khu 153 chỉ huy quan, đồng dạng cũng là một tên tân nhân. Chẳng qua vị này tân nhân cường hãn đáng sợ, tại tham gia lần đầu tiên lúc chiến đấu, chỉ bằng mượn trong tay một thanh phổ thông cung tiễn, trực tiếp thu được mười mấy vạn chiến công. Mọi người nghe vậy đồng thời biến sắc, dạng này chiến công mức quả thực đáng sợ, bọn hắn những người này trói đến cùng nhau, có thể cũng không sánh nổi Đường Chấn giết chóc tốc độ. Tại các phòng khu thần miếu bên trong, tín đồ có thể thanh toán chiến công, thẩm tra bất luận cái gì một tên tín đồ tư liệu cơ bản. Có không ít tín đồ tại tiếp vào điều lệnh sau đó, thì cố ý tuần tra một chút Đường Chấn trải nghiệm, nghĩ phải hiểu rõ hắn đến cùng là cái gì lai lịch. Vốn cho là một tên tân nhân, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể loay hoay rồi bọn hắn. Thế nhưng nhìn xem lúc này 1 năm 3 trận chiến khu dọa người cảnh tượng, những lao binh này cao đột nhiên trong lòng hết rồi đấy, thậm chí có chút hoảng hồn. Phòng khu biến hóa khổng lồ như thế, chỉ cần nhìn con mắt có thể nhìn thấy, những kia tân nhân thái điều khẳng định làm không được chút điểm này. Cho nên tất cả biến hóa cũng khẳng định cùng Đường Chấn liên quan đến, bao gồm những kia phát ra tiếng vang liệt diễm vũ khí, thì bao gồm phòng khu hai bên đỉnh núi. Ý thức được điểm này về sau, những lao binh kia cao càng phát ra không dám làm cản, bọn hắn hiểu rõ có thể làm được điểm này Đường Chấn, tất nhiên có bất phàm thủ đoạn. Nếu như mình mắt không mở muốn gây sự tình, rất có thể sẽ bị Đường Chấn trở thành chim đầu đàn, sau đó lại giết gà dọa khỉ trừng trị một phen. Cho nên cho dù là lòng có lời bán giận, cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng, đợi đến làm rõ ràng trạng muốn cụ thể về sau, lại nghiên cứu nên như thế nào làm việc. Từ một điểm này trên cũng có thể thấy được, lính già lõi đời so sánh những kia tân nhân thái điều mà nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm gian xảo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như bị treo cổ ra hỏa như thế, tùy tiện đi làm một ít chuyện tìm chết tình, mà là càng hiểu được cân nhắc lợi hại. Tại phòng khu bên trong, dạng này lính già lõi đời cũng không bị chỉ huy quan yêu thích, thậm chí không thể không gắt gao tiếp cận, đỡ phải sẽ làm xảy ra chuyện gì. Chờ đợi rồi sau một thời gian ngắn, trên tường thành âm thanh súng dần dần lắng lại, sau đó chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới. Và thấy rõ đạo thân ảnh này dung mạo sau đó, lập tức có tín đồ hơi biến sắc mặt, giảm thấp xuống cuống họng đúng người bên cạnh nhắc nhở, cẩn thận người kia, hắn cứ gọi Tôn Tuấn, bình thường rất điệu thấp, nhưng mà tại bọn hắn phòng khu bên trong, không ai dám đi trêu chọc hắn. Những kia đắc tội hắn ra hỏa, tất cả đều không hiểu ra sao chết mất, với lại thê thảm vô cùng. Mặc dù mọi người cũng trong lòng rõ ràng, sự việc khẳng định cùng hắn có quan hệ, nhưng chính là không có người có thể tìm tới bằng chứng. Nhìn hắn trên người hộ giáp, hẳn là đã đảm nhiệm chỉ huy quan phó thủ, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một ít, bằng không sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, chung quanh lính giả lõi đời nhóm trong lòng giật mình, ngay lập tức trở nên thành thật tiếp theo. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2076, dẫn tới chú ý phòng khu 153 chương 2076, dẫn tới chú ý phòng khu 153 Tôn Tuấn đi đến những lao binh kia cao trước mặt, ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng, như dao sắc bén. Lúc này trên người hắn, bao phủ một cỗ âm trầm khí tức, bộ mặt vẫn như cũ bị hắc khí bao phủ, có thể tỏa sáng con mắt nhìn lên tới hết sức rõ ràng. Như là một con ác long, đang đánh giá lên trước mắt con mồi. Những lao binh kia cao thấy thế, sôi nổi đem tầm mắt rời, không dám cùng hắn đối mặt. Biết nhau Tôn Tuấn lính giả lõi đời âm thầm kinh ngạc, sao trong nháy mắt, hắn thì biến thành như vậy. Thật tình không biết đang quyết định đi theo Đường Chấn, chuẩn bị liều lên một lần về sau, Tôn Tuấn đã bắt đầu đem hết toàn lực. Thân làm chỉ huy quan phó thủ, muốn khuất phục mọi người, nhất định phải xuất ra đầy đủ thủ đoạn mới có thể. Thực lực là một mặt, khí thế cũng đồng dạng rất trọng yếu, có thể làm cho người nhìn mà phát khiếp, liền đã thành công một nửa. Tôn Tuấn bản thân thực lực không yếu, hơn nữa còn có một ít kỳ ngộ, chỉ là ngày bình thường rất khiêm tốn, luôn luôn làm hết sức che lấp tự thân mũi nhọn. Tại đến từ vị diện khác biệt, thờ phụng khác nhau thần linh hóa thân tín đồ bên trong, nếu biểu hiện phô trương quá mức, sẽ chỉ làm chính mình biến thành trong mắt người khác mục tiêu. Bọn hắn sẽ giống như là con sói đói vụng trộm thăm dò, sau đó tìm cơ hội ra tay, đem mục tiêu nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Tại cần qua lại hợp tác mới có thể chống cự hải quái công kích các đại phòng khu, kiểu này chuyện xấu xa rất nhiều, người bị hại càng là hơn nhiều vô số kể. Vì có thể tự vệ, những lao binh kia cao kéo bè kết phái, chủ yếu là căn cứ tín ngưỡng thần linh tới phân chia thế lực. Tôn Tuấn nhưng xưa nay bất hòa cái khác tín đồ kéo bè kết phái, chỉ vì đang mượn thế tự vệ đồng thời, cũng sẽ tiếp nhận tương ứng thù hận. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũ có mắt không mở ra hỏa cố gắng tính toán hắn, sử dụng thủ đoạn cũng đều rất âm hiểm. Mỗi khi đụng phải tình huống như vậy, Tôn Tuấn tổng hội lặng yên không tiếng động tìm cơ hội, sau đó lại đem đối phương lén xử lý. Không đem đối phương giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết người nhiều nhất một lần, hắn trực tiếp âm chết rồi 75 tên tín đồ, sử dụng hải quái cơ hội tập kích, có thể đối phương toàn bộ chết bởi hải quái răng nhọn móng sắc phía dưới. Chính là ở chỗ nào một lần ra tay sau đó, Tôn Tuấn danh khí triệt để truyền ra, hắn chỗ phòng khu bên trong, không còn có người có can đảm tùy tiện trêu chọc. Thần quốc mỗi cái phòng khu nhìn như độc lập, thực tế thông tin câu thông rất tấp nập, chỉ cần xuất hiện đáng giá chú ý sự việc, rồi sẽ trong thời gian cực ngắn triệt để truyền ra. Cái khác phòng khu bên trong thì có càng ngày càng nhiều tín đồ hiểu rõ liên quan tới hắn sự việc, cũng khuyên bảo chính mình đụng phải Tôn Tuấn sau cần phải cẩn thận. Thậm chí còn có người hiểu chuyện bài xuất bảng danh sách, đem mỗi cái phòng khu cường giả liệt kê ra đến, mà Tôn Tuấn tình cờ danh liệt trong đó. Dưới loại tình huống này, hắn bị những lao binh kia cao nhận ra, cũng là tương đối bình thường sự việc. Nhìn thấy những lao binh kia cao biểu hiện, Tôn Tuấn khỏe miệng hiện một vòng cười lạnh, hắn đối với đám gia hỏa này hiểu rõ vô cùng, hiểu rõ bọn hắn chỉ là tạm thời thành thật thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, súng pháo vũ khí uy lực, cùng với chính mình có tên tuổi, đều bị đám này lao binh người xa quê sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám quá mức làm cản. Có thể đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu không dùng tay đoạn đem bọn hắn triệt để trấn nhiếp, như vậy không bao lâu, những lao binh này cao rồi sẽ trêu chọc gây sự. Nhưng mà Tôn Tuấn không sợ, thậm chí ước gì có người gây chuyện, sau đó hắn thì có rồi xuất thủ lý do. Ta biết các ngươi cũng rất không cam tâm, phàn nàn chính mình sẽ đến cao nguy phòng khu, có thể các ngươi không thể không xách đầu liều mạng. Nhưng mà này hết thảy đều đã biến thành sự thực, không cho phép sửa đổi, cho nên lại oán giận thì không có một chút tác dụng nào. Các ngươi duy nhất việc cần phải làm, chính là thành thành thật thật nghe theo chỉ huy, làm hải quái đánh tới thời cho ta tâm đem hết toàn lực đi chặn đánh. Ta không muốn cầu các ngươi biểu hiện có nhiều anh dũng, thế nhưng tối thiểu nhất cũng muốn làm đến cộng đồng tiến thối, không muốn ở trước mặt ta đùa giỡn trước kia bộ kia. Nếu rơi vào tay ta phát hiện tình huống tương tự, như vậy sâu trên bãi biển những thi thể này, thì là kết cục của các ngươi. Nghe được Tôn Tuấn lạnh băng mà bao hàm sát ý cảnh cáo, lính giả lõi đời nhóm trong lòng phát lạnh, nếu như là người khác nói như vậy, bọn hắn sẽ chỉ phát ra miệng mai cười lạnh. Muốn đe dọa bọn hắn, đơn giản chính là không biết sống chết, ai sống được càng lâu còn chưa nhất định đâu. Có thể nói ra lời nói này là Tôn Tuấn, bọn hắn thì không thể không tiến hành đề phòng, dựa theo Tôn Tuấn phong cách hành sự, tuyệt đối có thể nói được thì làm được. Quy tắc là chết, có thể người là sống, bằng Tôn Tuấn thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem bọn hắn giết chết, với lại không xúc phạm bất luận cái gì quy tắc. Đã như vậy, hay là thành thật một ít, đỡ phải tìm phiền toái cho mình. Tôn Tuấn tự cấp cho cảnh cáo sau đó, liền đem những lao binh này cao đánh tan phân phối, bọn hắn mặc dù không tốt lên hay, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại đầy đủ phong phú. Có thể làm được theo lần lượt hung hiểm vô cùng thủ thành trong chiến đấu sống sót, không có một tên kẻ yếu, thực lực cùng vận khí cũng sẽ không thiếu. Có rồi lính giả lõi đời chỉ đạo, tân binh sẽ nhanh chóng thành thục, cho đến có thể làm được đối mặt vô cùng vô tận quái vật. Đừng tưởng rằng những lao binh này cao sẽ keo kiệt truyền thụ kinh nghiệm, bọn hắn rất rõ ràng cá nhân thực lực mạnh hơn, thì mạnh chẳng qua đoàn đội lực lượng. Cho nên bọn hắn sẽ tận lực truyền thụ tân nhân kinh nghiệm, để bọn hắn phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn, tại đề cao đoàn đội sức chiến đấu đồng thời, cũng liền đồng đẳng với bảo vệ mình. Những lao binh này gia nhập, nhường những tân binh kia nhiều một tia tự tin, bọn hắn đang huấn luyện đồng thời, thì tại nghiêng tai lắng nghe lính giả lõi đời giảng thuật đối chiến hải quái kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, theo những phòng khu khác điều khiển lão binh đã toàn bộ đến nơi, vì quái vật lúc nào cũng có thể phát động tập kích, cho nên luyện tập một khắc chưa từng đình chỉ. Về phòng khu 153 biến hóa, cũng sớm đã thông qua truyền ảnh thạch, bị những phòng khu khác chú ý tới. Kinh ngạc tại súng pháo vũ khí uy lực đồng thời, đối với đường chấn bản thân thì sản sinh nồng đậm hứng thú. Tất cả mọi người tại mọi mắt mong chờ, muốn nhìn một chút làm hải quái phát động công kích lúc, những thứ này súng pháo vũ khí rốt cục sẽ đạt được cỡ nào chiến tích. Tạo thành như vậy hành động hiệu quả, chính phù hợp đường chấn tâm ý, tin tưởng mình nếu có đồng bạn lời nói, nhất định cũng được, chú ý tới chuyện này. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng giống như mình, đã bước vào thần quốc bên trong, cũng phân phối đến mỗi cái phòng khu. Tại phòng khu sĩ binh nắm chặt lúc huấn luyện, đường chấn đã lần nữa bước vào đại thần miếu bên trong, thẩm tra về các loại hải quái thông tin. Mãi đến khi này hắn mới biết được, nguyên lai công kích tường thành thời hải quái chỉ là cấp thấp nhất, một loại, thậm chí chỉ có thể coi là pháo hôi tồn tại. Ngoại trừ còn có đủ loại đặc thù hải quái, năng lực của bọn nó không giống nhau, chỉ là bởi vì số lượng ít duyên cớ, cũng không tại mỗi một lần trong chiến đấu đều sẽ xuất hiện. Lần trước phòng khu 153 bị phá hủy, cũng là bởi vì xuất hiện hàng loạt đặc thù hải quái, phòng khu tín đồ bị đánh được trở tay không kịp, cuối cùng triệt để bị thua. Mặc dù những thứ này đặc thù quái vật khó đối phó, thế nhưng tiêu diệt đạt được chiến công, đồng dạng vượt xa bình thường phá hôi. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Chấn hy vọng phát động công kích đặc thù hải quái càng nhiều càng tốt, như thế mới giết đến thống quái. Chỉ là loại chuyện này căn bản là không có cách lựa chọn, cũng không phải hắn muốn đặc thù quái vật rồi sẽ chủ động tới trước. Cho nên muốn tiêu diệt đặc thù hải quái, thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, có thể còn cần dùng một ít thủ đoạn. Chương 2077, dụ thú tể chương 2077, dụ thú tể muốn săn giết đặc thù hải quái, hoàn toàn có thể lợi dụng cùng loại mỗi nhiều thủ đoạn, đưa chúng nó thu hút đến phòng khu 153. Mặc kệ là sinh vật gì, đều có thể bị dục vọng thúc đẩy, rơi vào đơn giản hoặc phức tạp cạm bẫy bên trong. Một khi bị nhốt, sinh tử liền mặc cho người khác khống chế, hoàn toàn thân bất do kỷ. Đường Chấn đã từng không chỉ một lần làm như vậy qua, gần đây một lần, chính là ngụy trang thượng cổ ma xảo đến săn giết tắc ma. Mặc dù đoạn này ký ức tạm thời không có khôi phục, thế nhưng bởi vì thói quen mà thôi, Đường Chấn vẫn như cũ sinh ra tương tự ý nghĩ. Chỉ là dùng cái gì đến đảm nhiệm mồi nhử, lại cần cẩn thận nghiên cứu một phen, rốt cuộc hắn đúng hải quái tập tính không hiểu rõ, trong lúc đội vã căn bản không có chỗ xuống tay. Đối phó loại quái vật này, hoàn toàn không cần quá phức tạp bố trí, chỉ cần chế tạo ra cùng loại dụ thú tề vật phẩm, liền có thể nhường hải quái như là thiêu thân lao đầu vào lửa vào tới. Cho nên hắn mới biết tốn hao chiến công, thẩm tra những thứ này hải quái tài liệu cặn kẽ, từ đó tuyển ra hợp lý nhất hữu hiệu cách điều chế. Mặc dù hắn có ý niệm tạo vật năng lực, có thể trực tiếp dùng suy nghĩ chế tạo mồi nhử, thế nhưng ý nghĩ này bao dung phạm vi quá lớn, như muốn cụ hiện ra đây, tiêu hao lại đây cụ hiện súng tháo vũ khí còn một lớn. Điều này trao đổi cũng không có lợi, đối với Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, cuối cùng không có lựa chọn dùng ý niệm cụ hiện, mà là tự mình động thủ phối chế. Một khi thành công, dù bắt hải quái phí tổn rồi sẽ giảm mạnh, có thể không hề cố kỵ buông tay sử dụng. Nghiên cứu thời gian rất lâu về sau, Đường Chấn đã dần dần có rồi ý nghĩ, cũng chuẩn bị mau chóng thử một chút. Cần vật liệu không ít, có thể trên cơ bản đều là vật phẩm bình thường, sử dụng ý niệm tạo vật năng lực, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Đồng thời ý niệm tạo vật còn có một cái ưu thế, chính là có thể cụ hiện ra thuần túy nhất vật phẩm, trực tiếp cầm sử dụng điều phối, mà không phải lấy được trước nào đó nguyên liệu, sau đó lại tiến hành hai lần rút ra, dẫn đến 9 thành 9 vật phẩm đều là phế liệu. Muốn làm được điểm này, muốn quen thuộc cấu thành bản vật nguyên tố cơ bản, bất kể là đơn giản hay là phức tạp đều phải nhớ cho kỹ. Đối với người bình thường mà nói, làm được điểm này so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng đối với đã từng hấp thụ qua vô số người kẻ dộp lưu trữ ký ức Đường Chấn mà nói, đó cũng không phải khó khăn gì sự việc. Rời khỏi thần miếu sau đó, Đường Chấn bước vào đỉnh núi nội bộ mở ra không gian bên trong, theo suy nghĩ dâng lên, từng kiện dụng cụ thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Rất nhanh lại có một tấm thật dài cái bàn xuất hiện, phía trên trưng bày lấy từng loại đủ mọi màu sắc vật phẩm, đơn thuần mà không bao pha bất kỳ tạp chất gì. Đường Chấn nhìn lướt qua về sau, tiện tay cầm lấy mấy thứ vật phẩm, dựa theo ý nghĩ trong lòng bắt đầu điều phối lên. Tôn Tuấn trong lúc đó đã từng tới, chẳng qua đang nhìn đến Đường Chấn nhíu mày dáng vẻ trầm tư về sau, ngay lập tức lui ra ngoài, đỡ phải quấy rầy đến hắn. Nhìn thấy những kia dụng cụ thí nghiệm lúc, Tôn Tuấn liền đã ý thức được, Đường Chấn khẳng định đang làm một loại rồi thứ không tầm thường. Kiến thức qua Đường Chấn năng lực thần kỳ về sau, Tôn Tuấn trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút Đường Chấn kết thúc thí nghiệm về sau, có thể cho mọi người đem lại niềm vui bất ngờ ra sao. Thần quốc không có ngày đêm phân chia, sơ lâm nơi đây người đều sẽ cảm thấy vô cùng không thích ứng. Giống như thời gian đã ngưng trệ, dài dằng dặc không có cuối cùng, để người trong lòng dâng lên một loại dày vò cảm giác. Chẳng qua đối với hết sức chuyên chú Đường Chấn mà nói, căn bản không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại theo thời gian trôi qua, nét mặt trở nên càng phát ra thoải mái. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, có thể không bao lâu, thí nghiệm là có thể đạt được thành công. Lúc này trên tường thành đám binh sĩ còn đang ở không ngừng luyện tập, xa xa trong hải dương lại bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Lúc trước một phen pháo kích sau đó, trên biển trôi nổi không ít loài cá hải cốt, đồng thời còn có một số thi thể của quái vật. Rất nhanh liền có phụ cận quái vật bị huyết tinh vị đạo thu hút, tụ tập đến phòng khu phía trước trong hải dương, không ngừng thôn phệ trôi nổi huyết đủ. Đầu lâu của bọn nó thân thể thỉnh thoảng lộ ra mặt biển, nhường nước biển như là đốt lên nồi bình thường, nhìn hết sức kinh người trên tường thành đang tập kích thấy thế, ngay lập tức đem thể tích to lớn súng bắn tỉa gác ở lỗ châu mai, khóa chặt thò đầu ra hải quái phát động công kích. Tiểu này hạng nặng súng bắn tỉa thuộc về cải tiến bản, chiều dài gần 2m5, sử dụng cùng súng máy cao xạ giống nhau đường kính xuyên giáp đạn. Cho dù là bình thường xe bọc thép, cũng vô pháp ngăn cản loại đạn này công kích, dễ như trở bàn tay rồi sẽ bị đánh xuyên. Hải quái lân giáp mặc dù dày, lại căn bản là không có cách cùng trang giáp kim loại so sánh, tự nhiên không cách nào ngăn cản hạng nặng súng bắn tỉa công kích. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, người bình thường căn bản là không có cách khống chế dạng này vũ khí, vẹn vẹn là sức giật cũng đủ để cho người tan vỡ. Thế nhưng trải qua Đường Chấn cải tạo về sau, cái này đặc thù súng bắn tỉa sức giật yếu đi rất nhiều, lại thêm tín đồ thân mình cũng có được thực lực không yếu, cho nên hoàn toàn có thể tự nhiên điều khiển. Theo từng tiếng súng vang lên truyền đến, trong hải dương quái vật bị liên tiếp đánh trúng, dâng trào huyết dịch đem nước biển nhuộm đỏ, đồng thời nhấc lên trận trận gợn sóng. Bị trúng vào chỗ yếu quái vật, rất nhanh liền ngưng giãy giụa, thi thể theo sóng biển bốn phía phiêu động. Những kia bị thương chưa chết hải quái thì trong hải dương không ngừng hống giãy giụa, thậm chí có một ít hải quái lại trực tiếp xông lên bờ tới. Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, rõ ràng chính là hung tính đại phát, muốn công kích trên tường thành tín đồ. Dù là thoát ly hải dương, những thứ này hải quái vẫn như cũ tốc độ như bay, nhường lần đầu nhìn thấy hải quái binh sĩ âm thầm kinh ngạc. Sớm đã chờ đợi đã lâu, tay súng máy ngay lập tức khai hỏa, tại hải quái đang bến thượng hải trước tiên, liền đem nó triệt để xé thành mảnh nhỏ. Tại đây chủng cùng mãnh hỏa lực bao trùm dưới, hải quái cho dù tốc độ lại nhanh, cũng căn bản không thể nào có tránh đi, có thể mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sợ là không được bao lâu thời gian, nhiều hơn nữa hải quái rồi sẽ phát động công kích. Nhìn dần dần bị huyết thủy nhuộm đỏ bãi biển, các tân binh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, những lao binh kia cao nét mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Trong hải dương quái vật nhất là khát máu, mỗi một lần chiến đấu phát sinh lúc, đều sẽ có đến không hết cấp thấp hải quái bị huyết tinh vị đạo thu hút đến. Chúng nó cũng không phải là tham dự công thành loại đó pháo hôi tạp binh, càng phải loài cá cùng hải thú biến dị mà thành, số lượng nhiều mà lộn xộn, tương đương với hoang dại quái vật. Mỗi lần nhận huyết tinh vị đạo thu hút, hoang dại hải quái sẽ điên cuồng phát động công kích, tiêu diệt quái vật chạy xuôi huyết dịch càng nhiều, thu hút đến hoang dại hải quái số lượng cũng càng nhiều. Chúng nó sẽ liên tục không ngừng chạy đến, trừ phi là một hơi đem phụ cận tất cả hải quái giết sạch, bằng không công kích căn bản sẽ không đình chỉ. Cũng may so sánh có tổ chức người hình hải quái, những thứ này dã quái cũng không thích đúng tường thành phát động công kích, trên cơ bản sẽ chỉ ở giữa hải dương hoạt động. Chẳng qua vẫn như cũ có một ít hung hãn hoang dại quái vật, lại đột nhiên ở giữa sông bến thượng hải, cũng đúng tường thành phát động công kích. Nếu số lượng ít lời nói, các tín đồ có thể rất nhẹ nhàng đem nó giải quyết, thậm chí không cần gõ chống trận tập kết nhân viên. Nhưng nếu như hải quái số lượng quá nhiều, như vậy cả tòa phòng khu rồi sẽ bước vào trạng thái chiến tranh, tránh xảy ra cái gì bất ngờ. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên mỗi cái phòng khu nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cướp giết những thứ này ra quái, đỡ phải gây phiền toái cho mình. Đường Chấn muốn kiếm lấy lượng lớn chiến công, cho nên mới sẽ có can đảm đúng hải dương tiến hành pháo kích, từ đó đem phụ cận hải quái thu hút đến. Những lao binh kia cao đã đoán được Đường Chấn ý nghĩ, bất quá bọn hắn không có năng lực ngăn cản. Ở trong lòng âm thầm chửi mắng đồng thời, thì sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, vũ khí của mình chỉ thích hợp chém giết gần người, thế nhưng những kia hải quái căn bản cũng không có cơ hội xông lên tường thành, liền đã bị liên tiếp đánh chết trên bãi biển. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2078, hải quái đột kích. Chương 2078, hải quái đột kích. Nhìn thấy những kia hải quái bị liên tiếp bắn giết, ngay cả xông tới cơ hội đều không có, các tân binh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Nguyên bản trong lòng đối với hải quái sợ hãi, giờ phút này cũng sớm đã không cánh mà bay, trong lòng thậm chí tuôn ra hải quái không gì hơn cái này cảm giác. Nhìn vũ khí trong tay, bọn hắn lại có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như không có những vũ khí này, chiến đấu không thể nào như thế thoải mái. Nguyên vốn còn muốn một khi cảnh ngộ nguy hiểm, liền nghĩ biện pháp bảo toàn tự thân lính già lối đời, giờ phút này lại đều mắt tròn váng. Nếu dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, có thể mãi đến khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều sẽ một chút xíu chiến công cũng không vớt được. Không chiếm được chiến công, chẳng khác nào đoạn mất thu nhập nơi phát ra, đừng hòng từ trong thần miếu đạt được bất luận cái gì vật phẩm. Cuộc chiến này không cách nào đánh, lẽ nào liền để chúng ta ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt? Từ trước đến giờ không thiệt thòi lính già lõi lời nhóm, ngay lập tức tìm được rồi Tôn Tuấn, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Mặc dù có chút e ngại Tôn Tuấn thủ đoạn, nhưng mà cái kia có quyền lợi vẫn là phải tranh thủ, bằng không thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Kết quả Tôn Tuấn nói cho bọn hắn, tiêu diệt quái vật chiến công sẽ ở chiến hậu thống nhất phân phối, đồng thời còn sẽ căn cứ người biểu hiện cân nhắc tăng giảm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, phân phối tới tay chiến công cũng liền càng nhiều. Cho dù là không làm việc vũ khí, không có tự tay đánh chết hải quái, nhưng mà chỉ cần tham dự chiến đấu, như vậy chờ đến chiến đấu sau khi chấm dứt, đồng dạng sẽ có được tương ứng chiến công. Đồng thời Tôn Tuấn còn cảnh cáo những lão binh tiêu cao, đừng tưởng rằng thống nhất phân phối là có thể trộm gian dùng mánh lưới, hắn sẽ thời khắc trên tường thành tuần sát, đem biểu hiện của mọi người nhìn ở trong mắt. Một khi phát hiện có người có can đảm trong chiến đấu tiêu cực lười biếng, như vậy hắn rồi sẽ ghi chép lại, đợi đến phân phối chiến công thời lại tiến hành xử lý. Nếu lính giả lõi đời muốn gây sự, vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghe được Tôn Tuấn về sau, những lao binh này cao không nói thêm gì nữa, chỉ vì đối phương giải thích đã đầy đủ hiểu rõ. Lại lần nữa trở về riêng phần mình tổ ca, những lao binh này cao giống như đổi một người, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Giờ phút này bọn hắn lại thì cùng những tân binh kia giống nhau, bắt đầu ngóng trông hải quái có thể đủ nhiều đến một ít, những thứ này lẻ tẻ xuất hiện ra quái, đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, điều này không cần cùng hải quái chém giết gần người, lại năng lực phân phối chiến công hình thức, xác thực đây trước kia muốn thoải mái hơn. Trên tường thành bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn, mọi người thỉnh thoảng còn có thể gân cổ họng phiếm vài câu, tính toán còn có thể xử lý bao nhiêu hải quái. Điều này một lòng khiêu chiến trạng thái, tại những phòng khu khác bên trong vô cùng ít thấy, nhất là cao nguy phòng khu, càng là hơn cho tới bây giờ chưa từng có tình huống. Tại dưới tình huống bình thường, tín đồ đối với hải quái công kích đều là tránh chi chỉ sợ không kịp, rốt cuộc mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tạo thành hàng loạt thương vong. Cuối cùng, hay là súng pháo vũ khí cho bọn hắn mang đến lòng tin, đối với chiến công khát vọng đã vượt qua rồi đúng hải quái sợ hãi. Trên tường thành tiếng súng còn đang ở không ngừng vang lên, một đầu tiếp một đầu hải quái bị bắn giết, trong hải dương quái vật đã lác đác không có mấy. Bờ sông nước biển phía trên đã chất đống một tầng đỏ như máu dầu mỡ bờ biển, thi thể của hải quái theo hải ngạn luôn luôn trải ra trong hải dương, theo sóng biển chập trùng lên xuống. Nước biển càng là hơn đỏ tươi một mảnh, tản ra gây mũi mùi máu tươi, cách thật xa đều có thể ngửi được. Mặc dù này trong thời gian thật ngắn, các tín đồ tiêu diệt số lượng đông đảo hải quái, thế nhưng một khi trải phẳng tiếp theo, mỗi người nhưng căn bản không được chia bao nhiêu chiến công. Nhìn tới chỉ có loại đó chân chính hải quái quân đoàn công kích mới biết cung cấp đầy đủ chiến công, mặc dù sẽ tiếp nhận nguy hiểm to lớn, nhưng mà hồi báo đồng dạng để người cảm thấy thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Nếu là dựa theo những quái vật kia tập tính, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng nó đã sớm nên phát động công kích. Một tên lính giả lõi đời nhìn phía trước hải dương, mặt lộ một tia nghi hoặc, dường như không hiểu rõ vì sao chậm chạp không có quái vật quân đoàn xuất hiện. Hắn tín đồ của hắn cũng giống như thế, chậm chạp không nhìn thấy nhiều hơn nữa quái vật xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy một hồi không hiểu bực bội. Ngay tại các tín đồ nghị luận ầm ĩ lúc, phương xa hải thiên giao tiếp chỗ, đột nhiên có một đạo hắc tuyến chậm rãi xuất hiện. Phụ trách quan sát địch tình liệu nhìn lính gác, ngay lập tức phát ra báo động, sau đó liền nghe đến trong thần miếu truyền đến trầm muộn tiếng chống trận. Tiếng chống trận vang lên, thì mang ý nghĩa hải quái quân đoàn đột kích, lúc trước vẫn một mực đang nghi ngờ các tín đồ, ngay lập tức trở nên hưng phấn mà khẩn trương lên. Bọn hắn nỗ lực trừng to mắt, không ngừng quan sát hải thiên châu ba trạm, muốn nhìn một chút hải quái quy mô rốt cục lớn đến bao nhiêu. Đúng lúc này, từng mảnh cùng loại buồn thứ gì đó đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, như là cự hình đội tàu quét ngang mà đến. Trời ơi, thế nào lại là loại quái vật này, lần này sợ là phiền toái. Không sai, quái vật số lượng ít nhất cũng phải mấy chục vạn, thậm chí có khả năng càng nhiều hơn một chút. Những lao binh kia cao đang nhìn đến thuyền này buồn vật thể về sau, sôi nổi lộ ra biểu tình khiếp sợ, có vẻ có chút khó tin. Bên cạnh những tân binh kia thấy thế, ngay lập tức dùng khẩn trương giọng nói hỏi, muốn biết kiểu này hải quái đến cùng là cái gì lai lịch. Lính già lõi đời thì không giấu giếm, ngay lập tức đem kiểu này hải quái lai lịch, một năm một mười nói cho bên cạnh tân binh. Kiểu này nhìn như buồn thứ gì đó, nhưng thật ra là một loại cự hình hải thú bay lưng, bọn chúng thể tích to lớn vô cùng, có thể so với một tòa di động đảo tự. Cự hình hải thú tác dụng chủ yếu nhất chính là đem hải quái tiến đạt bờ sông, để tránh những kia hải quái vì đường dài tiến lên mà tổn thất thể lực. Hải quái đại bản doanh ở vào biển sâu bên trong, với lại thường xuyên di động, để tránh bị tín đồ phát hiện về sau lọt vào thần miếu khóa chặt công kích. Nhận vận chuyển nhiệm vụ đồng thời, cự hình hải thú thân mình cũng có được rất mạnh lực công kích, vây lưng có thể phun ra dịch axit dính cầu, trong hải dương đúng tưởng thành phát động công kích. Tiểu này dịch axit dính cầu tính ăn mòn cực mạnh, với lại vết thương lây nhiễm sau vô cùng không dễ dàng khôi phục, nếu không kịp chữa trị lời nói, thậm chí có thể để cho cơ thể trực tiếp thối rữa rơi. Một khi cảnh ngộ loại tình huống này, tín đồ chỉ có thể thanh toán chiến công, dựa vào thần miếu chữa trị công năng đến giúp đỡ chính mình chữa thương. Bởi vì cự hình hải thú năng lực công kích khó lòng phòng bị, đồng thời còn sẽ mang theo hàng loạt hải quái, cho nên tuyệt đại bộ phận lính già lõi đời cũng không hy vọng nhìn thấy thân ảnh của nó xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, loại đó chỉ có thể bị người đánh, chính mình nhưng không có sức hoàn thủ cảm giác dị thường ở đức. Kỳ thực tại thần miếu bên trong thì có thể phát động công kích từ xa vũ khí, với lại uy lực tương đối cường hãn. Chỉ là muốn khởi động tấn công từ xa, cần phòng khu thanh toán nhất định chiến công, sau đó thần miếu mới biết phát xạ chùm sáng công kích. Tại đây chủng loại dường như phủ văn pháp trận chùm sáng bao phủ xuống, mặc kệ là cường đại cỡ nào quái vật, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà chùm sáng phủ văn pháp trận đả kích phạm vi chỉ có đường kính một cây số khu vực, cho nên lựa chọn như thế nào vị trí công kích là một kiện tương đối mấu chốt sự việc. Tất cả công kích quá trình cần do chỉ huy quan điều khiển, về phần một lần công kích năng lực tiêu diệt bao nhiêu quái vật, phải chăng có thể thu hồi phí tổn, thì hoàn toàn cần nhờ vận khí đến quyết định. Vấn đề là vận dụng loại công kích này lúc cũng ở vào sống chết trước mắt, cho nên cho dù là lô 4 thì nhất định phải cứng ngắc lấy ra đầu đi làm. Về phần công kích tiêu hao chiến công, kỳ thực cũng không thuộc về tín đồ, mà là phòng khu thân mình đạt được chiến công. Điều này chiến công không thể bị tín đồ sử dụng, chỉ có thể dùng cho thăng cấp thần miếu, đổi thành phòng vũ khí, cùng với chữa trị tường thành cần thiết vật liệu cùng thường ngày tiêu hao vật tư. Nếu tổn thất quá lớn lời nói, thần miếu rồi sẽ tự động giáng cấp, dẫn đến một ít vật phẩm không cách nào tiếp tục đổi. Muốn lại lần nữa đổi, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực tiêu diệt hải quái, sau đó đem thần miếu đẳng cấp lần nữa tăng lên. Mặc dù rất nhiều tín đồ bởi vậy phàn nàn, thế nhưng đối với đại thần miếu chế định quy tắc, bọn hắn căn bản là không có cách vi phạm. Sợ cái gì, chúng ta trong tay có súng có pháo, vừa vặn cầm những thứ này hải quái luyện tay một chút. Giọng Tôn Tuấn vang lên, trên tường thành tín đồ sau khi nghe được, ngay lập tức cười ra tiếng. Không sai, làm chết những thứ này hải quái. Một tên tân binh hưng phấn quát, bên cạnh lập tức có người phụ họa, tiếng giống hết đợt này đến đợt khác. Những lao binh kia cao cũng giống như thế, mặc dù kinh ngạc tại hải quái số lượng, nhưng trong lòng lại không còn như dĩ vãng như vậy hốt hoảng. Cũng không biết những kia chỉ xéo thiên không hỏa pháo, có thể hay không đúng tiểu này cự hình hải thú tạo thành làm hại, thậm chí đem nó trực tiếp giết chết. Nếu quả thật có thể làm đến này một chút, như vậy tiêu diệt cự hình hải thú đạt được chiến công, đoán chừng sẽ để cho tất cả tín đồ miệng vui lại ra. Chương 2079, không cách nào đột phá phòng tuyến. Chương 2079, không cách nào đột phá phòng tuyến. Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng nhìn thấy kia lít nha lít nhít buồn bay lưng, thì có thể xác định hải quái quân đoàn quy mô tương đối to lớn. Tại về số lượng mặt, càng là hơn triệt để nghiền ép tín đồ, vượt qua gấp trăm lần không thôi. Chúng nó phảng phất như là một đám sói đói, khí thế hung hăng giết tới đây, dường như không có gì có thể ngăn cản. Đừng tưởng rằng những thứ này hải quái không có đầu óc, thực chất chúng nó rất giàu hoạt, với lại trong quân đoàn còn có cùng loại thủ não tồn tại, âm thầm điều khiển cả tràng chiến đấu. Cho dù là phát động công kích lúc, cũng sẽ chuyên môn chọn quả hồng mềm ra tay, mà không phải lựa chọn cứng đối cứng. Những điều bài danh phía trên phòng khu, mặc dù cũng sẽ gặp hải quái công kích, nhưng mà trên cơ bản đều là tiểu quy mô chiến đấu. Công kích dạng này phòng khu, thành công đột phá tỷ lệ rất thấp, cho nên hải quái cũng không đem hết toàn lực, vẹn vẹn là sử dụng pháo hôi đến tiêu hao tín đồ mà thôi. Hải quái số lượng không biết có bao nhiêu, cho dù là tổn thất lại nhiều, chúng nó thì hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cao nguy phòng khu thì là hải quái trọng điểm mục tiêu công kích, chúng nó sử dụng cùng loại với áp chế tiêu hao chiến thuật, khiến cái này cao nguy phòng khu không cách nào trưởng thành. Chính là hiểu rõ hải quái cho nên cho dù là chúng nó đột nhiên đột kích, Tôn Tuấn thì không hề thấy quái lạ. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nghe theo mệnh lệnh của ta, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Tại thần miếu truyền đến tiếng trống trận lúc, Tôn Tuấn đã leo lên sơn phòng chỗ cao tháp bên trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến phía trước mặt biển. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng nếu là nhìn kỹ ánh mắt của hắn, rồi sẽ phát hiện mơ hồ mang theo một tia kích động. Đối với khát vọng chiến đấu, Tôn Tuấn vượt xa quá bất luận kẻ nào, giờ phút này hắn cảm giác máu tươi của mình đã bốc cháy lên. Quả nhiên đến rồi, thật là khiến người ta chờ mong a. Hắn lúc trước liền đã tự hỏi qua, phòng khu 153 vừa mới bị phá hủy không lâu, hải quái chắc chắn sẽ không thắc thất lương cơ. Chúng nó tất nhiên sẽ tập kết binh lực, thừa cơ lại phát động một đợt công kích, đem lại lần nữa chữa trị phòng khu lần nữa phá hủy. Với lại lần này công kích quy mô, khẳng định vượt xa lần trước, chỉ có như vậy mới có thể tại đột phá tường thành sau đó, vì ưu thế tuyệt đối binh lực phá hủy thần miếu. Chỉ cần có thể đem thần miếu phá hủy, hải quái quân đoàn là có thể tiến quân thần tốc, binh phong nhắm thẳng vào đại thần miếu. Đại thần miếu an toàn hay không, Tôn Tuấn cũng không thèm để ý, với lại hắn biết rõ, những kia hải quái tuyệt đối không thể nào tùy tiện đạt được. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là làm sao đánh tốt một trận, kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công. Làm thần miếu tiếng chống trận vang lên lúc, to lớn truyền ảnh thạch đột nhiên khởi động, những phòng khu khác truyền ảnh thạch cũng theo đó có rồi phản ứng. Truyền ảnh thạch trên đánh dấu nhìn 153 trận chiến khu một mặt, lập tức có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, nhắc nhở chỗ nào sắp có chiến đấu xảy ra. Thấy cảnh này sau đó, những kia không có cảnh ngộ hải quái công kích phòng khu bên trong, lập tức có hàng loạt tín đồ đem chú ý phóng truyền ảnh thạch bên trên. Bọn hắn tụ tập tại đất trống, hoặc là đứng ở đầu tường, mắt không chớp nhìn bắn ra đến không trung to lớn hình tượng. Lúc trước phòng khu 153 súng pháo cùng vang lên trắng cảnh, thì đã khiến cho đầy đủ manh động, nhường vô số tín đồ sinh lòng tò mò. Giờ phút này tất cả mọi người muốn nhìn một chút, những thứ này phát ra ngoài nghĩ liệt diễm vũ khí, rốt cục lớn đến bao nhiêu lực sát thương. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú, ở vào hai bên đỉnh núi hỏa pháo đột nhiên khai hỏa, từng đạo liệt diễm theo họng pháo phun ra. Mặc dù không cách nào nghe được âm thanh, thế nhưng vẹn vẹn nhìn thấy những thứ này hỏa pháo cùng vang lên trắng cảnh, thì có thể tưởng tượng hiện trường tình cảnh đến cỡ nào hùng vĩ. Tất nhiên mọi người chuyện quan tâm nhất cũng không phải hỏa pháo phát xạ chẳng cảnh, mà là muốn nhìn một chút những thứ này pháo đạn bắn ra sau đó, rốt cục có thể đúng hải quái tạo thành bao lớn làm hại. Theo chỉ huy quan điều chỉnh truyền ảnh thạch hình tượng, những kia trường vòng chạm vây lưng cự hình hải thú vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể nhìn thấy tại hải thú trên lưng, lúc nhìn đến không hết hải quái, nhìn lên tới dường như là ký sinh trùng bình thường, để người nhìn một chút thì tê cả da đầu. Ngay tại lúc sau một khắc, từng phát pháo đạn rơi vào rồi những thứ này hải quái trên lưng, sau đó chính là huyết đục mạn thiên phi vũ cảnh tượng. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, cự thú trên lưng hải quái bị thành đạn xé nát, sau đó lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết động. Gặp công kích cự hình hải thú mạnh mẽ run rẩy, mặc dù so sánh nó to lớn hình thể mà nói, loại công kích này dường như hoàn toàn không đủ để chí mạng. Vấn đề ở chỗ hỏa pháo công kích tương đối dày đặc, hải thú hình thể đưa đến chúng nó không cách nào nhanh chóng di động tránh né, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận hỏa pháo công kích. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, những thứ này cự hình hải thú phần lưng liền bị nổ nát như, không thể thừa nhận thống khổ bọn quái vật, bắt đầu theo bản năng hướng phía trong biển chui vào. Chỉ là kể từ đó, hải thú thì không cách nào lại về phía trước rút ngắn, chỉ vì cận hải nước sâu căn bản không đủ để che lấp chúng nó to lớn hình thể. Nếu như muốn tiếp tục tới gần, nhân thể thiết yếu trồi lên mặt biển mới có thể, với lại dưới mắt cũng không phải cự hình hải thú tốt nhất công kích khoảng cách. Mặc dù hải quái vào nước tránh né, nhưng mà đến từ đỉnh núi hai bên pháo kích dưới, nhưng thủy chung đều không có ngừng qua. Dưới tình huống bình thường, bất kể là viên đạn hay là pháo đạn tại vào nước sau đó, đều không thể tiếp tục đúng dưới nước mục tiêu tiến hành hữu hiệu đả kích. Đường chấn cụ hiện ra tới pháo đạn cũng là như thế, tại vào nước sau uy lực giảm nhiều, không cách nào lại đúng hải quái tiến hành hữu hiệu sát thương. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cụ hiện ra đặc thù trong nước viên đạn, đúng chui vào trong biển cự hình hải thú kéo dài công kích. Chẳng qua theo đường chấn, căn bản cũng không có cái đó thiết yếu, làm như vậy sẽ chỉ làm phí tổn tăng lên rất nhiều. Hạn chế tạo những thứ này pháo đạn bên trong, cũng bao có chứa kịch độc vật chất, cực kỳ chí mạng loại đó. Một khi pháo đạn bước vào thể nội, cũng đủ để cho những thứ này cự hình hải thú trúng độc, cũng trong khoảng thời gian ngắn độc phát thân vong. Trừ ra loại kịch độc này pháo đạn bên ngoài, còn có tại nổ tung sau đó, có thể dùng liệt diễm phong tỏa mặt biển nhiên thiêu đạn, cùng với sát thương mặt cực lớn bom bi. Hai bên trên ngọn núi pháo binh sẽ căn cứ Tôn Tuấn chỉ lệnh, hợp thời thay đổi khác nhau pháo đạn, mà không phải lung tung khai hỏa. Tại dây đặc pháo kích phía dưới, cự hình hải thú liên tục không ngừng chìm vào trong biển, leo lên ở phía sau lưng trên hải quái tạp binh hoặc là bị tạt chết, hoặc là đi theo cự hình hải thú cùng nhau chìm vào đáy biển. Bởi vì hỏa pháo áp chế, cự hình hải thú đã không cách nào thăng ra mặt biển phun ra dịch axit, cái này đồng đẳng với phế bỏ hải quái công kích từ xa thủ đoạn. Cự hình hải thú không cách nào lại đi tới, nhưng mà chúng nó trên lưng hải quái lại năng lực tiếp tục đi tới, cái này khiến trong hải dương khắp nơi đều là bơi lội thân ảnh, thẳng đến hải ngạn mà đi. Đang du động trong quá trình, thỉnh thoảng có pháo đạn rơi vào trong nước, đem những kia khoảng cách mặt biển hơi gần hải quái xé thành mảnh nhỏ. Đến không hết thi thể trôi nổi trên mặt biển, tại liệt diễm tiêu đốt dưới, dâng lên quần quần khói đen. Không có qua bao lâu thời gian, bờ biển đầu sóng bên trong thì có đến không hết thân ảnh xuất hiện, những kia hải quái đã vọt tới bờ sông, bắt đầu thành đàn hướng tường thành vọt tới. Chờ đợi đã lâu súng máy cao xạ ngay lập tức khai hỏa, thông qua lay vòng đem họng súng ép sau đó, từng đạo ngọn lửa trên hải ngạn qua lại bắn phá. Những kia hải quái cơ hồ là vừa mới vọt lên bờ, liền bị thành chuỗi viên đạn đánh bại trên mặt đất, từng mảnh huyết vụ ở bên bờ biển bay lên. Rất nhanh liền có một đạo thi tường xuất hiện tại bờ biển, theo hải quái liên tiếp không ngừng dâng lên bờ, thi tường thì bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Vẹn vẹn là đạo này súng máy phòng tuyến, liền đã triệt để đem hải quái chặn đường, căn bản không được tiến thêm. Cho dù là có linh tinh hải quái xông về phía trước, thế nhưng tại công kích trong quá trình, vẫn như cũng bị tay súng máy cùng tay súng bắn tỉa bắn giết. Lúc này phòng khu 153, phản phất như là một đài lạnh băng chiến tranh cối xay thịt, liên tiếp không ngừng thu gặt lấy hải quái tính mệnh. Trên tường thành những tín đồ kia, cũng sa vào đến rồi một loại phấn khởi trạng thái, hai mắt hơi đỏ lên. Giết chóc khoái cảm, điên cuồng soát lấy chiến công vui sướng, để bọn hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy. Về phần những phòng khu khác người quan chiến, cũng sớm đã bị kinh hãi được trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua, nguyên lai tiêu diệt hải quái còn có thể đơn giản như vậy mà hiệu suất cao. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2080, nắm vững thắng lợi chương 2080, nắm vững thắng lợi nhìn thấy súng pháo vũ khí uy lực kinh khủng về sau, tất cả người quan chiến cũng trong lòng rõ ràng, phòng khu 153 nhất định có thể đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Hải quái đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, vọt lên bờ bao nhiêu, liền bị giết chết bao nhiêu, mặt biển đã hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp thi thể bao trùm. Trừ phi có cái gì bất ngờ biến cố xảy ra, bằng không mặc kệ đến bao nhiêu hải quái, đều là cho phòng khu 153 tiện chiến công. Hâm mộ đồng thời, khó tránh khỏi liền sẽ có người đố kỵ. Nay phòng khu 153 là chuyện gì xảy ra, bọn hắn từ nơi nào lấy được loại vũ khí này, vì sao bọn hắn năng lực có, chúng ta lại không thể có. Những kia quan sát truyền ảnh thạch tín đồ bên trong, có người dùng bất mãn giọng nói tra hỏi trong lòng vô cùng không công bằng. Đồng dạng đều là tiêu diệt hải quái, vì sao chính mình muốn liều mạng tử thủ tường thành, người khác lại có thể cách khoảng cách thật xa thu hoạch chiến công. Cho dù ai đều tin tưởng, chỉ cần có loại vũ khí này, như vậy tiêu diệt hải quái đều sẽ trở nên dị thường đơn giản. Nhìn người khác độc hưởng chỗ tốt, mà bọn hắn lại chỉ có thể ở đỏ mắt hâm mộ, trong lòng thực có chút không cam lòng. Bất quá bọn hắn thì vẹn vẹn là phàn nàn mà thôi, rốt cuộc mỗi cái phòng khu qua lại độc lập, lẫn nhau trong lúc đó không can thiệp chuyện của nhau, thấy chết không cứu sự việc nhìn mãi quen mắt. Loại tình huống này, cho dù là những phòng khu khác mò được chỗ tốt, thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được bên người tín đồ phàn nàn, bên cạnh phòng khu chỉ huy quan cười lạnh một tiếng, dùng trầm thấp giọng nói ra, từ nơi nào làm được vũ khí, phải hỏi phòng khu 153 những tên kia, bất quá bọn hắn chưa hẳn sẽ nói cho người biết. So sánh những kia kỳ quái vũ khí, ta ngược lại thật ra đúng phòng khu 153 tân nhiệm chỉ huy quan càng cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này người rất có ý nghĩa. Lúc trước ta cố ý tuần tra một chút, cái này gọi nhà của đường trấn băng chỉ là một tên tân nhân, bước vào thần quốc không có bao lâu thời gian. Vì tại lần đầu trong chiến đấu biểu hiện ưu việt, cho nên được phá cách cho phép tiến về đại thần miếu, ai ngờ nghĩ lắc mình biến hóa, trực tiếp đã trở thành phòng khu 153 chỉ huy quan. Suy nghĩ kỹ một chút chuyện này, luôn cảm giác có chút khác thường, hắn một người mới năng lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn năng lực mạnh đến mức qua những kia lính cũ. vì sao linh sứ không cần kinh nghiệm phong phú lao binh, mà là hết lần này tới lần khác sắp đặt hắn đảm nhiệm chỉ huy quan, các ngươi cảm thấy chuyện này hợp lý sao? Tên này phòng khu chỉ huy quan bên cạnh, còn đứng nhìn mấy tên tín đồ, nhìn xem cách ăn mặc đồng dạng cũng là phòng khu chỉ huy quan. Bọn hắn lúc trước tập hợp một chỗ, chính bàn bạc một hạng kế hoạch lúc, tình cơ gặp phải phòng khu 153 cảnh ngộ hải quái công kích. Nhìn thấy truyền ảnh thạch trên cảnh tượng về sau, những thứ này phòng khu chỉ huy quan mặt lộ vẻ trầm tư, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này cho bọn hắn mang đến không nhỏ xúc động, chắc là linh sứ hiểu rõ phòng khu 153 đều là chút ít tân nhân, cho nên mới sẽ cho bọn hắn sắp đặt một người mới chỉ huy quan. Nhìn như một bước cao thăng, thực chất tất cả phòng khu 153 tín đồ, tất cả đều bị xem như rồi còn rời cùng mùi nhử. Sử dụng bọn hắn đem hải quái quân đoàn thu hút đến, sau đó hai bên phòng khu rồi sẽ nhanh chóng xuất kích, đúng phòng khu 153 tiến hành hợp đây, đem đổ bộ hải quái vây chết trên đất bằng. Dưới loại tình huống này, phòng khu 153 đạt được thắng lợi tốt nhất, giả sử thất bại rồi, cũng đồng dạng không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Kết quả chuyện xuất hiện biến cố, này đường trấn không biết từ nơi nào làm đến rồi hàng loạt vũ khí, đem hải quái đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí sắp tại không thể nào tình huống dưới đạt được thắng lợi. Một tên khác chỉ huy quan cao mày phân tích nói, nghe tới tựa hồ có chút đạo lý, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đường trấn cũng không phải là linh sứ lựa chọn mồi nhử, mà là tại hiểu rõ lai lịch của hắn tình huống dưới, được bổ nhiệm làm phòng khu chỉ huy quan. Hy vọng hắn năng lực làm hết sức tiêu diệt hải quái. Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, linh sứ không thể nào đối với chuyện như thế này qua loa, khẳng định có chúng ta không hiểu rõ sự việc tồn tại. Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị này phòng khu 153 chỉ huy quan, nếu có thể lời nói, tốt nhất theo trong tay hắn thu được một ít phun lửa vũ khí. Hán quan chỉ huy của hắn nghe vậy sôi nổi gật đầu, tại kiến thức qua súng pháo vũ khí uy lực về sau, bọn hắn quả thật rất muốn thu được một ít, thu xếp đến chính mình phòng khu bên trong. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là đổi giá cả có thể tiếp nhận, nếu đường trấn đòi hỏi nhiều lời nói, như vậy bọn hắn thà rằng không cần, thì tuyệt đối không thể nào cứng ngắc lấy ra đầu chịu làm thịt. Nói chuyện đồng thời, mọi người vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục quan chiến, một bên trông mà thèm súng pháo vũ khí hiệu suất chém giết, một bên phân tích chiến trường tình thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đoán chừng không được bao lâu thời gian, thương vong thảm trọng hải quái rồi sẽ tháo chạy. Tại phát hiện không cách nào đạt được thắng lợi tình huống dưới, hải quái cũng không một vị phát động tấn công mạnh, mà là hợp thời lựa chọn rút lui. Đợi đến chỉnh đốn sau đó, lại sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Chỉ có tại loại này phòng khu tràn ngập nguy hiểm, hải quái chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, chúng nó mới biết điên cuồng phát động công kích. Chiến đấu còn chưa kết thúc, liền đã có người tính ra lần này phòng khu 153 có thể đạt được chiến công tổng số, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tại 100 vạn trở lên. Nên được ra cái kết luận này sau đó, những kia người quan chiến không khỏi hít sâu một hơi, thật sự là 100 vạn chiến công số lượng quá mức khủng bố. Hơn nữa cái này còn bèn bèn là một lần chiến đấu đạt được, nếu hải quái mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ phát động công kích, có trời mới biết phòng khu 153 sẽ soát ra bao nhiêu chiến công. Vì các mặt nguyên nhân, phòng khu 153 đẳng cấp rất thấp, một mực tất cả phòng khu bên trong xếp hạng dựa vào sau. Vốn cho là thành phá đi về sau, rất khó khôi phục lại, thế nhưng bây giờ lại có hàm ngư phiên thân cơ hội. Vẹn vẹn là này một bút chiến công tới tay, cũng đủ để cho phòng khu 153 đưa thân chung, dù nếu lại cố gắng một chút lời nói, vài danh phía trên thì không phải là không được. Tùy theo mà đến chỗ tốt, tự nhiên là thần miếu đẳng cấp tăng lên, phòng khu 153 tín đồ cũng sẽ bởi vậy đạt được đổi càng nhiều vật phẩm tư cách. Tích lũy tháng ngày phía dưới, phòng khu 153 tất nhiên ngày càng lợi hại y, đều sẽ đem những phòng khu khác gắt gao giẫm tại dưới chân. Những điều bài danh phía trên phòng khu đều có quá mức ban thưởng, không người nào nguyện ý đem chỗ tốt tặng cho người khác. Thế là có người bắt đầu di chuyển lên ý đồ xấu, âm thầm cân nhắc nhìn làm sao hố đường trấn một cái, tốt nhất đưa hắn súng pháo vũ khí thì toàn bộ đem tới tay. Mặc dù phòng khu thời khắc phải thừa nhận hải quái uy hiếp, thế nhưng vì lợi ích mà lục đục với nhau sự việc, lại chưa từng có đoạn tuyệt qua. Giờ này khắc này đường trấn đã trở thành mục tiêu công kích, không biết có bao nhiêu người cố gắng tính toán hắn. Các người có phát hiện hay không một vấn đề, theo khai chiến đến bây giờ, cái đó đường trấn vẫn luôn đều không có hiện thân, hắn rốt cục đang làm cái gì? Một tên chỉ huy quan nghiêm túc chằm chằm vào truyền ảnh thạch hình tượng, nhìn một lúc lâu về sau, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn quan chỉ huy của hắn nghe vậy cũng là đồng thời sững sờ, bọn hắn lúc trước chỉ là chú ý súng pháo quanh sát hải quái hình tượng, lại không để ý đến đường trấn có phải trên chiến trường. Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên không nhìn thấy đường trấn thân ảnh, chỉ có được bổ nhiệm làm phó thủ tôn Tuấn một tiếng đặc thù hộ giáp, trên chiến trường vô cùng dễ thấy. Nếu như là chỉ huy quan lời nói, trong lúc chiến đấu mục tiêu sẽ càng thêm rõ ràng, đơn giản chính là trong đêm tối hải đang giống như. Tại thần miếu năng lực đặc thù ra chỉ dưới, sĩ binh vô luận là ở đâu cái góc độ, đều có thể nhìn thấy chỉ huy quan tồn tại. Mục đích làm như vậy là dễ dàng cho ổn định quân tâm, nhường tín đồ kịp thời hữu hiệu tiếp nhận chỉ huy quan ra lệnh. Này đương chấn là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu này quy mô chiến đấu hắn lại không tự thân lên tràng, rốt cục đang làm cái gì quỷ? Xác nhận đường chấn không có trên chiến trường, những quan chỉ huy kia tất cả đều là đầu góc mù mịt, càng phát ra cảm giác trên người đường chấn tràn đầy bí mật. Có người âm thầm suy đoán, có thể đường chấn chính đang len lén làm những thứ gì, cho nên mới sẽ tại loại thời khắc mấu chốt này vắng mặt. Theo thời gian trôi qua, bị đánh chết hải quái số lượng càng ngày càng nhiều, thế nhưng từ đầu đến cuối không thể dựa vào gần tường thành một bước. Phụ trách chỉ huy hải quái quân đoàn quái vật thủ não, lúc này cũng ý thức được rồi chuyện không thể làm, ngay lập tức hạ rút lui chỉ lệnh. Dưới biển sâu truyền đến cùng loại sóng siêu âm tín hiệu, điên cuồng tiến công hải quái sau khi nghe được, bắt đầu giống như nước thủy triều thối lui, chuẩn bị mượn nước biển yểm hộ rút lui chiến trường. Nhìn thấy hải quái rút lui sau đó, phòng khu 153 tín đồ không khỏi âm thầm nóng nổi, mặc dù bây giờ bọn hắn đã kiếm lời không ít, nhưng như cũng không muốn trơ mắt nhìn chiến công cứ như vậy chạy đi. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách lúc, một thân ảnh theo trong lòng núi chậm rãi đi ra, chính là mang vẻ tươi cười chỉ huy quan Đường Chấn. Chương 2081, hâm mộ khiếp sợ người quan chiến. Chương 2081, hâm mộ khiếp sợ người quan chiến. Đường Chấn hiện thân một khắc này, vô số một đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn, giờ khắc này hắn chính là muôn người chú ý tiêu điểm. Phòng khu tín đồ ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, mang theo một tia ti sùng bái, liền xem như những lão binh kia cao trên mặt, cũng có được nồng đậm thán phục. Cùng hải quái đối chiến nhiều năm như vậy, bọn hắn hay là lần đầu trải nghiệm như thế chẳng cảnh, có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly săn giết quái vật, thân mình nhưng không có cảnh ngộ mảy may nguy hiểm. Tại trước hôm nay, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu sớm biết phòng khu 153 sẽ dùng loại phương thức này tác chiến, như vậy tại tiếp vào điều khiển mệnh lệnh về sau, bọn hắn tuyệt đối không phải là mặt mày ủ rũ, mà lại như là chúng thường hưng phấn. Về phần những kia tân nhân, bọn hắn không biết bên trong con nhiễu nhiễu, chỉ biết là vì Đường Chấn tồn tại, để bọn hắn thành công chặn lại hải quái công kích, nhẹ nhàng thoải mái thì thu hoạch rồi hàng loạt chiến công. Vốn cho là phân phối đến cao nguy chiến khu về sau, chính mình sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ nhìn tới cũng không phải là như thế. Có thể nói Đường Chấn chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nếu như không có hắn, giờ khắc này bọn hắn rất có thể đã trở thành hải quái trong bụng thức ăn ngon. Mặc dù vừa mới thời điểm chiến đấu, Đường Chấn cũng không có xuất hiện trên tường thành, dường như có e sợ chiến hiểm nghi. Thế nhưng tại phòng khu các tín đồ nhìn tới, hắn hẳn là đối với chiến đấu kết quả đã sớm đã tính trước, cho nên mới sẽ không có tự mình trấn thủ chiến trường. Nếu như đổi thành cái khác phòng khu chỉ huy quan, không có trong lúc chiến đấu đích thân tới hiện trường chỉ huy, sẽ chỉ dẫn tới thủ hạ khinh thường cùng nghị luận. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, đập vào mắt chỗ đều là ánh mắt kính sợ, không người nào dám chất vấn hành vi của hắn. Mọi người suy đoán Đường Chấn vào lúc này hiện thân, chắc là chuẩn bị tại hải quái rút lui thời khắc, nói vài lời cổ vũ lòng người ngữ, dùng cái này đến để thăng phòng khu sĩ khí. Vô luận là ở đâu cái phòng khu, đều sẽ có tình huống tương tự tồn tại, chỉ huy quan thì sẽ không bỏ qua tiểu này ra tăng uy tín cơ hội. Quả nhiên sau một khắc, Đường Chấn chậm rãi mở miệng, thế nhưng nội dung lại cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau. Ta biết các ngươi hiện tại cũng đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, chỉ vì tại súng pháo vũ khí trước mặt, hung hãn hải quái là như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Đây là phòng khu 153 trùng kiến sau lần đầu chiến đấu, thu hoạch có thể nói là tương đối to lớn, có thể trận chiến ngày hôm nay, bù đắp được các ngươi tại những phòng khu khác mấy tháng góp nhặt chiến công tổng cộng. Chiến công ý vị như thế nào, ta nghĩ các ngươi đều tin tưởng, loại vật này vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Bất quá ta lại muốn hỏi các ngươi một câu, là thỏa mãn với trước mắt thu hoạch, còn là nghĩ muốn đạt được càng nhiều? Nếu như các ngươi thỏa mãn với hiện trạng, như vậy thì bỏ mặc hải quái rời đi, lần chiến đấu này chính thức kết thúc. Nếu như các ngươi muốn đạt được nhiều hơn nữa chiến công, như vậy thì làm tốt huyết chiến một hồi chuẩn bị, vì thời gian kế tiếp trong rất có thể sẽ có càng nhiều hải quái xuất hiện. Hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi, là bỏ mặc hải quái rời đi, hay là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Vì thần miếu phụ trợ công năng, giọng Đường Chấn truyền khắp cả tòa phòng khu, mỗi một tên tín đồ cũng nghe được rõ ràng. Chúng ta muốn chiến công, chỉ có đạt được đầy đủ chiến công, mới có thể đổi các nhu cầu vật tư, mới có thể để cho thực lực của chúng ta không ngừng tăng lên. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, về sau đi đâu tìm chuyện tốt như vậy, các ngươi nói có phải không? Đường Chấn nguyên lai tưởng rằng Tôn Tuấn sẽ dẫn đầu hưởng, ai ngờ lên tiếng trước nhất lại là những lao binh kia cao, bọn hắn vẻ mặt lo lắng nét mặt hưng phấn, tựa hồ sợ chiến công theo trước mắt mình chạy đi. Cùng hải quái chém giết nhiều năm, bọn hắn biết do chiến công được đến cỡ nào không dễ dàng, mỗi một phần đều là dùng mệnh đổi lấy. Bây giờ cuối cùng có cơ hội nhẹ nhõm săn giết hải quái, nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, sợ là sẽ phải ngay cả ruột đều muốn hối hận thành. Tận dụng thời cơ, nhất định phải quyết định thật nhanh, cho nên tại Đường Chấn vừa dứt lời, những lao binh kia cao thì nhảy ra tỏ vẻ ủng hộ. Những tân binh kia đồng dạng không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ thu hoạch chiến công cơ hội, cho nên tại lính già lõi đời mở miệng sau đó, bọn hắn ngay lập tức vung tay phụ họa, mãnh liệt yêu cầu tiếp tục săn giết hải quái. Toàn bộ phòng khu vùng trời phiêu đãng một mảnh xin chiến tiếng giống, để người huyết dịch tựa hồ cũng tùy theo sôi trào. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ, tại hải quái đã rút lui tình huống dưới, Đường Chấn rốt cục sẽ có biện pháp nào tiếp tục đuổi giết những thứ này hải quái. Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc lúc, Đường Chấn đi đến một tôn hỏa pháo phía trước, phất tay thả ra mấy thứ vật phẩm. Những vật phẩm này dáng vẻ nhìn lên tới dường như là như đạn pháo, toàn thân thon dài óng ánh, đầu đạn vị trí dường như có chất lỏng sền sệt đang lưu động. Các hạ, đây là vật gì? Bên người một tên lính già lõi đời thấy thế, nhịn không được trong lòng tò mò, thận trọng đúng Đường Chấn hỏi. Các ngươi chỉ cần nhìn, rất nhanh liền hiểu rõ đây là vật gì. Đường Chấn thì không có quá nhiều giải thích, mà là chỉ huy sĩ binh đem nó nhét vào họng pháo bên trong, sau đó hạ phát xạ mệnh lệnh. Phòng khu các tín đồ tất cả đều nín thở, mắt không chấp chằm chằm vào họng pháo, muốn nhìn một chút loại vật này rốt cục có cái gì hiệu quả đặc biệt. Theo vài tiếng vang truyền đến, này mấy cái pháo đạn bị đánh ra ngoài, gào thét lên đã rơi vào khoảng cách hải ngạn không xa trong nước. Đây là làm cái gì, ta thấy thế nào không hiểu. Bất kể tân binh hay là lính già lõi đời, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoang mang nét mặt, thực sự không nhìn ra này mấy pháo có gì đặc biệt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, đã thấy phía trước hải dương như là mở nổi sôi rồi bình thường, mặt biển khác thường hướng lên một trống, sau đó lại nặng nặng mới hạ xuống. Vô số hải quái lộ đầu ra, nổi điên giống như tuôn hướng pháo đạn rơi xuống nước khu vực, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Gấp tiếp theo liền thấy một cỗ hơi nước cột nước theo pháo đạn rơi xuống nước chỗ dâng lên, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, hơi nước lóe ra thất thải quang mang, nhìn lên tới dường như là từng đạo kẹo cầu vồng quá tốt. Trước đây chui vào đáy biển cự hình hải thú, giờ khắc này thì sôi nổi lộ ra mặt nước, theo gió vượt sóng lao đến. Trên đường không ngừng có hải quái bị va chạm quét sạch, khuynh khắc ở giữa thịt nát xương tan, nhưng mà cự hình hải thú căn bản cũng không để ý tới, chỉ lo phóng tới thất thải hơi nước dâng lên chỗ. Nhìn xem tình hình này liền biết, rút lui hải quái quân đoàn đã triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái, cho dù là khẩn cấp rút lui âm thanh không ngừng vang lên, thế nhưng những kia hải quái hoàn toàn bỏ mặc. Loại tình hình này, quả thực quỷ dị để người hốt hoảng. Trên tường thành đám binh sĩ sớm đã bắt đầu sao động, từng cái trợn mắt há hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Bọn hắn không hiểu rõ đường trấn rốt cục làm cái gì, vì sao chỉ dựa vào mấy đạo cùng loại cầu vồng của nước, liền đem những thứ này hải quái toàn bộ thu hút quay về. Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, liền như là lên cơn điên, hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta ngay lập tức phát động công kích. Giọng Tôn Tuấn vang lên, đánh thức những kia còn đang ở kinh ngạc ngẩn người binh sĩ, bọn hắn vội vàng thay đổi hoàng pháo, nhắm ngay mặt biển không ngừng oanh tạc. Giờ phút này đã không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đem pháo đạn đánh đi ra, là có thể rơi vào trên người hải quái. Cầu vồng cột nước vị trí rất gần, đồng dạng ở vào súng máy cao xạ tầm bắn trong, trên tường thành binh sĩ thì sôi nổi khai hỏa. Bọn hắn cắn răng nghiến lợi, hẳn không thể trong thời gian ngắn nhất đem ổ đạn bên trong viên đạn toàn bộ chút xuống ra ngoài. Trong hải dương quái vật bị liên miên bắn giết, có thể mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ còn đang ở tranh nhau chen lấn dâng lên, căn bản cũng không sợ tử vong nguy hiểm. Máu tanh tràng cảnh nhường trong lòng mọi người phát lạnh, thực sự không hiểu rõ đường trấn rốt cục đã làm gì, tại sao lại khiến cái này hải quái điên cuồng như vậy. Không chỉ là phòng khu 153 tín đồ cảm thấy kinh ngạc, những kia thông qua truyền ảnh thạch quan chiến cái khác tín đồ thì đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bọn hắn đối chiến hải quái nhiều năm, chưa bao giờ từng chứng kiến ma quái như vậy cảnh tượng, đối với sử dụng ra loại thủ đoạn này đường trấn, theo bản năng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Nếu loại thủ đoạn này bị dùng trên người mình, mà chính mình lại không có súng pháo vũ khí áp chế, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Đại bộ phận người quan chiến trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có không che giấu được hâm mộ, hải quái đi mà quay lại, thì mang ý nghĩa có thể tiếp tục soát lấy chiến công. Chỉ cần đem đến xâm phạm hải quái toàn diện, như vậy phòng khu 153 thu hoạch chiến công số lượng đều sẽ kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Tin tưởng tại sau trận chiến này, phòng khu 153 tên tuổi tất nhiên sẽ triệt để truyền ra, biến thành tất cả thần quốc tín đồ nghị luận tiêu điểm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.